Coi như hôm nay thầy sẽ giảng cho mấy Phật tử nghe theo mấy cái câu hỏi của Phật tử nó nêu lên. Sau đó cái phần còn lại đó, cái gì mà thắc mắc mà nó chưa được rõ ràng hay thỏa đáng đó, thì sẽ giảng thêm. Về cái câu thứ nhất á, Phật tử muốn hỏi thầy về cái cách mà niệm Phật á, mà cái niệm Phật quan trọng nhất là cái lần chuỗi hạt 108 hạt. Nhưng bây giờ mình thấy là như thầy đang cầm trên tay là sao chuỗi nè. Khi 108 hạt đó là ở giữa, ở trung gian á, nó có một cái giống như cái hồ lô, trong cái hồ lô có nhiều cái có để tượng Phật, có chỗ có tượng Phật, có chỗ không có. Nhưng mà đa phần là 108 hạt. Thì khi mà Phật tử hỏi là cái khi mà mình niệm Phật á, có nhiều trong một vài bài kinh hay là một vài quyển sách á, cho rằng khi mình niệm Phật á, thì mình không được vượt qua cái hồ lô hay là vượt qua chỗ tượng Phật này. Hay nó tóm lại là coi như là mình niệm tới 108 là mình quen rồi, trở lại mình niệm, cứ niệm đi niệm lại vậy nhưng mà không có vượt qua chỗ này. Bởi vì theo cái từ ở trong cái Phật tử nói là cho bằng khi mình vượt qua là vượt pháp, như mình qua mặt Phật nhá, là không có được, cho nên mình có tội. Thì bây giờ thầy mới giải chỗ này để Phật tử lưu ý nè. Cái sâu chuỗi đó mà các vị thầy họ đeo á, hoặc là khi họ làm lễ này, khi họ niệm Phật đó là dùng để trang nghiêm, mình gọi là giống như là để trang nghiêm về một cái thân tướng của một ông thầy. Còn khi mà mình tu mà một cái pháp môn á, thì bên tịnh độ nhiều nhất là hay dùng sâu chuỗi hạt, là vì lúc á là giữa cái pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền và pháp môn nào cũng vậy á, là mục đích á là niệm Phật á là để mình nữa là đối trị cái tâm loạn của mình. Tại vì niệm Phật là mình không có niệm ma, thấy không? Niệm chánh là mình không có niệm tà. Thường nghĩ đến Phật là không nghĩ đến chúng sanh đó, mà hãy quên nghĩ đến Phật là nghĩ đến chuyện chúng sanh, tức là chuyện đó là buồn, là vui, là giận, là ghét, là hờn, là tham lam, sân giận, si mê. Cho nên bây giờ là trong cái pháp Phật đó là cái pháp người ta gọi là dùng những cái trục, là bây giờ cái tâm của mình đó là nó nhiễm ô nhiễm, cho nên mình mới dùng những cái pháp tốt mình trục ra, giống như con nêm vậy, mình lấy con nêm thì mình nêm con nêm xấu ra, ý là vì vậy. Cho nên mới có pháp môn niệm Phật. Rồi bây giờ bên tịnh độ người ta mới nói rằng mình niệm Phật cho cái tâm mình nó chuyên nhất đi, nó chuyên, tức là chỉ cần là một cái câu niệm Phật, là nếu nói theo cổ đức người ta nói là nhất cứu di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Cái người nào mà niệm Phật y đà nghĩa là một câu thôi mà không có một niệm nào khác, thì gọi là hoàn toàn thanh tịnh đó, là đi đến tây phương dễ dàng như khẽ muốn tay một cái là mình về được tây phương, về tịnh độ. Hay là trong kinh A Di Đà nói là cái người nào mà trước khi mà chết làm bao nhiêu tội cũng vậy, nhưng mà nghĩa là 7 ngày 7 đêm á, sao mình chuyên tâm niệm Phật A Di Đà bất nhất tâm bất loạn á, thì người đó nhất định được giảng sanh. Thì bây giờ các Phật tử có tin cái đó không? Cái đó là có không phải là không? Chắc chắn là nếu mà người nào mà niệm trong vòng 7 ngày 7 đêm mà nhất tâm bất loạn là người đó bắt buộc phải về tịnh độ. Bởi vì lúc đó là mình đã thân chứng tịnh độ rồi. Bởi vì thiệt ra cái tịnh độ á, thì cái người tu tịnh độ thì phải tin có tịnh độ. Cũng giống như là mình nói rằng Đức Phật nói là không có hư dối, không có lời nào hư dối cả. Cho nên Đức Phật nói rằng có một cõi tịnh độ là mình tin rằng phải có tịnh độ, phải có Phật A Di Đà. Mà mình thành tâm, mình quyết tâm, mình niệm Phật á, là chắc chắn mình sẽ được về tịnh độ. Đó. Đầu tiên bởi vì cho nên trong bên tịnh độ tông á, là nó có ba cái. Thứ nhất là tính. Đó. Thứ hai là hạnh. Và thứ ba là nguyện. Tính thì phải tính cho sâu. Nghĩa là mình tin Đức Phật A Di Đà đến một mức độ là mình không bao giờ mình nghĩ rằng không có cảnh giới đó. Bây giờ bên thiền tông hoặc bên những cái pháp môn khác ta nói làm gì có Đức Phật A Di Đà, đó chỉ là pháp thôi, nói ra để cho mình cũng giống như mình gọi là quá thành thật, chứ không có phải là thật. Bởi vì không có cõi nào có thật hết trơn. Nhưng mà mình là pháp môn, mình là đệ tử của môn tịnh độ là mình phải tin rằng tính sâu, tức là mình tin có Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật đã nói ra, thành thật phải có. Rồi thứ hai nữa là tính sâu. Đó, khi mà mình tính thật là sâu, mình không bao giờ thay được cái tâm mình, mình nhất định mình tin rằng đó là có tịnh độ rồi đó. Thì bây giờ cái thứ hai nữa là gì? Tính hạnh. Hạnh mình có gì nè? Hạnh thiết. Đó. Đó, tức là cái tính, khi mà cái tính mình nó sâu rồi, bây giờ cái hạnh, tức là cái công hạnh của mình đó, là phải chuyên. Đó. Chuyên, hạnh là phải chuyên cần. Chuyên cần là ngày đêm phải nghĩ về tịnh độ, ngày đêm phải niệm Phật bao nhiêu đó công tứ. Nhưng mà cái chữ mà niệm Phật đây nó cũng có nghĩa là gì? Là suốt một cái ngày cái tâm mình không có bị dao động nhiều, coi như là giữa mình và Phật nó có một cái sự liên đới, nghĩa là mình sống với cái tâm Phật, tức là tâm tốt, sống với tâm Phật, tức là tâm giác ngộ. Mà hãy không phải giác ngộ thì không có mê. Chỉ có khi nào mình làm mình mê, mình mới sân giận, người ta khen mà mình cũng vui, mà người ta chê mình cũng buồn. mình thấy lợi thì mình ham, mình nghe nó nghĩa là đánh số hoặc là chơi lô tô cái là nó vô bao nhiêu tiền mình cũng ham á, lúc đó là mình niệm chúng sanh. Vì vậy cho nên mình bị theo cái đó mà mình khổ. Hay là người ta nó rủ mình, nghe nói lúc này nghĩa là ở đâu đó nghĩa là cái shop rồi nó sale đồ rẻ lắm, là mình nghe trong là mình mang xách xe mình chạy liền, ví dụ vậy đó. Là lúc đó mình tưởng là bình thường nhưng thiệt lâu đó là tâm mình chạy theo tâm của chúng sanh, tức là mình tham đó, mình tham. Bởi vì con người mình nó có những cái, nói chung là nhà mình có một cái ghế rồi mà nghe nó cái chỗ shop đó nó bán cái ghế có nửa giá là mình cũng đi mua thêm cái ghế nữa, mặc dù mình không biết rằng mua để làm gì, nhưng mà nghĩa là nó rẻ là mình mua. Bởi vì sao? Là tâm mình nó còn tham đó. Rồi ngay cả mình nói bên đây một cái nhà hàng là nó sale cái giá là mình ăn coi như ăn no luôn mà có 2-3 đồng, trời ơi vậy mất gì không đi ăn, nhất định mình đi ăn. Nghe nó rất là đơn giản nhưng mà thiệt lúc đó là tâm mình là tâm của chúng sanh, tâm của phàm phu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình khởi lên cái tham mà đó. Mà khi nào tham mà nó không được đó là sân. Rồi khi mình tới đó là mình, ví dụ như thầy nói, ví dụ mình tới đó nó nói là nó đang thông báo ăn có 2 đồng hay 3 đồng, mình tới đó ăn xong nó tính 6 đồng, cái là bắt đầu mình cự nó, tại sao mà đang có 3 đồng mà bây giờ ăn xong trả bắt tôi trả tới 7 đồng. Thì bắt đầu mình cự nhau, đôi khi nghĩa là có thể là sân giận với nhau. Mà nếu mình cự không thắng người ta được, người ta có lý lẽ đó, mà người ta thắng mình được rồi mình về là mình cũng buồn, mình tức bức, mình tức, rồi mình dễ mà ngu để cho nó gạt đó. Thì như vậy là cả một quá trình trong đời sống mình là luôn luôn không có vững tâm, tức là luôn luôn cái tâm mình bị tâm chúng sanh nó khống chế, tâm tham, tâm sân, tâm si nó khống chế nhiều hơn là tâm Phật. Vì vậy người ta mới kêu mình niệm Phật cái gì, nhớ tới Phật nhiều là nhớ tới giác. Phật là giác, bởi vì Phật đã thiệt ra nói đúng cái nghĩa triết lý á, là Phật chỉ là một đấng giác ngộ thôi, mà người nào giác ngộ đều có thể trở thành Phật hết. Nhưng mà mình khác Phật chỗ là gì? Phật là giác ngộ toàn diện, mình thì giác ngộ từng phần, cho nên nó sáng giác chiều mê, bây giờ lát nữa là mê, cứ giống như mình ngủ chập chờn vậy, ngủ tỉnh rồi là mê, mê rồi là tỉnh. Bây giờ thấy người ta đụng khen cái trời ơi thấy khổ quá, thấy đời vô thường, thấy dân thấy đầu óc bể, thấy mới đó làm quan làm tước, bây giờ đụng khen như là kẻ không hồn, mới còn để là sống sờ sờ, bây giờ thành người thiên cổ, thôi tôi hết ham thì được. Nhưng mà nó hết ham lát kể về nhà cái có chuyện nữa là ham nữa, quên cái chuyện đụng xe đi đó. Vì vậy cho nên mình mới gọi là chúng sanh. Còn Phật đó là sao? Phật là cái bằng từ sáng tới tối, từ năm này qua năm kia, và suốt cả một cái quá trình cả cuộc đời gọi là thanh tịnh thì gọi là Phật đó. Mình nó khác cái chỗ Phật là chỗ đó thôi. Cho nên thầy nói ví dụ giờ mình nghe cái chuyện với lụa, bây giờ mình đang khỏe vậy cái mình thấy mình không có sao, nhưng mà lỡ mình ai nói mình có cái bệnh là hết trị, cái mình thấy mình buồn, mình chán, nên đời là tôi hết ham rồi, giờ tôi muốn đi tu, tôi muốn giác ngộ rồi. Nhưng mà cái chừng cái mai mốt cái ai chỉ mình phương thuốc uống xong khỏe coi như sinh lực ào ào, cái nói tôi đi nữa ha, bây giờ đi đâu tôi cũng đi hết trơn á, không sợ ai nữa hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình quên đi cái quá trình lúc mình bệnh. Rồi ví dụ giờ mình ví dụ thầy nói giờ ai phụ mình đó, mình đau khổ, mình nói đời đáng chán, con người không có ai đáng tin tưởng hết trơn, vì người ta phụ bạc mình đau khổ lắm. À, nhưng mà hết rồi á, hoặc là qua cái cơn phụ bạc rồi người ta trở lại, người ta tiền mình để người ta vui vẻ, cho tiền mình nhiều, cái tiền như mình quên thì mình thấy cuộc đời mình trở lại một màu hồng. Thì như vậy mình là chúng sanh. Mà chúng sanh như vậy mình cứ chúng sanh hoài thôi. Tại vì sao? Là vì mình không có một cái phương pháp để mình theo mình tu tập được. Cho nên có lần thầy nói đó, khi thầy đến thăm nhà ông kia đó, đọc cái câu thơ ông viết sau lưng, đọc một lần cái thầy nhớ hoài, ở dưới Sóc Trăng, ông viết câu là tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Đó, cũng hỏi câu vậy đó. Nhưng mà câu thứ hai vấn đề là bạn phụ tình, bạn có nghĩ gì không? Đó. Cho nên khi mình, nghĩa là người ta phụ mình á, thì mình có hỏi mình có buồn không? Nhưng mà ngược lại khi mà mình phụ người ta đó, thì mình nghĩ gì? Ở đời nó không có gì gọi là cái bằng gọi là mình gọi là tuyệt đối chăng? Có lúc mình phụ người ta và có lúc người ta phụ mình. Cho nên một lúc nào mình thấy là chồng hay là vợ hay là con của mình nó đang phụ mình, nghĩa là lo cho người khác không, nhưng một lúc nào mình gặp ai mà mình thích á, mình lo, mình nghĩ đến người nó nhiều, mình quên chồng, quên vợ, quên con, thì mình có nghĩ gì chăng? Đó, cái nhân cái quả là vậy. Thì chính chỗ này á, thì đặt cái pháp môn tịnh độ để cho mình niệm Phật là mình quên hết tâm chúng sanh. Và khi niệm Phật lâu á, như thầy nói rằng tính sâu sang rồi tới hạnh chuyên là niệm Phật thường xuyên, nghĩ đến Phật cái chứ không cần phải niệm. Rồi cái thứ ba là gì? Là nguyện thiết, tức là cái nguyện của mình phải thiết tha, là mình phải thực sự chán khỏi tịnh độ, chán khỏi ta bà mà ước mong tịnh độ. Chứ nếu mà bây giờ mình không chán, mình vẫn còn thấy cái nhà của mình là quý, thấy cái salon cũng là tốt, thấy cái xe cũng ham, rồi thấy con cũng dễ thương, rồi thấy nữa là không có gì bỏ được hết trơn, thì bây giờ mình có tu cách gì mình không về tịnh độ được. Cho nên khi nào người ta định nghĩa là mình chỉ cần bảy ngày bảy đêm mình mới tâm bất độ là tịnh độ, nhưng mà thì không ai được bảy ngày bảy đêm hết. Một ngày một đêm không được, mà một giờ một khắc cũng không được nữa. Rồi đến chừng khi mà mình sắp chết á, là cái thần thức mình nó tán loạn, nó đau lớn cùng cực lắm. Cho nên cái đó mình nói là không thể nào mình tập trung để mà mình niệm một câu mà trở thành bất loạn hết trơn. Ngay cả những người tu hành á, mà đến khi họ chết á, họ cũng không có thể là tập trung được tinh thần. Thường thường họ nhờ vào cái hạnh nghiệp là suốt cuộc đời của họ, giống như mình rồi mình để dành cái vốn suốt cuộc đời của mình á, cho nên khi mà mình có chuyển thân á, thì nó là đi vào con đường thiện rồi. Chứ còn rất hiếm người mà gọi là đủ cái tỉnh lực mà cái mình nó đau đến mức ví dụ mình nói ung thư, cancer đó nó đau trong người mình đó hả? Chỉ có ai đau mới biết được là nó đau cỡ nào, chứ bây giờ mình nói cũng không thể nói hết được cái đau đó. Thì như vậy làm sao mình có thể nó là mà tỉnh táo để mình niệm Phật? Hoặc là những người ví dụ như đức dân máu bất tử này kia, làm sao mà biết được hồi nào mình chết mình niệm Phật, mình nhất tâm bất loạn? Hay là mình xe nó đụng mình một cái là mình chết liền nữa, là còn không kịp kêu tiếng trời ơi nữa thì làm sao mà mình có thể niệm Phật được? Rồi còn nếu mà mình tỉnh táo, mình nằm trong nhà mà sắp chết á, vợ rồi khóc rồi chồng rồi kêu rồi con này kia đủ thứ hết trơn, là tâm mình nó bấn loạn còn hơn cào cào, nó giống còn hơn gan đậu phộng nữa, thì làm sao mình có thể niệm được? Cho nên một câu bất loạn là cái câu đó nói rất là dễ mà làm không được. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chưa kể là gia duyên nghiệp của mình nó nhiều á, mình thì muốn buông bỏ, mình muốn buông bỏ nhưng mà nghiệp mình nó nhiều là vì hồi đó mình đã dây cái nhân của mình dây nó nhiều quá, bây giờ cái quả nó tới dập dồn á, cái nghiệp của mình nó dồn mình trả không hết được, mình chịu không nổi được. Cũng như dùng cái đau đớn, trong cái cơn đau đớn nợ mình chịu được, nhưng mà nó đau quá mình chịu không nổi, mình có thể xỉu, có thể chết. Thì nghiệp nó cũng vậy, nghiệp đó đôi khi nghiệp nó không phải trả một đời mà phải trả nhiều đời, thì mình không thể dồn hết được một lần được đó. Cho nên Đức Phật á, tại sao từ chỗ đó mình mới hiểu cái câu nói là, tại Đức Phật nói rằng tu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tu hàng trăm ngàn kiếp, chứ không phải là chỉ tu cái một kiếp mà đem mà thành. Cho nên cái thời gian mà khi mà Đức Phật thành Phật hoặc Đức Phật nghĩa là độ sanh đó, là kiếp đó gọi là kiếp mãn, kiếp cuối cùng để trở thành Phật đó. Thì bây giờ mình cũng chưa biết mình đang nằm là cái kiếp nào nữa đó, nó đang cái, bởi vì con đường sinh tử thì gọi là con đường nó vô tận, không biết mình đang ở cái giai đoạn nào. Nhưng mà chỉ mình biết rằng may rằng mình gặp được chánh pháp, mình biết được chánh pháp và mình biết rằng mình tu, thì chắc chắn là mình sẽ đang đi lên. À, mình biết như vậy thôi. Tức là hồi nãy là cái hướng mình là mũi tên, mình biết được là mình đang đi vào mũi tên đi lên. Chứ có nhiều người đi lạc trong những xa lộ mà khi họ lạc rồi họ không biết là họ đang chạy ngược hay chạy xuôi. Sao? Lẽ ra ví dụ bây giờ mình nói thầy nói bây giờ mình đi về Sinvel, nhưng mà lên cái xa lộ rồi không biết là mình đang chạy xuôi hay chạy ngược, cái đó mới còn khổ hơn nữa. Bởi vì nếu lạc là nó lạc mịt mù trời đất đó, không biết đường ra. Còn bây giờ mình biết được, tuy rằng nó còn xa hoặc ngày tháng còn dài, nhưng mình biết được hướng mình đi là chính xác thì nó cũng có lợi. Thì đó là thầy nói ba cái không? Của tịnh độ là tính hạnh nguyện, phải nguyện phải thật là thiết tha. Tức là thiệt ra nó là giữa vợ chồng con cái tình cảm ân ái rồi gì đó, mình không dám bỏ, mình nói thì nói gì chứ mà không bỏ được đó. Rồi bây giờ mình đã không bỏ được thì làm sao tịnh độ mình về được? Mình chỉ về tịnh độ được khi nào mà mình thật sự chán nản trần gian, coi trần gian giống như là cho mình khạc ra, nghĩa là đòm nhổ ra rồi là không dám đụng lại vậy đó. Thì như vậy mình mới về tịnh độ được. Cho nên cái chuyện tu pháp môn tịnh độ là không tức là dễ nhất, nhưng mà đâu phải là ai cũng có thể về được tịnh độ. Tại vì sao vậy? Tại vì con người còn tham sinh, còn quý tử, còn nghĩa là tình ái lăng nhăng, còn ái nghiệp nó nặng nề vô cùng. Nhiều khi mình có vợ có chồng, khi mình lớn lên rồi á, đến một cái tuổi nào đó mình thấy là cái chuyện tình ái nó không còn nặng nữa, nhưng mà bắt đầu còn ân nghĩa, sống với nhau bằng ân, sống với nhau bằng nghĩa đó. Rồi đến những khi mà mình già rồi đó thì nghĩa là chuyện chồng con nó không còn nữa, hoặc chồng mình mất hoặc vợ mình mất rồi đó thì nó hết cái chuyện chồng con, nhưng mà tới cái chuyện là con của mình rồi cháu của mình thương cháu nội mình tha thiết giống như là thương con của mình ngày xưa. Cho nên là cái ái nghiệp nó còn rất là nặng, mà ái còn nặng chừng nào thì chỉ có sinh ta bà với lại sinh cõi cảnh giới khác không bao giờ được tịnh độ ở trên. Tại vì sao vậy? Ta nói là ái bất trọng thì bất sanh ta bà. Nếu mà cái ái mình mà nó không nặng á, không lớn á, thì mình không thể nào sanh quả ta bà được. Hay là cái phần nữa là niệm bất kiên là bất sanh tịnh độ. Sao niệm mình mà niệm Phật của mình mà không kiên là không thể nào sanh được tịnh độ. Hai câu đó nó định nghĩa rất rõ ràng. Thế mình còn ái là bắt buộc mình phải ở quả ta bà. Không cách gì mà mình có thể đi được hết trơn. Không có nói là không thầy, hay là không nói tới ni cô, không nói tới người đời, bất cứ người nào rơi vào trong trường hợp đó đều phải còn phải rơi đó. Chứ không nói là tại vì tụi con ở nhà hay là có chồng có vợ là chắc còn phải luân hồi còn thầy ở chùa là hết. Thầy cũng như vậy thôi. Tại vì cái ở đây tức là nó cái phần chủ yếu của nó là cái phần ái nghiệp. Sao? Tức là mình còn thương yêu, còn ái luyến, còn mê đắm một cái gì thì cái đó bắt buộc mình phải trở lại con đường cũ. Chứ không bao giờ là nói rằng nói xong là mình có thể cắt được. Vì vậy cho nên thầy mới nói rằng ba cái chỗ, ba cái chữ tịnh độ là người ta đã là nói rất rõ ràng, giống như cái đỉnh ba chân vậy đó. Một bên là tính, một bên là hạnh, một bên là nguyện. Hễ thiếu một phần là cái đỉnh nó gập ghềnh là không bao giờ được vững hết trơn. Cho nên bây giờ mình tính thì sau mình tin có Phật, nhưng mà nguyện mình không thiết là cũng không thành. Rồi bây giờ nguyện mình thiết, tính mình sâu mà hạnh mình không chuyên, nó như là cái mà mình đi một bước là lui lại hai bước, đi một bước lui lại hai bước, rồi là tiến mà tiến bộ chứ không phải là thế nào, tiến là tiến đi tới bằng bộ chứ không phải đi bằng xe hơi, bằng máy bay, thì như vậy cũng không bao giờ mình về được tịnh độ. Thì ba cái đó khi khi thầy nói là các phật tử lưu ý là từ cái chỗ mà nói về pháp môn tịnh độ mới nói qua tới cái lần chuỗi. Thì khi cái người niệm Phật hoài thì người ta mới nói rằng nếu niệm Phật mà nhiều khi mình ngồi không nó buồn, hay là mình ngồi không tay chân nó dư, bắt đầu người ta mới lấy ra, người ta mới tạo ra một cái sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi á, dùng để cho mình chú tâm, tức là thân mình á, là có chỗ, khẩu mình là lâm râm niệm Phật, ý mình nghĩ về Phật, rồi là ba cái thân khẩu ý đều tập trung một chỗ hết, bắt đầu mình mới làm chuỗi. Cho nên thì ra cái câu nói mà khi mà mình niệm qua một cái gọi là cái hồ lô giữa này hay là vượt qua Phật, thì thiệt ra cái đó là người ta nói không có chính xác. Bởi vì cái pháp môn á, mà để niệm á, là để nghĩa là chú tâm vào một cái, ví dụ như nếu mà mình niệm không niệm bằng sâu chuỗi là mình niệm bằng hơi thở. Nam mô A tức là hít vô Di Đà Phật thở ra, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Nam mô A Di Đà Phật hít vô, Nam mô A Di Đà Phật thở ra, cứ theo dõi hơi thở mình vậy, giống như là số tức quán vậy, là để là mục đích tất cả các pháp tu đều dễ trú tâm thôi. Bởi vì tâm mình nó loạn lắm, chứ là bỏ mình ngồi không mình phải ngồi mình nghĩ sao, ngồi không nó thấy buồn, không ai đến thăm mình cũng buồn, thấy trời mưa cũng buồn, thấy trời nắng cũng buồn, nó tóm lại là con người của mình là nó du dơ. Vì vậy cho nên bây giờ người ta phải có một cái pháp ra để mà trú cho mình. Cho nên nếu bây giờ nói rằng niệm á, bây giờ biết mình ngồi niệm gì, nó phải đặt cái câu niệm Phật, nhớ tới Phật, niệm gì là Phật, nhớ tới Phật, nhớ tới Phật là nhớ tới hình ảnh tốt, nhớ đến công đức của Phật, nhớ đến cái pháp môn của Phật, phải không, nhớ đến cái chuyện thanh tịnh để không có nghĩ tới chuyện ác, thì như vậy là ta gọi là niệm Phật. Rồi khi mà để trong cái thân của mình là nó có những cái sâu chuỗi để mình cầm trong tay, hoặc là mình niệm và để mình nhớ cái công, chẳng hạn bây giờ mình nói mình niệm 500, thì bây giờ mình niệm là bao nhiêu dòng vậy là được 500, ta gọi là cái bằng công cứ. Công cứ ví dụ như mình gọi là giống như cái bàn toán này nè, mình tính số cho nó đầy đủ, để khi mình niệm mà nó đầy đủ vậy rồi là cái tâm mình nó được thanh tịnh, bởi vì nó quen theo cái này là nó quen. Chứ còn cái vấn đề mình vượt qua không vượt qua không có quan trọng cái đó, không có nghĩa là cái chỗ này là không có ý nghĩa, mà cái chỗ ý nghĩa là khi mình niệm mình có chuyên hay không, tức là tâm mình có chuyên nhất để mình niệm hay không. À, thì ra nghĩa là niệm Phật để là vào cảnh giới của Phật, để mình là Phật, cho nên không có gì để tội gọi là tội vượt pháp hoặc vượt Phật ở đây, bởi vì Phật mình có vượt cũng không vượt được, bởi vì Phật là trong tâm mình là Phật mà, cho nên cái việc đó mình không có sợ đó. Đều cái chỗ mà thầy muốn nói là tại sao là sau chuỗi nó tới 108, đó, có nhiều người đó là sau chuỗi nó là 108, có nhiều sau chuỗi nó 54, có nhiều cho chuỗi nó là 18, thì cái đây là cái tầng này là nó phải hiểu, tức là nó thuộc về pháp số của đạo Phật, bởi vì của đạo Phật thường thường là pháp số là nó nhân lên. Nhân lên ví dụ giờ nghĩa là tại sao gọi là một sâu chuỗi thường thường là làm 18 hộp. 18 hộp á, tức là nếu nói theo pháp số là nó 6 căn, 6 trần, 6 thức và là 18 giới, ba cái nó nhân lên. 6 căn của mình tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình á, ha, ý của mình á, đối diện với 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp chẳng hạn như đó, hay là 6 trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần. Đó. Thì trong cái nữa là ba cái gặp lại lẫn nhau có một sự liên kết gọi là 18 giới, nghĩa là căn trần và thức gọi là 18 giới. Vì vậy cho nên cái sâu chuỗi nó là 18 hộp. Rồi bây giờ tại sao mà khi 18 hộp á nó thành ra 54 hộp? Đó, nó sẽ nhân lên nữa. Căn trần thức giới đó, tức là 18 này á, nó nhân lên làm thế nào nó sẽ thành 54. Đó, bây giờ mình mới thấy là nó nhân lên 2, nhân lên 3. Đó, 18, bao nhiêu lần 18 để nó trở thành 54. Mà mình phải học được cái đó gọi là pháp số. Thì từ cái chỗ mà căn trần thức của mỗi một chúng sanh này đó, nó mới chia ra hai phần, ba thời, tức là phần quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó. Rồi từ cái quá khứ, hiện tại, vị lai là nó trở thành 54. 18 mà nhân 3 lên 54 rồi đó, từ 54 trở thành 108 á, tức là giữa nữa là ta gọi là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Tức là người tu để nghĩa là niệm Phật trong sau chuỗi để mà trở thành một cái tâm niệm để mà tu cho thế gian pháp, và một người nữa làm vượt ra khỏi thế gian pháp gọi là thế gian và xuất thế gian, thì cộng như vậy á, ba lần như vậy đó thì nó trở thành 108. Thì đó gọi là pháp số thôi, nhưng mà nó không có một cái biểu tượng nào quan trọng cả. Quan trọng tức là cái người nắm sâu chuỗi á, là khi mình niệm Phật á là mình có thành tâm hay không, cái thứ nhất. Hai nữa là mình nương sâu chuỗi á là để mình trụ tâm. À, trụ tâm ví dụ mình suy nghĩ là cái tay con làm nhiều quá, nhiều ác nghiệp quá rồi, hồi còn nhỏ con không biết đạo, con đã làm những chuyện ác như là cắt cổ, nhổ lông, nhổ bao nhiêu lông gà, làm bao nhiêu cá thét quá trời chúng sanh rồi, cho nên bây giờ con niệm từng câu Phật, niệm từng cái danh hiệu Phật này để con nhớ là coi như con bỏ cái trần lao của con niệm, nếu mà con từ bỏ những cái tội ác hồi đó con vô tình cố ý con làm phải. Bây giờ đó là con đã hiểu được rồi, con không có ơn nợ gì nữa, con sợ hãi rồi, cho nên con chỉ niệm từng Phật, từng câu niệm Phật vậy đó. Con niệm một câu vậy là để bỏ bớt cái phiền não của mình, phiền não trong tâm của mình, tức là hồi đó mình hại mạng chúng sanh nhiều, vì nghĩa là gia đình, vì sự nghiệp, vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì chồng, vì con. Bây giờ mình làm những tội ác, bây giờ mình có thể tỉnh táo được, bây giờ mình ngồi mình niệm, mình chú tâm vậy, mình không có để tâm mình sao lãng. Và trong khi mình niệm vậy là mình hối hận về những việc ác của mình làm, và mình nghĩ đến điều thiện làm thế nào. Mỗi ngày mình làm lần một cái chuỗi bồ đề để đi đó. Lần chuỗi bồ đề tức gọi là lần chuỗi bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ. Lần chuỗi bồ đề là nghĩ đến sự giác ngộ để bỏ bớt những cái mê lầm của mình ngày xưa, những cái tham lam, những cái chấp mắc của mình ngày xưa. Cứ vậy mình ngồi mình niệm từng sâu, từng hột nó đi qua trong cuộc đời của mình, trong lòng của mình vậy. Để tâm mình nó nhẹ lần, nhẹ lần, nhẹ lần. Nó đúng là nó đi vào cái thế giới thì gọi là thanh tịnh, yên ổn đi. Nghĩa là nhiều khi mình ngồi cái tiếng ngồi mình niệm Phật, lúc đó mình chỉ nghĩ đến niệm Phật thôi, mà mình không có nghĩ đến cái việc mà chúng sanh nữa. Mình không có nghĩ tới cái chuyện đó là tham lam, không nghĩ tới chuyện ăn uống gì nữa chứ. Thì bởi vì mình chỉ nghĩ đến Phật không, thì lúc đó tâm mình nó thanh tịnh. Mà thường thường hãy khi tâm mình mà thanh tịnh, mình nghĩ đến Phật nhiều là công đức của mình đã tăng trưởng. Bởi vì mình không nghĩ đến cái chuyện hại chúng sanh, mình không nghĩ đến chuyện ác, thì lúc đó cái thiện căn mình nó tăng. Mà thiện căn nó tăng là phước báo nó tăng. Chứ không có ai cho mình hết trơn á. Mà không ai cho mình đâu. Rồi khi mình niệm Phật, mình nói rằng khi mình niệm Phật vậy là Phật hộ niệm cho mình. Khi mình thường nghĩ đến Phật là Phật hộ niệm cho mình. Giống như mình nghĩ đến người nào thì người đó nghĩ đến mình như vậy đó. Tức là có một sự liên đới về cái con đường mình, con đường của tâm lý, con đường của tình cảm. Nhưng mà thiệt ra trên cái chữ hộ niệm này nó cũng có một cái ý nghĩa là khi mình nhất tâm mình niệm Phật như vậy rồi đó, tâm mình không có loạn này kia đó, thì giữa mình là Phật chỉ là một thôi. Cho nên lúc mà tâm mình nhất tâm rồi đó là công đức của mình là công đức của một vị Phật. Cho nên công đức của vị Phật, cho nên vào cái tai nạn hoặc những chuyện gì mà mình gọi là cái bằng nó không tốt đẹp mà nó xảy ra đó, thì ngay lúc đó là tất cả cái nó đều quá giải nữa. Cho nên công đức mình đó là công đức của một vị Phật, chứ không còn là một chúng sanh nữa. Cho nên khi mình thường thường ta nói khi mình niệm Phật và niệm Bồ Tát nhất tâm bất loạn nghe ha, là tai nạn gì nó cũng vượt qua. Nếu mình niệm Quan Thế Âm mà mình nhập tâm mình trở thành Quan Thế Âm là mình lúc đó trở thành Quan Thế Âm rồi, chứ không phải là Quan Âm cứu mình. Nhưng mà mình lúc đó mình là Quan Âm, bởi vì mình là Quan Âm không có rời nhau. Coi như mình tha thiết đến mức độ cái này giữa mình và Đức Quan Âm chỉ là một thôi. Cũng như người mẹ và đứa con nghe, người mẹ nó thương đứa con đến mức độ này là con mà nó nóng mà nó sốt này, nghĩa là cái người mẹ nghĩa là nó đau lớn trong lòng vậy đó. Giống như là con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Thì diễn tả của nói đó là để riêng nghĩa là con nó sốt á là thân thể khác hơn mình, nhưng mà cái người mẹ cảm thấy mình bức rứt cái chịu không nổi, bất an dễ sợ lắm, ăn cũng ngon ngủ nguyên. Thì khi mà cái tâm niệm mình niệm Phật hay niệm Bồ Tát đến một cái mức độ không có rời đó ha, thì công đức mình cũng giống vậy đó. Cho nên Bồ Tát có thể vượt qua tất cả các khổ nạn. Mà khi mình đã niệm Phật hay niệm Bồ Tát, mình trở thành Phật Bồ Tát á, thì mình cũng vượt qua các khổ nạn được. Nhưng mà với điều kiện phải là nhất tâm, tức là lên đến một đỉnh cao đó là không còn bị loạn động nữa. Đó, cái thứ nhất. Giờ bây giờ cái thứ hai thầy muốn nói chỗ này. Thì hết 10 người thì hết 9 người á, ai cũng thấy rằng tại sao là lúc mà mình niệm Phật á, tâm mình nó không có an, nó cứ loạn hoài, nó cứ suy nghĩ cái niệm kia hoài. Thì thực ra là không phải đợi mình niệm Phật mà cả cuộc đời của mình á là vì nó ô nhiễm á, tức là cái việc mà trần cảnh thế gian nó ô nhiễm mình á rất là lâu rồi. Cho nên bây giờ mình muốn, tôi như mình gọi là muốn tắm rửa một lần nó sạch sẽ hết á. Cho những người đó bây giờ mình nói mình buông bỏ á, thì ra hãy mình buông bỏ hết những chúng sanh là mình thành Phật ngay, nhưng mà buông không được. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái bụi trần hoặc những cái gì nó bám víu con người của mình là nó quá lâu rồi. Thấy không? Nó chất chứa từ hồi chúng sanh, từ hồi con gái, từ hồi nhỏ lên là cái tâm niệm mà nghĩa là quân tập của mình đó, tôi gọi là tham là sân là si, từ đó nó cứ lên hoài rồi. Cho nên nghĩa là mình lớn lên chút là mình phải biết cái này là của ta, của ai, rồi tự ngã. Nếu mà mình là con gái nhỏ lớn lên 15, 16 tuổi là mình sẽ biết sửa sạn, mình coi mình có đẹp hay không, rồi mình cứ vậy nó chắc chồng hoài, tôi gọi là nó quân tập. Quân tập. Cho nên bây giờ mình nói mình muốn tu hoặc mình niệm Phật làm sao mà cho định tâm liền, cho tỉnh liền. Có nghĩa là một cái ly nước mà nó hoàn toàn, hay nói rằng nó không có một cái gì gọi là trong nó cáo cặn không à. Mà bây giờ mình muốn cho nó hoàn toàn trở thành một ly nước sạch thì nó không có đơn giản gì. Nó phải tốn một cái công phu và có một cái thời gian cái là chuyên tâm rất là dài. Hay là mình phải có một cái phương pháp gọi là công phu thanh lọc nó. Chứ còn không, nó nước đục vẫn là nước đục. Nó sinh cũng là nước sinh. Mà con người của mình là không phải một đời mà vô lượng kiếp sinh tử là mình đã làm nhiều tội lỗi đúng không? Thấy không? Vì vậy bây giờ mình nói mình muốn buông cái một là không có chịu đó được. Nhưng mà hỏi là tại sao mình niệm Phật mình cứ nghe mình bị động hoài đúng không? Bị bất an hoài. Đó là tại vì sao vậy? Là tại vì thực ra cái tâm của niệm mình á, mình nó bất an á, thì không phải người niệm Phật mới bất an, nhưng mà khi mình niệm Phật thì mình mới thấy được mình bất an. Còn lúc mà bình thường á, mình không niệm Phật á thì mình không thấy mình bất an. Tại vì sao? Bởi vì tâm mình nó tưởng lung tung rồi. Nhưng mà lúc mình ngồi trở lại mình muốn tu á, thì lúc đó mình mới thấy sao mà tâm mình nó không an. Cứ vừa ngồi cứ vừa nghĩ đến Phật á là một lát cái khác nó đổ vô. Cứ nói để niệm Phật thôi đừng có nhớ, nên bây giờ mình ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm về ba cái nữa. Không rồi bây giờ bỏ nó nhỏ ngoài, nó đóng cửa ngủ ngoài không biết làm sao. Đó, như vậy đó, nghĩa là cái tâm của mình đó, có nghĩa là tâm bất tại yên, tâm mình ngồi đây nhưng mà tâm mình nó không ở tại đây. Đó, tức gọi là tâm bất tại yên, thực nghi bất chi kỳ vị. Tâm mà nó không ở đây là mình ăn mà mình không biết ngon. Đó. Cho nên nhiều khi mình còn ngồi đây, mình nói rằng mình ngồi đây thì ra, nhưng mà lúc mình ngồi đây nhưng mà tâm mình nó đi nhiều chỗ rồi. Nó rất là loạn. Nhưng mà thường thường tại sao mình thấy được cái cảnh giới đó mà mình có lúc mình thấy được, có lúc mình thấy không được, tại sao phải không? Đúng như thầy nói bây giờ. Sao? Tất cả đều ngồi yên lặng hết. Ừ, tất cả đều ngồi yên lặng ha. Thì bây giờ mình nghe cái đồng hồ này nè. Đó, nó kêu chốc 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 chốc. Thậm chí cái đồng hồ mà thầy nói là cái đồng hồ mà mình đeo trong tay cũng vậy đó. Khi mà mình ngồi yên thật là yên á là mình nghe cái đồng hồ đeo tay của mình nó kêu. Nhưng mà lúc mà mình nói chuyện hay là kia mình ngồi mình bàn bạc nhau hoặc mình nghe xe cộ chạy ngoài đường là mình không nghe được cái tiếng đồng hồ kêu. Nghĩa là không có nghĩa là cái đồng hồ nó không kêu. Nhưng mà tại vì lúc mình động á, mình không chú ý nó thì mình không nghe nó. Có nghĩa là không có nghĩa là tâm mình nó không loạn, nó thường loạn vì nó loạn đến nỗi là mình không còn phân biệt được nữa là nó loạn cỡ nào nữa. Mà khi mình biết nó loạn là nhờ mình niệm Phật mình mới thấy nó loạn. Thấy không? Lúc mình ngồi mình niệm mình mới thấy nó lòi ra là mình quá loạn đi. Niệm gì có hai ba cái nó lạc đạn rồi. Niệm gì hai ba cái nó bỏ nó đi rồi. À, cứ nói trong bụng mà mình cứ nói kéo tâm trở lại nghĩ lại nè. Ngồi nghe đừng có nghĩ gì ra không? Thầy thử mấy Phật tử ngồi thiền ngồi á. Ngồi chừng 5 phút à là nó nghĩ lung tung hết trơn. Mà càng thanh tịnh chừng nào là nó càng hiển lộ cái tâm mình chừng đấy. Ừ. Bởi vì mình thanh tịnh tâm á là lúc đó nó mới hiển lộ từng cái ra. Ý niệm lời nói gì nó hiện ra hết trơn á, thì vậy ta gọi là động. Cho nên tu á là tại sao gọi là tu nó khó là cái chỗ là gì, mình không có công phu chuyên nhất, mỗi ngày mình cứ chạy hoài nó thành thói quen rồi. Bây giờ mình ngồi lại, ai bắt mình ngồi chỗ thì mình thấy khó chịu lắm. Cho nên là ai mà quen, cái người mà quen cái chân đi rồi ha, mà cho ngồi chỗ chịu không nổi.
Hả?
Chịu không nổi. Mình quen cái chân đi thôi mà cho ngồi chỗ chịu không nổi. Cho nên cái người mà quen bị nữa là vọng tâm phóng tưởng rồi ha, bây giờ ngồi chỗ từ nó khổ, ngồi chỗ thấy nó hiện nó đủ thứ hết trơn. Mà bình thường mình không thấy nó hiện, bình thường mình không thấy nó hiện không có nghĩa là nó không có. Nó có nhưng mà vì nó quá loạn nên mình không thấy nữa. Nhưng mà bây giờ đồng hồ nó vẫn chạy, vẫn kêu mà mình không nghe. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đừng nói tiếng nào, thật là yên lặng. Thì mình nghe được tiếng kêu của đồng hồ. Đó, mình nghe được tiếng đồng hồ. Có nghĩa là khi nào mình hoàn toàn làm chủ lấy mình thì mình thấy được các pháp nó đi ra đi vô, có nghĩa là mình thấy được tâm mình nó động hay nó tĩnh. Đó, vì vậy cho nên bây giờ cái câu thứ nhất thầy tóm lại chỗ này có nghĩa là cái sự niệm Phật á của mình á là mục đích á là để chuyên tâm nghĩ đến một vấn đề thiện, chứ không có nghĩa là cái sâu chuỗi chỉ là phương tiện mà thôi. Hàng cứu cánh của nó là gì? Cứu cánh của nó là để mình nhất tâm bất loạn. Cho nên cái sâu chuỗi thì nó không có cái nghĩa gì cả. Bởi vậy hồi xưa ở Việt Nam ta mới hay kể chuyện vui đó, nói cái bà kia bà vô chùa bà thấy nữa là ông thầy phát chuỗi rồi cho chuỗi khuyên Phật tử niệm Phật á, thế bà cũng rinh sâu chuỗi. Bà rinh sâu chuỗi về mới nói cho bà niệm Phật, mới về nhà bà không có niệm vì bà đâu có thì giờ. Nghe bà mệt quá mà ngồi niệm Phật cái ngồi niệm gì mà nói xong không có sâu chuỗi, ngồi niệm nó môi là Phật, nó môi về Phật cũng được, bà ngồi bà niệm như thôi, bà không đụng cái sâu chuỗi đó. Cho nên một tháng sau bà vô lại là bạn bè đi vô là bà cũng mang chuỗi vô thì thấy sâu chuỗi sao ai cũng thấy bóng láng hết. Hãy nếu mà bằng gỗ thì đen bóng sơn, còn bà nó xì bút dịch à. Không có chuyện, là tại vì bả có niệm đâu, cho nên cái chuyện muốn chuyện mình có thấy bả thấy có phiền não, nó tại sao mà trong chuỗi của bả mà nó bị mất thì nè, bả khổ tâm cái lần hai nữa, bả nói thôi tháng sau bả về vẫn suy nghĩ lại, bây giờ bả niệm được hai ba lần bả cũng chán, bả chán nhưng mà bây giờ nếu mà không niệm thì bữa sau đi vô làm sao, cho nên nó tới ngày bả sắp đi vô chùa lại đó, bả mới bắt đầu nữa, bả lấy mỡ, bả đánh bóng, bả chùi đàng hoàng với mỡ, bả tha bóng lên lấy mỡ mà tha bóng cho thấy chuỗi đẹp không, để đem vô. Ai nhờ nó tha xong rồi đi tắm rửa này kia để ngoài, mèo tha mất cái chuỗi, nó nghe mùi mỡ nó tha cái chuỗi bỏ ra mất kiếm hoài không ra. Cho nên nó nhìn vô hỏi lại hỏi cái chuỗi bà đâu rồi, nó tôi niệm Phật quá trời bây giờ nó chuỗi biết ai lấy đâu mất rồi. Cháu bà nói cháu ngoại bà nó chạy vô nó đi chuỗi của bà ngoại á, mèo nó tha ra ngoài sau giường nó cắn bể hết trơn rồi. đứng chừng đó coi lại là vì cái vô chủ của bà bách hoa mở đó, mà hoa mở tươi đó nó không có sạch đó, thành ra do đó nghĩa là bây giờ đó cái vô chủ của bà nó không còn nữa. Nhưng mà cái chỗ cái câu chuyện đó, cái chuyện đó nó có thật á, là để mục đích làm gì, để mình thấy rằng cái mục đích trong chuỗi là để người ta phát cho mình là để niệm Phật, để tu, chứ không phải để mình treo hay để mình làm cảnh. Cho nên có nhiều người sau chuỗi đứng niệm cho chủ trời thấy tu lắm, thấy hiền lắm, nhưng mà hãy dục cho chủ ra thấy sân si, thấy nghĩa là cho bằng lộ tướng chúng sanh ra, thành ra cái đó nó không có tốt. Mà mục đích cái sau chuỗi là để nó là một pháp môn tu, như thầy nói là tụng kinh, niệm Phật, gõ mõ, tham thiền đều là để trụ tâm hết. Cho nên bây giờ hỏi tụng kinh là gì, mình dành một ngày bao nhiêu giờ đó mình đọc lời của Phật để mình hiểu lời Phật, rồi mình chuyên tâm mình tụng, mình đánh mõ là mình quên hết mọi thứ, mình chỉ nghĩ đến Phật lấy kinh thôi, thì như vậy là mình để mình trụ tâm. Cho nên mình tụng kinh mà mình loạn tâm đó mình đâu có dòm chữ được nữa, ha, chữ nó chạy mất rồi. Cho nên phải ngó chữ, phải theo từng hàng từng hàng từng hàng, mình đọc chúng đông năm mười người là phải theo từng hàng từng hàng từng hàng. Ta đọc cái đâu mình đọc, có nhiều người đọc kinh Pháp Hoa đọc nhanh lắm, mà đọc ra vậy, đọc vậy là mình phải theo vậy, là duyên tâm theo kinh. Mà kinh là những cái lời Phật dạy, cái gọi là pháp, cho nên mình nghĩ rằng đó là cái thiện pháp mình tu đó. Chứ còn có nhiều người nó tụng kinh mà tụng lát rồi cái vừa tụng vừa quay qua hỏi mấy giờ rồi bay, nó tụng tiếp, tụng lát nữa là nhớ tới giận con kêu tao nha, tụng tiếp. Thì coi như mình tụng kinh nhưng mà có nghĩa là mình không có chuyên tâm, nó cũng không có công đức. Cái chỗ tụng kinh công đức là mình phải chuyên tâm mới được. Thầy nói là cái khi nào mà giữa Phật và pháp hay là kinh mà nó nhập trong người của mình thì lúc đó mình có cái công đức nó rất là cao. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cho nên khi mình hiểu được rồi thì mình thấy rằng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hoặc niệm thiện á, là lấy cái tâm làm chính chứ không phải là những cái phương tiện. Nhưng mà khi mà chúng sanh nó còn sơ cơ, người ta dùng những phương tiện đó để mà trói buộc tâm, thấy không? Cũng như là khi mà mình tu thiền á, khi mình tu thiền tới cao là đi đứng nằm ngồi mình đều thiền hết đó. Nhưng mà vì lý do là mình tu mình chưa cao á, thì bây giờ mình bắt buộc mình phải ngồi, thấy không? Cho nên cái phương tiện mà mình ngồi một chỗ này là để gò lại đó. Nếu mà đi lát mình biếu, mình đi đâu, mình đi lát vui quá, mình đi ra phạt, mình chơi luôn, mình quên mất là mình đi là mình thiền. Không sao, để không sao, đâu có gì. Thì bây giờ đó, ý thầy muốn nói đây tức là tất cả các cái công phu của mình đó, là chuyên nhất của mình, là mục đích á, để mà mình, để mình trú được cái tâm của mình. Cho nên nó băng với thầy giảng, có nhiều phật tử nói rằng, có nhiều người nghe ngủ không được. Nó thầy giảng xong mà nghe là phải nghe hoài ngủ không được. Còn có nhiều người nói con nghe thì hơn nữa cũng con ngủ khò. Thế nên hai cái đều tốt hết. Nếu mà mình nghe băng, nếu mà mình ngủ được để cho nó yên tâm mình ngủ được cũng là điều tốt. Mà mình nghe mà mình không ngủ được cũng là điều tốt. Bởi mình nghe mình không ngủ được tức là mình có một cái suy nghĩ, mình nghe trong đó có những gì thao thức của mình suy nghĩ, mình khó ngủ. Ha? Nghe xong rồi mới ngủ được. Còn có những người nói nghe chưa tới nửa cuộn nó mở lát nó đưa vậy đó. Thầy giảng thì đưa tụi con ngủ vậy. Thế nên đó cũng tốt hả? Nếu mà mình nghe pháp được mà mình ngủ được cũng là tốt rồi. Hay hơn là mình nghe cải lương, hay hơn là mình nghe nhạc không? Cũng giống như người ta nói rằng nghĩa là bây giờ nghĩa là mình là Tây ở đây người ta nói rằng Tây ăn chay không phải là vì nó biết đạo nó ăn chay, mà nó ăn chay vì sức khỏe, vì thân thể nó tốt, với lại đừng có bị nghĩa là cholesterol này kia không, máu cao này kia, Tây nó ăn vậy. Nếu mà Tây nó ăn chay mà vì cái chuyện đó cũng là tốt không? Nó còn tốt hơn là làm khổ chúng sanh. Đó, cho nên nghĩa là mình nghe kinh hoặc mình niệm Phật mà mình có ngủ quên đi nữa mình cũng không có gì gọi là tội cả. Bởi vì bây giờ mình có ôm Phật mình ngủ cũng không có tội, mình ôm kinh mình ngủ cũng không có tội, bởi vì lúc đó mình giữa mình và Phật và kinh không có rời nhau. Chỉ sợ là mình ôm quỷ ôm ma đó thì mình mới sợ, phải không? Chứ mình ôm Phật với ôm kinh thì đâu có gì đâu. Cho nên khi mà mình, nếu mà ta lập ra một cái sâu chuỗi, người ta nói mình niệm mà qua sâu chuỗi thì là có tội, thì sâu chuỗi mà hở đâu mà có tội đó là thôi thì niệm chuỗi chi, thôi ta ngồi tay không nó khỏe hơn không, phải không? Cho nên tất cả các pháp này đó, thầy muốn nói là nó chế ngự không, để nó tập cho mình quen đó, mình phải hiểu một cách rõ ràng vậy. Chứ không phải nói rằng mình vượt qua cái này vượt qua cái kia, thiệt ra không phải vậy. Cũng giống như là có nhiều phật tử tại gia, có một chỗ này thầy nêu ra phật tử lưu ý ha. Có nhiều người có thắc mắc như thế này, ở nhà mình nó thờ Phật tốt hay không tốt? Bởi vì mình thấy cái nhà của mình vậy đó, là bây giờ mình đem ông Phật về mình để mà ở nhà mình làm đủ chuyện hết trơn á. Nhiều khi nhà ăn mặn rồi đó, con cái nó quậy rồi nó nhậu này kia, đàn ông trai nó nhậu rồi chuyện tình cảm, chuyện mình với vợ chồng mình lôi thôi đó, giờ tự nhiên nó đem Phật vô trong nhà mình ngồi á, thấy nó không có thanh tịnh đâu, thấy rõ ràng đó thôi, rồi con nhá con nít rồi nó nhiều khi nó tiêu tiểu, nó tầm bậy tầm bạ, làm tầm lum hết trơn, bây giờ làm sao giờ? Đó là một quan điểm. Rồi có nhiều người thì cho rằng đó là Phật ra thì ái chúng sanh, như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh lắm, cho nên nghĩa là chỗ nào Phật cũng đến được hết trơn. Sao Cho nên đó là bây giờ mình tin Phật, mình phải thờ Phật, phải để Phật ở trong nhà để nhắc nhở mình. Mình phải nghĩa là cung kính, hay là mình phải lo lắng, hay là mình phải biết giữ tâm của mình. Cho nên mình phải thờ Phật, mình làm một Phật tử mình phải thờ Phật. Bây giờ hai cái nào đúng? Sao? Hai cái nào cũng có lý chứ. Bởi vì nếu mà bây giờ Phật chỉ có trong chùa thôi, hay có chuyện gì phải chạy tới mấy chục cây số mới tìm được ông Phật. Phải không? À, trong khi Phật là Phật ở trong tâm mình. Cho nên Phật ở trong tâm mình thì mình có thể thờ ở đâu cũng được hết trơn á. Miễn tâm tưởng Phật thì lòng thành có Phật. Đó. Cho nên ông Phật trong tâm mình nó mới không có tiêu hoại được. Chứ nếu mà ông Phật bằng giấy á, mai mốt nó cũng mờ. Ông Phật bằng đồng gặp lửa nó cũng cháy. Ông Phật bằng kim măng á, nó cũng bị thương, tai nạn, máy bay rồi gì. Hoặc là bị đạn bắn thì cũng bể ông Phật tan nát hết. Ông Phật cũng không có độ được ổng nữa. Nhưng mà ở đây là Phật trong tâm mình. Cho nên nếu mà mình thờ Phật ở nhà không phải là không được, không phải là không tốt. Nhưng mà mình cũng phải chọn một cái chỗ cho nó trang nghiêm, cho nó đàng hoàng. Đó không phải là cái nơi mà sinh hoạt của gia đình, mà đó là cái nơi để riêng. Để khi nào mình có một cái thời giờ mình tới mình tụng kinh, hay mình dành một thời giờ để mình niệm Phật, mình tới một thời giờ để mình chiêm ngưỡng tượng Phật, thì như vậy là mình có quyền thờ. Chứ mà nếu mà mình thờ ông Phật theo quan điểm là mình thờ cho đẹp, hay thờ để giữ nhà, hay có ông Phật ở nhà cho nhà mình nó yên, thì quan điểm đó là quan điểm sai lầm, thì không có nên thờ Phật. Có nhiều người nói cái nhà con nó lộ thôi, nó con không dám thờ Phật. Họ nghĩ vậy là cũng là điều tốt, chứ không phải là sai. Nhưng mà nếu nhà mình nó ổn định đàng hoàng, nó có phòng ốc này kia, mình có tín ngưỡng đàng hoàng, thì mình nên thờ Phật để quyết định rằng mình và Phật không có rời nhau. Đó, thì đó cũng là một ý nghĩa thôi. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà rất là khó hiểu. Bây giờ thì câu thứ nhất thầy nói rồi. Còn câu thứ hai á là nói về cái chuyện mà vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La là cha của A Xà Thế. Đó. Rồi khi mà vua Tần Bà Sa La biết đạo á, đó mới bị là A Xà Thế đó là đoạt ngôi, đem về là nhốt vào ở trong ngục á. Rồi nhốt ra tới nữa mà không cho ăn tới gần chết đói đi. Rồi sau này mới sai người thợ cạo đi giết vua đi. Thì trong lịch sử kể lại là vua Tần Bà Sa La đó, vì hồi trước kia là không có con, cho nên mới nghĩa là đi cầu khẩn vào gặp một cái vị tu ở trong núi, ở trong tu khổ hạnh á. Cho nên là vua mới muốn nghĩa là vị này mới nói là nghĩa là sau này sẽ đầu thai làm con của vua. Nhưng mà vì cái ông vua thì ông nóng nảy, là ông chờ đợi hoài á, không biết hồi nào mà ông này mới chết. Cho nên là ông mong cho ông này là ông nói là ông này hãy chết sớm đi, để nghĩa là đầu thai làm con của ông. Cho nên chính vì mà cái sự nghĩa là bức ngặt của một cái vị vua đó mà cái vị tu kia nghĩa là nhập niết bàn để làm con của ông. Thì cái nhân quả đó ta nói là sau này con A Xà Thế làm phản mới giết cha đoạt ngôi đó. Nhưng mà sau này A Xà Thế cũng biết đạo, cho nên biết tu hành, làm một cái đệ tử. Sau này ông sám hối rồi này kia, ông làm loạn, ông giết cha ông. Ông là một trong những người bất hiếu á. Thì chỉ có một câu chuyện đó thôi. Còn một cái cuộn băng á, hay là trong này hỏi rằng có một cuộn băng mà nói rằng có một vị tăng á hận nhà vua đó, nghĩa là thẻo mắt, thẻo lỗ tai, hoặc là chặt tay chặt chân, rồi vị tăng chịu không nổi, rồi cuối cùng vị tăng nó giết nhà vua đó. À, nhà vua nó giết ông tăng đó, cho nên ông tăng ông hận lắm. Ông mới sinh vào ở trong cái đứa con của là A Xà Thế đó, làm A Xà Thế để ông giết cha. Nhưng mà câu chuyện đó nó không có chính chỗ đó, nó không có dính chỗ đó. Cái vị hồi xưa nó có một vị tiên tên là cái bằng tiên nhẫn nhục đó, bị một cái vị vua tên là vua Ca Lợi đó. Khi mà ông tiên nhẫn nhục, ông ngồi ông tu thiền, ông ngồi ông tu nhẫn nhục mà ông tu rất là đạo hạnh. Thì bây giờ một hôm nọ có một ông vua, ông dẫn một cái đoàn cung nữ đông lắm vào ở trong rừng đó. Vào trong rừng đó thì ông vua trưa đó ông ngủ, ông nằm ngủ trưa trên dưới gốc cây đó. Thì bây giờ cung nữ của ông này kia sao lát ông tỉnh dậy rồi thấy không còn ai trơn. Không còn ai trong đó, tại sao mà tùy tùng cung nữ rồi nó dám bỏ ông đi đâu. Thì ông mới đi theo đường đi một lát á, ông mới thấy rằng nữa là các cái cung nữ đang nữa là thật là đông, như ngồi nghe ông tiên hết. Ông tiên nhẫn nhục á, ngồi giảng đạo. Thì ông nghe ông hỏi rằng nữa, ông nghe ông tức lắm. Bây giờ ông là quân vương là vua mà tại sao là cung nữ mà nữa là bỏ ông mà đi nghe ông này giảng đạo. Đó, bây giờ ông mới tới, ông mới đứng, ông mới chấn nịnh, ông mới hỏi rằng nữa là ông tu cái đạo gì. Thì cái vị tiên nhẫn nhục á mới nói rằng tu nhẫn nhục. Thì vua Ca Lợi cũng hỏi rằng ông có thật sự là nhẫn nhục được không, ông đã tu được chứ. Nó tu được nhẫn nhục rồi. Rồi bây giờ vị vua mới hỏi rằng thật sự không, nó thật sự. Cậu mới chặt cánh tay, hỏi là chặt cánh tay vậy là ông có giận không? Không giận, vẫn điềm nhiên, vẫn tha thứ vậy vua. Vua nghe xong cũng chặt thêm một cái cánh tay nữa, nghĩa là chặt hết, nghĩa là tay chặt hết chân rồi. Cậu hỏi là nhẫn nhục được không, nó nhẫn nhục được. Khoét mắt, rồi khoét mắt thì nhẫn nhục được không? Nhẫn nhục được. Cắt lỗ tai, rồi cắt lỗ tai nhẫn nhục hơn, nhẫn nhục được. nghĩa là máu ra, nghĩa là cả thân thể nó sắp chết rồi, nhưng mà vị đăng đó rất là điềm nhiên, vẫn là vẫn ngồi tu nhẫn nhục. Thì lúc đó là ta gọi là trong chuyện kể là trời để thích tính đến giết chết thì vua à, tại vì nghĩa là coi như là vua đã phạm tội đó, coi như là đã sát hại một cái vị nghĩa là chân tu. Thì khi mà đến cái giai đoạn mà ông tăng này ổng bị mất tay thì bị cắt hết rồi đó, thì lúc đó nhà vua mới bắt đầu mới giác ngộ, tỉnh ngộ, nói đúng là ông này là một người tu chân chánh. Cái công đức, cái đạo hạnh của ông vậy, mà tại vì mình chỉ vì tham dục, chỉ vì thấy mấy cái người tùy thiết của mình á bỏ đi, mà mình sân hận, mà mình nghĩa là làm một cái tội ác là nó quá lớn lao vậy, thì coi như là mình không có xứng đáng nữa. Cho nên ổng rất là hối hận. Thì khi mà ổng hối hận, ổng đau khổ vậy, thì ổng quỳ chứ ổng lại vị tiên nhẫn nhục. Ổng nói rằng bây giờ lỗi ổng quá lớn rồi, không biết làm sao, có lẽ là ổng sẽ bị đọa địa ngục này kia. Thì bây giờ cái vị tiên nhẫn nhục người mới phát nguyện rằng, nếu mà tôi có một cái niệm nào nghĩa là ác tâm đối với nhà vua, sao tôi có một cái niệm nào là bất thiện đối với nhà vua, thì tôi tu không thành. Còn nếu mà đã thật sự mà tôi tu mà nó có một cái công phu hàm dưỡng, sao tôi tu mà nó có thành tựu được cái những dục này, thì nguyện cho đầu mất coi như tất cả những cái gì tay chân của tôi nó đều hiện trở lại hết. Thì ổng vừa phát nguyện xong là tự nhiên đó là tay ổng nó mọc ra trở lại, nghĩa là mắt nó có trở lại, mắt sáng trở lại, rồi nghĩa là hai lỗ tay nó mọc trở lại hết. Thì cái chuyện đó nó gọi là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Cái vị mà tu nhẫn nhục đó gọi là tiên nhẫn nhục, đó là Phật Thích Ca đó. Còn cái ông vua đó, ông vua mà đi tới, nghĩa là cái bằng nghĩa là cắt phá ông tiên nó lại là Đề Bà Đạt Đa. Giữa hai câu chuyện đó với câu chuyện A Xà Thế không có dính với nhau, theo không có dính với nhau. A Xà Thế trong cái đời A Xà Thế là chỉ có liên hệ tới cái chuyện tiền thân á, tức là vua Bình Sa Vương á đi vô rừng gặp một vị tu, mà cái bằng mong rằng vị tu này chết sớm để mà làm con ổng, tại vì ổng không có con. Do cái nhân cái quả đó mà sau này đứa con nó có lớn lên nó phản nghịch lại ổng. Đó là cái câu chuyện này. Cho nên hai câu chuyện này là không có kết hợp được, hai câu chuyện này khác nhau. Câu chuyện mà của tiên nhẫn nhục á, là của vua Ca Lợi, là câu chuyện ở trong lịch sử Phật giáo gọi là chuyện tiền thân của Phật Thích Ca. Còn cái chuyện mà vua A Cà Thế thì lúc đó là hiện đời của Đức Phật đó, sẽ không có dính dáng gì tới cái chỗ đó. Thành ra cái câu hỏi này mình rõ ràng, tức là không có một vị tăng nào mà nghĩa là khi trước khi bị chết mà căm hờn gọi là báo thù, bởi vì ông này là ông tu nhẫn nhục, thế nên là chặt tay chặt chân ổng rồi mà ổng vẫn quan hỷ, mà ổng không có một cái ý niệm gì làm đau khổ hết đó. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Rồi qua cái câu hỏi thứ ba đó, nói rằng theo như cái câu chuyện mà Tây Du Ký á, là trong cái đoạn đó là ngài Huyền Trang á đi đến Tây Phương gặp được Đức Phật để thỉnh kinh đó, rồi sau đó ngài cái viết mới trao cho cái kinh cho ngài Huyền Trang, gọi là kinh vô tự, là kinh trắng không có chữ gì hết trơn đó, gọi là vô tự chân kinh. Cho nên sau này nó đi một đoạn đường phát hiện được vậy, thầy trò đường tăng muốn quay trở lại à, muốn quay trở lại nghĩa là đòi kinh có chữ. Rồi trong phim á thì nó nói rằng, trong chuyện nó rằng đó là cho nên ngài A Nan á phải hối lộ lấy cái bát bằng vàng á, nghĩa là ca diếp á, không phải Huyền Trang Tôn Ngộ Không á mới lấy cái bát bằng vàng của vua cho á, hối lộ ngài A Nan ca diếp mới lấy được kinh hữu tự, tức là kinh bây giờ mình đọc á đó. Thì nói là như vậy, đó là chuyện thôi. Thì trong câu hỏi khi mà Phật tử muốn biết á, muốn hỏi rằng đó là ngài Huyền Trang là sao Đức Phật á, tức là gần 1000 năm đó, là vì thế kỷ nghĩa là sau công nguyên vào thế kỷ thứ 6 á Tây lịch á, thì ngài Huyền Trang mới bắt đầu đi thỉnh kinh, thì làm sao mà Huyền Trang có thể nghĩa là gặp được Phật hay là gặp được Ca Diếp đó, và làm sao mà nghĩa là ngài Huyền Trang á là một pháp sư nghĩa là có trí tuệ mà tại sao không đọc được nghĩa là kinh vô tự. Thì chỗ này đó, bây giờ ở đây chắc là chưa có cái bộ Tây Du Ký thầy giảng à, Tây Du Ký đó. Trong Tây Du Ký đó thì phải giảng phân biệt hai cái để cho các Phật tử khi mình nghe mình có một cái thái độ rõ ràng, là Tây Du Ký là một câu chuyện tiểu thuyết huyền thoại dựa theo nghĩa là một tác phẩm văn học, mà tác phẩm văn học này là xác nhận là cái bằng cái con đường Tây Du, tức là con đường thỉnh kinh của ngài Huyền Trang. Huyền Trang là một người có thực đó, gọi là pháp sư Tam Tạng pháp sư Trần Huyền Trang là có thực. Bây giờ dịch kinh mà mình đọc bây giờ đó là ngài Trần Hoàng Trang dịch rất là nhiều, tức là từ mà Bali, từ Sanri đó dịch qua Hán Tạng, từ Hán Tạng đó dịch qua lại Việt Nam mình, đó là kinh đó do ngài nghĩa là Tam Tạng pháp sư Huyền Trang, cái tên này là cái bằng Tam Tạng pháp sư Trần Huyền Trang. Rồi bây giờ cái ông Ngô Thừa Ân á, ông mới viết một cái tiểu thuyết tên là cái bằng Tây Du Ký, tức là đi Tây Phương, đi Tây Phương cái thỉnh kinh. Nhưng mà muốn nói lên là cái bộ tiểu thuyết này á, tiểu thuyết tức là gì, là huyền thoại, tiểu thuyết là mình gọi là những chuyện hư cấu, cho nên những nhân vật trong đó là những nhân vật hư cấu thôi. Bây giờ ông mới lấy cái tên của Tam Tạng á, ngài Huyền Trang, ông mới lấy cái tên Huyền Trang đặt vào trong câu chuyện đó. Giống như bây giờ nói là mình nói là đọc tên mình thấy cái người tên là Thí, nhân vật chính là Thí, tên Hoa này kia, nhưng mà không phải là mình, dù là mình là tên Thí tên Hoa thì mình đừng có đứng lầm mình là nhân vật đó. Thì cái câu chuyện mà gọi là Tây Du Ký là chuyện tiểu thuyết, nó không có thật, nhưng mà nó có thật là vậy, nó dựa theo một cái nhân vật lịch sử, nó dựa theo một câu chuyện lịch sử để nó viết, cho nên nó mới kể lên những chuyện là vì ngài Huyền Trang khi mà ngài đi thỉnh là gặp nhiều tai nạn lắm, gặp rất là khổ khăn, bởi vì đi như vậy là tổng cộng cái thời gian đi thỉnh kinh từ Trung Quốc qua Ấn Độ qua sa mạc đi về vậy không là mất hết 14 năm, cho hồi xưa đi bằng ngựa, đi bằng thuyền, đi đủ thứ chân mà rất là khổ cực, thỉnh toàn bộ đại tạng kinh đem về để cái chùa Bạch Mã ở Trường An để dịch kinh, đó là cái công lao của nhà Tam Tạng Pháp Sư rất là lớn. Thì bây giờ cái ông Ngô Thừa Ân này đó, ông Ngô Thừa Ân này bắt đầu ông mới dịch ra một cách khác, gọi là ông biết một cái tiểu thuyết nổi tiếng gọi là Tây Du Ký. Nhưng mà Tây Du Ký là nó có một cái triết lý luôn á, thấy không? Cho nên viết cái Tây Du Ký đều những cái nhân vật mà được đưa ra nó giống như là chuyện tiểu thuyết, là vì sao? Vì nó không có thực. Vì vậy cho nên nói rằng ngài Huyền Trang thật đi thỉnh kinh thì không có gặp Phật, bởi vì Phật đã nhập niết bàn gần 1000 năm rồi. Nhưng mà trong Tây Du Ký á, là Huyền Trang đi thỉnh kinh á, là đến Tây Phương để mà gặp Phật Thích Ca, gặp A Nan, gặp Ca Diếp, đó gọi là tiểu thuyết, thấy không? Nhân vật của Trần Huyền Trang trong Tây Du Ký là nhân vật tiểu thuyết, còn mà Trần Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư của Trung Quốc là nhân vật có thực. Mà nhân vật có thực á, thì đi rất là khó khăn khổ nạn, sau 14 năm về nhưng mà có thỉnh kinh được, nhưng mà không phải gặp Phật, nhưng mà thỉnh kinh từ xứ Phật để trở về Trung Quốc, thấy không? Chứ không có nghĩa là đi đến Tây Phương, hồi đó từ Trung Quốc mà đi qua Ấn Độ giống như đi phương Tây, đi về phương Tây để thỉnh được kinh Phật đem về mở ra cái đạo Phật ở tại Trung Quốc cho nó phát triển, cho nên gọi đó là Huyền Trang Tây Du Ký. Nhưng mà chữ Tây Du Ký của Huyền Trang nó khác với Tây Du Ký tiểu thuyết, là gì? Trong Tây Du Ký tiểu thuyết là kể nào là Tôn Ngộ Không là có Bát Giới, có Sa Tăng này kia rồi, nhưng mà thiệt ra là Huyền Trang đi không có những cái nhân vật đó. Huyền Trang thật á, đi không có những nhân vật đó, có tùy tùng, có bị cướp giết này kia đủ thứ, nhưng mà không có nhân vật của ba bốn nhân vật kia. Thì trong cái bộ mà Tây Du Ký á, thì trình bày rõ là sao? Cái Tây Du Ký là một bộ triết lý, cho nên nói lên nghĩa là con người của mình, trong một con người mình nó có đầy đủ, nó có đầy đủ cả nghĩa là tề thiên, nó có đầy đủ cả bát giới, nó có đầy đủ cả sa tăng đó. Bởi vì con người mình nó có tham, có sân, có si đó, cho nên con người nó biểu diễn tham gì. Trong cái câu chuyện mà Tây Du Ký biểu diễn tham gì, tham á là tiêu bát giới, tham ăn nè, tham ngủ nè, tham gái đẹp nè, hay cái gì đẹp nó cũng thích hết trơn á. Cho nên nghĩa là đang đi thỉnh kinh vậy mà em mà nói tới mà nghĩa là nói tới nghe, nghe con gái là rồi ở lại làm rể à, sao coi như là nghe con gái tức là ở lại ở rể chứ mà coi như là không chịu bỏ. Thì chính cái chỗ này để mình mới thấy rằng nghĩa là trong cái câu chuyện mà mình gọi là cái bằng tiểu thuyết á, thì cái người Phật tử phải nghe phải hiểu được rằng giữa tiểu thuyết và đời thật nó khác nhau. Khác nhau rất là xa. Cho nên thầy nói bây giờ hỏi lại coi, trong một con người của mình bây giờ mình muốn tu về Tây Phương, mình muốn về tịnh độ nè, hay mình muốn về Tây Phương, tức là mình giống như một cái đoàn người mà đi về đi thỉnh kinh vậy đó. Mỗi một người á mà đi về nghĩa là Tây Phương á, tức là ai muốn về tịnh độ, muốn thỉnh kinh, là trong con người mình nó có đầy đủ, có tề thiên, có tam tạng, có bát giới, có sa tăng, có luôn con ngựa đó nữa. Như vậy là có nghĩa là tề thiên là sao? Tề thiên là nói lên cái trí tuệ của mình. Cho nên tề thiên là cái trí tuệ nó bén nhạy lắm, nó linh lẹ lắm. Sao? Thấy nhìn tề thiên đó là trong khi con người nào mình đi tới đâu mà không có tề thiên là tự nhiên cái đoàn Tây Du nó buồn bã, nó bệnh hoạn lắm. Bởi vì tề thiên là đại diện cho trí tuệ. Sao? Vì vậy cho nên trí tuệ mà đến là tề, nghĩa là ai nghĩa là yêu ma giả cỡ nào trí tuệ dòm cũng thấy hết trơn á. Đó, còn bắt giới thì không thấy. Bắt giới là gì sao? Bắt giới là tham, tham ăn, tham ngủ. Phải nghe nói chỗ nào nữa là có gái đẹp thì ở lại muốn làm rể, không chịu đi. Thì con người của mình đó là trong người của mình á, tu thì mình cũng muốn tu. Sao? Rõ ràng tu là nói là nghe nó tu là ăn ổn, tu là cũng về tịnh độ là mình rất là thích. Nhưng mà giờ nó sáng ngủ thêm chút cũng thèm. Sao?
nằm ở giường, nghĩa là nệm ấm hay chăn êm mà không muốn bỏ dậy. Thế là nói thôi 5 giờ dậy tụng kinh. Thế mình tính dậy tụng kinh rồi. Tụng kinh khi mà mình nghĩ tụng kinh là cái tâm mình là cái tâm giống như là mình gọi là tề thiên tâm tạng vậy. Nha, cái trí tuệ mình nghĩ rằng phải tụng kinh mới được, phải tu mới được. Bởi vì ông Tam Tạng tu lắm, cái gì vậy? Ông thấy giết người sát sanh là ông 50 là ông niệm Phật sợ lắm. Là cái tâm tốt của mình, tôi gọi là con người chân thật của mình á. Con người bằng trái tim, bằng khối óc của mình là con người chân thật của mình á, là Tam Tạng. Rồi còn đó là con người thật của mình là Tam Tạng. Rồi cái con người mà cái bằng tệ bạc của mình là gì? Là bất giới. Còn con người mà cái bằng ù ù khạc khạc á, con người cái bằng đó là cái gì cũng ở trong đó, cái gì cũng không phân biệt được, cái đó là ông, đó là ông Sa Tăng, tức là si mê. Có những lúc con người của mình đó là cái gì cũng không có phân biệt rõ ràng hết, thì lúc đó là si mê. Mãi khi nào mình bị nghĩa là Sa Tăng như bắt giới á, mà cộng thêm với con người chân thật của mình á, gọi là con người bản năng của mình á, là mình bị thua. Mà phải có con người thứ hai là con người của Tề Thiên. Cái con người của Tề Thiên là con người của trí tuệ mà. Cho nên là mình đang, ví dụ thầy nói mình đang buồn ngủ á, mà tuệ á, mạnh á, nó nhất định giờ này không ngủ được, phải dậy, phải ngồi thiền, phải tụng kinh. Thì khi nào mình vượt qua được á, là coi như mình vượt qua được cái cảnh giới đó. À, gọi là lúc đó mình lấy trí có tuệ. Thế mà có tuệ là mình chiếu soi được tất cả, mình thấy nghĩa là mình tham, mình sân, mình si. Thấy cái nào mà khởi tham, khởi sân, khởi si là có tuệ là mình mới thấy được, không có tuệ là coi như là mình không bao giờ mình có thể thấy được cái đó. Cho nên có nhiều người nói với thầy, nói em biết được cái chuyện đó là chuyện sai, nhưng mà nóng quá dằn không được. Thấy không? Tức là khi mình biết được cái chuyện đó là quấy, nhưng mà nóng quá dằn không được, có nghĩa là do cái biết đó là có tuệ trong đó. Nhưng mà vì cái phần tuệ của mình nó chỉ nhất thời thôi, nó không có tồn tại, mà cái phần tham sân của mình nó nhiều quá, cho nên nó lấn áp cái chuyện kia, nó làm cho mình mờ. Ta nói rằng no thì mất ngon, giận thì mất khôn, khi giận lên là mình hết khôn nữa rồi. Nói bậy làm bậy, cho nên nó làm xong rồi cái nồi quá chuyện rồi, biết bao nhiêu chuyện tai nạn cũng nồi lại, nói nghĩ lại thấy giờ cũng ân hận, nó phải là đó mình nhịn chút đi ha, mình nhịn chút thì nó qua rồi. Thế mà mình nhịn được chút, mình thấy mình nhịn được chút là lúc đó tuệ nó hướng dẫn, tức là lúc đó có tề thiên. Đó, cho nên tề thiên gọi là tôn ngộ không. Đó, tôn ngộ không tức là cái người nghĩa là cái bằng thấy được, ngộ được tất cả thế giới, tất cả các pháp đều là không có thực hết, là giả dối hết. Cho nên nghĩa là ma nó biến cảnh giới nào, nó biến phụ nữ, nó biến đền đài, nó biến cái gì, ổng dòm một cái, ổng trợn con mắt ổng lên, gọi là trợn con mắt vàng lên, tức là trợn con mắt trí tuệ lên, là ổng dòm thấy tất cả các đều giả hết. Cho nên ổng giác thức bản rồi ổng đập hết. Đó, đập hết tức là trí tuệ nó phá hết tất cả những cái gì cảnh giới giả dối của thế gian, đó là tình cảm, đó là thương yêu, là quỷ mị, là giả dối, là thân thể, là phù du, là cho nên trong đó mới nói là ông đập chết mấy con yêu mà giả làm người nam, người nữ, người dài, ông đập hết, thấy ra tận cùng cái tướng của nó là gì, là xương trắng thôi. Tức là tận cùng của nó là gì, tận cùng của nó là vô thường, không có gì thiệt hết. Thì vậy là phải có trí tuệ đó. Mà nếu mà cái trí tuệ mình không có hiện lên đó, thì lúc đó là cái ông bắt giới là ông chuyên môn là ông đờ. Cái ông bắt giới là nghĩa là ông cứ nói ông thầy, ông sư phụ, ông tâm tạng, ông cứ thích vô. Đó, cho nên con đường của mình đó là có lúc mình muốn tu lắm, nhưng mà cái tham của mình, cái tham, cái dục của mình đó, nó mạnh lắm. Đó, nó cứ lấn lướt mình hoài. Ví dụ có nhiều người nói muốn ăn chay lắm, đi thấy chùa, thấy đồ chay cũng ngon. Nhưng mà về nhà, thấy thịt heo, thấy gì cũng thèm. Đó, ngó qua ngày mai thì cũng bốc miếng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tệ mình nó có đó, nhưng mà cái tham mà của bản năng của mình nó mạnh lắm, nên nó len lén, nó nổ dậy hoài, mình kềm chế không được. Đó, thì khi mà mình kềm chế không được vậy, tôi gọi là cái tâm mình là lúc đó là mình ở vào trong gọi là cho mình tư ngộ năng. Đó, tư ngộ năng đó là bắt giới đó. Đó, hỏi tại sao là ngộ năng, là phải thường thường phải giác ngộ, phải thường thường cảnh tỉnh nó. Nếu mình không thường thường giác ngộ, mình không thường thường cảnh tỉnh nó thì coi như á là nó sẽ đi bậy. Cho nên nếu không có quan nó lại mà không ai để ý, không kiếm chỗ nào bắt mắt, tôi ngủ khò, không chịu đi thỉnh kinh nữa, tức là không chịu tinh tấn, không chịu tu nữa. Tức là con người của mình đó, cho nên ta mới nói rằng toàn bộ câu chuyện của Tây Du Triết Lý là nói lên toàn bộ một con người của mình mà đi thỉnh kinh, tức là muốn đi tìm về con đường của giác ngộ, tìm về đạo Phật, tìm về phương Tây. Đó, mà mình muốn đi từ đây mà cho tới cuối cùng của phương Tây là mình phải trải qua nhiều cái nạn dữ lắm, tức là mình phải vượt qua nhiều cái thử thách đắng cay lắm. Có nhiều người đó, vợ thì muốn đi chùa, muốn nghe kinh, chồng lại không muốn. Rồi có nhiều người đó là chồng đó là chịu nghe kinh, học đạo, ngồi thiền, thì vợ là khảo, vợ là phá phách, kêu nó là phải đi ăn, đi nhảy, đi tính bài. Đó, chứ không có nghĩa là nói vậy là toàn bộ là cái gì Phật tử mới nói rằng mình tu nhưng mà tại chồng mình khó. Có nhiều người ông chồng muốn tu, muốn yên, mà vợ không muốn. Đó, vợ nó bài nó đủ thứ trên đời hết trơn. ghen rồi này kia đủ thứ cho nên nữa là vợ không lo, cứ lo cho chùa
hả?
Con nó cũng có vậy. Thì cái giai đoạn mà mình nói là giữa vợ và chồng mà không thuận trên một con đường đạo, đây gọi là những cái thử thách của mình, giống như mà cái đoàn mà đoàn Tây Du vậy, nó muốn đi đến được mà thỉnh kinh á, mà muốn đem được kinh trở về, tức là mình gọi là muốn thành đạt được cái bổ nguyện, cái sự tu hành của mình á, là mình trải qua rất là nhiều cái giai đoạn mình khó khăn, thử thách. Mà thử thách không phải là bên ngoài, mà thử thách chính ngay trong gia đình của mình, rồi thử thách chính ngay trong nội tâm của mình, chứ không phải là mình nói là mình phải đi tới phương Tây, thấy không? Cho nên nhiều khi trong gia đình của mình là nó đã bất ổn rồi, mình tu hành là trong gia đình mình nó bất ổn đủ thứ rồi. Rồi nhiều khi là chính cái bản thân mình, chế ngự bản thân mình nó đã khó rồi. Rồi bởi vậy thầy nói ví dụ giờ mình nói như hôm nay là cứ tính là bao nhiêu người muốn đến nghe, nhưng rồi ai đến nghe được, sao có đủ thứ chuyện ở trong cái giống như là trên con đường mình muốn nghe đạo không á, mà nó cũng gập ghềnh á, nó tính rồi tính nói cho đã rồi ấy, một chút nữa thì chuyện này xảy ra, chiếc kia chuyện ra rồi, đi lạc đi này đi kia rồi không biết đường đi, rồi có nhiều người chồng không cho, vợ cản này kia rồi đó, chỉ có một chút xíu không, tu có một ngày thôi nghe một chút không mà nó đã như vậy rồi, sao huống hồ như mình tu mà mình muốn tẩy xóa cả con người của mình và cả cuộc đời mình tu đâu phải là dễ. Cho nên đôi khi người ta tưởng tu là ở bên ngoài tu khó khăn, nhưng mà thiệt ra ngay trong con người của mình, ý niệm và quyết liệt của mình và con người trong đạo hạnh, hay là ngay cả trong gia đình mình không, là mình đã giải quyết không xong. Làm sao mình nói tới chuyện khổ tố ở độ chúng sanh mà mình tu cho cả thế giới? Bởi vì cái thì giờ mà mình muốn á, mình còn không làm chủ được nữa. Mình nói 10 giờ mình cũng không làm chủ được 10 giờ. Mình nói 12 giờ chưa chắc mình làm chủ được 12 giờ. Mà khi mà người ta không có hoàn thành tâm nguyện, không có nghĩa là người ta không diệt tâm, nhưng mà trong cái thời gian đó người ta có nhiều chuyện xảy ra mình cũng không biết được, tại vì mình không ở trong cái hoàn cảnh như người ta. Cũng như có nhiều người thiết tha nghe đi, bây giờ đó là chồng nó giờ đóng cho đi, sao bây giờ làm sao giờ, thì thí dụ như đây không làm sao giờ, hay là nhiều khi có người thiết tha đi mà vợ nó là không đi nhà không lo rồi đi đâu, rồi có nghe vậy cái thấy cũng ngại đi không được. Không có nghĩa là người ta không nhiệt tâm, nhưng mà thầy muốn nói là trên cái con đường tìm đạo của mình nó rất là cam go, nó có nhiều thử thách lắm. Mà thử thách đó, nó rất là nhiều, mà mình vượt qua được á thì nó mới gọi là thành công được. Bởi vì con đường đạo là con đường chánh đẳng chánh giác, Đức Phật là tốn bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp và bao nhiêu sinh tử mới có thể tìm ra được đường đạo. Chẳng lẽ mà tu mà nó dễ như ăn cơm, nó dễ như là trong một nấu cháo á, thì đâu còn gì nữa, đâu gọi là tu, đâu có quý được. Cho nên bây giờ mình lại ông Phật, hay là mình nữa là mình theo đạo Phật, hay là mình theo Đức Phật, là gì? Mình tôn trọng và kính ngưỡng cái công đức của Đức Phật, cái công trình của Đức Phật đó. Và cái công trình của Đức Phật mở ra đạo và từ bi thương xót mình, nghĩa là giao cho mình một cái gia tài trí tuệ là tự mình tu. Chứ còn thiện ra nếu mà Phật cũng giống như mình tu mà nó dễ quá, giống như người ta nghĩa là lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái thì nó đâu có còn gọi là tu nữa, thấy không? Tu là nó có những cái gì đó, có những cái là mình thấy rằng không thể nào mà xảy ra, nó vẫn xảy ra. Sao? Mình nghĩ phải chi bây giờ, ví dụ có nhiều người đó bây giờ phải chi mà con đi nghĩa là ăn chơi, con đi tốn kém, con đi đánh bài, đánh bạc, đi lễ đầm này kia thì cản. Con này đó, đi học đạo, đi tu cũng không cho nữa. Thì bởi vì cái là khi mình nghĩ vậy, nhưng mà thiệt ra trong quan điểm của mình thôi. Cái nhiều người nói rằng, nó kỳ quá, tu khảo quá, phải tu khảo sao? Con đi chùa mấy bà già đó, con nó cũng không chịu hết. Con nó không chịu nó, bây giờ nó làm hết, từ bây giờ nó lo hết, từ bây lớn hết trơn rồi. Bây giờ chỉ làm ơn có thì giờ rảnh ra đi chùa thôi. Con cũng cằn nhằn, con cũng cự nữ nữa. Chứ phải khi là má có tiền, má đi casino, má có tiền, má đi làm tùm bậy tùm bạ đó, đi đánh bài này kia ngoài đường rồi sáng còn đi ăn chơi với người ta, rồi mới nói cái đó làm mang tiếng người ta. Người ta đi chùa nó cũng không cho nữa. Đó, những cái về nó còn cự nữ nữa. Đó, thì cái đó là sao? Cái đó mình gọi là thử thách. Thử thách bởi vì đạo nó phải có thử thách. Cũng như vàng mà mình muốn biết vàng bao nhiêu tuổi là phải có đút vô lửa, phải có thử. Đó, mà bao giờ mà nó vượt qua hết cái thử thách đó mà để vô mà nó vẫn chảy ra vàng 24/24 thì cỡ nào nó cũng cỡ đó hết. Giống như mình vậy. Nếu bây giờ mình muốn biết mình cái trình độ cái nào phải có thi để cử để thử thách mà mình vượt qua được, mình vượt nhiều lần vậy thì mình mới có thể đậu được. Với lại nó mới có nghĩa là có những cái giá trị của nó. Nếu mình thấy đạo nó quý được. Chứ nếu đạo mà nó hời hợt quá nó không có quý. Tu hành mà nó dễ dãi quá người ta đâu có quý được. Cho nên người ta nói người ta quý một cái người tu. Hỏi tại sao quý người tu? Bởi vì cái việc tu hành nó rất là khó khăn. Cái khó khăn ở đây không phải là hoàn cảnh khó khăn, mà khó khăn chính là cái tâm niệm và cuộc sống của mình, những cái gì liên quan đến mình. Cho nên có nhiều người nói ở cái xứ chẳng hạn bây giờ nói ở những cái xứ khó khăn nghèo khổ tu cũng được, qua đây sướng thấy trời mất nhiều tu cũng được, sướng như nào là còn tu còn khó hơn nữa, thấy không? Cái sướng đó là khó theo cái sướng, cái khổ nó khó theo cái khổ. Khổ ăn mắm ăn muối hoặc là nghĩa là ăn tương ăn rau mà dễ dàng tâm niệm tốt mà tu, nhưng mà sướng quá khi mà mình buông lung mình giải đãi gì cũng dễ dàng gì cũng mấy nữa là mình không còn thì giờ mình tu nữa. Cũng như mà khi mình làm ăn mà có tiền nhiều, có nhiều người nói là để làm ăn cho nó khá chứ nó có tiền nhiều rồi mới lo tu mới lo đi chùa này kia, nhưng mà cái đồng tiền nó kéo mình vô rồi đó hả, bỏ thì tiếc, làm ngày 80 mà phải bỏ thì 2 tiếng đồng hồ mất còn cái 60 mà ổn, phải ráng kéo dài cứ vậy hoài làm sao mà tu được. Mà cái tiền nó vô cứ làm ăn thuận duyên hoài là không bao giờ mình có thời giờ tới đi chùa, còn có thời giờ nó về nó mệt thấy trời rồi tắm rửa là lo ngủ rồi, còn thời giờ đó nữa mà nghĩ đến chuyện tụng kinh niệm Phật đi chùa. Cho nên chính cái chỗ thuận lợi mà mình làm mà mình có tiền thì kêu mình cứ phải làm được chừng giờ chừng ngày để mua chiếc xe đó, rồi mua được chiếc xe rồi là cái xe này nó chưa tốt, phải tính làm sao để đổi chiếc xe tốt hơn đó, rồi bây giờ là ba bốn đứa con lớn nên phải mua xe em đi học, cứ nghĩa là mình phải cứ chạy như vậy hoài đó, mà hai đồng tiền nó vô thấy như là thuận lợi nhưng mà chính đó là trở ngại, chứ không phải là không trở ngại. Cho nên cái việc như thầy nói đó là chuyện tu là phải có trở ngại thử thách. Cho nên cái câu chuyện mà gọi là Tây Du Ký là câu chuyện người ta muốn tiểu thuyết trong cuộc đời có một câu chuyện thiệt, tức là có Trần Huyền Trang, có đi thỉnh kinh, có thành tựu, để thấy rằng nếu mà mình quyết tâm tu thì mỗi người trong cuộc đời của mình là giống như một cái hành trình, một cái đoàn mà cái bằng đi thỉnh kinh vậy, cũng như mình tu là mình phải chịu qua nhiều khổ nạn lắm, bị yêu, bị ma, bị bắt, bị du quan, bị hàm oan, bị cầm tù, nghĩa là bị thiếu điều muốn ăn thịt luôn. Đó là nhiều khi yêu nữ nó muốn ăn thịt mình luôn, tức là nhiều khi mình thấy rằng mình chết rồi không cách gì cứu nổi, cho nhiều khi mình thấy rằng cuộc đời mình nó không còn đường đi ra nữa đó. Rồi bây giờ nhờ tuệ, nhờ trí tuệ, nhờ tề thiên, hoặc là nhờ những cái gì phước báo của Bồ Tát, của Phật gia hộ, mình vươn lên được không, mình băng qua được, mình đi nữa. Thế có nhiều người đó là không đi hết con đường, đi không nổi con đường đó. Thì cái hành trình của phương Tây hay mình gọi là con đường thỉnh kinh cũng giống như con đường tu học của mỗi người Cho nên bây giờ thầy muốn nói rằng cái câu hỏi này là mình tách ra hai cái rõ ràng. Cuộc đời của Huyền Trang là một cuộc đời thật, Tây Du Triết Lý là một tiểu thuyết, nhưng mà tiểu thuyết của Tây Du Triết Lý là muốn nói lên cái sự hành trình mà tìm về giác ngộ của mỗi người sao thông qua cái hình ảnh của ngài Huyền Trang khổ cực. Cái Huyền Trang đi có 14 năm, nhưng mà mình muốn về Tây Phương Huyền Thánh Kinh mình không phải đi 14 năm đâu, mình đi 14 kiếp, mình đi 140 kiếp, mình còn đi nhiều hơn nữa, bởi mình đi mình còn lọt xuống lọt lên, rồi biết thời gian mình bị cầm tù nữa, tức là nhiều khi mình phải đọa lạc làm loài chúng sanh, rồi nghĩa là mình mê, bởi vì con đường luân hồi nó vô tận với người không tìm ra được chánh pháp. Bởi kinh Pháp Cú Đức Phật nói là đêm dài với kẻ mất ngủ, mình bữa nào mất ngủ thấy đêm dài dần dẫn nhé, còn bữa nào ngủ ngon ngủ một giấc một giấc mình dậy thấy trời 6-7 giờ sáng ha, còn đêm nào mình mất ngủ nằm trong cái trời sáng nghe đồng hồ ở chốc chốc hoài sau giờ mình cứ 1-2 giờ khuya 1-2 giờ khuya hoài, mà ngất ngủ là một cái thái độ rất là khó chịu, ha, làm cho mình bực bội với sợ, nhưng mà thời gian nó rất là dài đó. Đêm dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ mỏi hành lữ hành mỏi mệt. Khi mình mỏi mệt mình thấy đường nó xa dạng dặm xa hu hút vậy đó, vì mình quá mỏi mệt rồi. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, cái con đường luân hồi sinh tử này nó sẽ trở nên bất tận với người không minh đạt được chánh pháp. Tức là mình không hiểu được chánh pháp là con đường luân tử, cái đường luân hồi sinh tử đừng cứ lên xuống hoài thôi, không có dễ gì mà vượt qua đâu, khó lắm. Cho nên nữa là như thầy nói là tu là một trong những cái khó. Bởi vậy thầy biết nhiều cái, nhiều khi người ta hỏi thầy sao thầy hay quá, thầy mới qua Úc mà đường nào thì cũng biết xe rồi, đường gì nữa vậy. Thầy nói cái chuyện nó dễ quá mà, con nít ở đây 17, 16 tuổi nó lấy bằng rồi, thầy chạy y xeo là mất gì thầy đây mà phải không biết cái chuyện đó. Mà cái khó là gì? Khó là cái tu. Cái chuyện là từ nấu ăn, cái chuyện làm nề, xây nhà, rồi thợ may, rồi nghĩa là hoặc học cho lên tới lớp 12, rồi bây giờ ở đây là bác sĩ, kỹ sư, rồi ở Việt Nam mình đôi khi mình nghe nó bác sĩ kỹ sư cũng là quý lắm, ở đây con nít nó lên nó học riết rồi tự si mà lấy xe mà chở còn hết kỹ sư nữa, thiếu gì kỹ sư bác sĩ rồi này kia đó. Nên nhiều người mới nghĩ rằng ở Việt Nam thấy rằng làm bác sĩ cũng khó khăn, nhưng ở đây nếu mà chịu đi học đầy đủ á, chịu cho nó đi học đầy đủ, đừng có mấy đứa nó đừng có bỏ đi dọc đường á, dễ học lắm. Cái học nó ra cái giường nào nó cũng ra hết trơn á. Kỹ sư thầy nói rằng kỹ sư mốt còn lấy thúng mà hốt còn không hết kỹ sư nữa, biết gì kỹ sư nói. Nhưng mà cái chuyện tu nó khó. Cái chuyện tu nó khó lắm. Có nhiều người nó là đi vượt biên, đi sanh tử thấy khổ, Nhưng mà đến chừng đó là tôi qua đây rồi, đó là ở bên đó mình không chịu tu, nó thằng qua đây là xong cái thằng là tu, qua đây là học tu được. Cho nên có nhiều ông thầy là nói ở Việt Nam khó cũng cho tu, hiểu không? Người ta khó tu thì được tu, nhưng mà ở Việt Nam nó tu hoài thì cũng còn tu. Nó đi vượt biên, phải đi vượt biên qua nước ngoài tự do mới tu được, qua tự do thì tự do luôn, thành ra đâu có tu nữa. Sao? Thế thì người đi rồi đi tự do luôn. Đó. Cho nên cái chỗ tu là cái chỗ khó. Chứ còn cái việc ở chỗ nào là không đáng kể, thấy không? Ở chỗ nào khổ hoặc là sướng hoặc là vui hoặc là buồn chút đỉnh không đáng kể. Nhưng mà chỗ đang kể là chỗ mình có biết tu hay không, mình có biết dụng tu. Chứ không phải là căn cứ nó à, tại vì như vậy là à, ở chỗ khổ hoặc chỗ này kia người ta làm khó hoặc người ta khó khăn như nào thì cái đạo mình nó cao rồi đấy. Bởi vì sao vậy? Nó là vô ma khảo bất thành đại đạo. Hãy không có ma khảo là không thành đại đạo. Thập ma thập nạn thành tiên tử, mà bất na ma bất nạn bất thành nhân. Nghĩa là 10 ma, 10 nạn là thành ông tiên. Ai mà vượt qua được 10 cái ma chứ, vượt qua được 10 cái nạn là thành một ông tiên. Thập ma thập nạn thành tiên tử, mà bất ma bất nạn bất thành nhân. Không có ma không có nạn là làm con người còn không được, nó làm sao nó làm tiên. Sao làm con người bình thường cũng không được nữa. Cho nên thường thường mấy đứa nhỏ mà nó chưa có chuyện gì kinh nghiệm, một chưa có ngày kia là nó rất là non. Nó phải lớn lên, nó vào đời, nó phải có khổ đau, nó phải bị thất bại rồi nó mới có kinh nghiệm sống. Và nó mới cửa là có những suy tư chính chắn. Còn bây giờ nó trẻ con nó nhìn ngựa non háo đá, rồi kêu đâu đá nó đá hào hào, nhưng mà thiệt ra nó không biết gì cả. Còn cái người mình gọi là có kinh nghiệm sống là người phải có trải qua những cái tai nạn, có trải qua những cái chuyện thất bại ê chề, có trải qua những cái chuyện khổ đau dần dần, thì khi đó cái suy nghĩ mình mới chính chắn được. Cũng như cái người mà thường thường họ khổ đau rồi họ giác ngộ nó mới xong. Sau một cái chuyện gì mình thấy nó thua lỗ thất bại rồi, về tình người, về con người đó, đời người đó là sống với nhau tốt đẹp rồi, bây giờ đó là gạt gẫm hại nhau. Rồi khi mà hại nhau mà gạt gẫm vậy mình mới suy nghĩ, suy nghĩ mình thấy đời là vô thường, đời là thế nào, con người nữa là sẽ tham lam tàn ác. Cái con người mà tham nổi lên rồi sẽ có vàng nó chói mắt, rồi là chuyện nhân chuyện nghĩa là gì bỏ hết trơn. Thì khi nào mình trải qua cái đó mình mới thấy rằng cái chuyện đó nó đáng buồn, và như vậy mình mới hiểu được nhân tình thế thái. Còn nếu không á, mình bình thường mình thấy vàng quý quá đi, nhưng mà khi mình thấy vàng quý mình cứ quên rằng con người và tình người nó quý hơn vàng đó. Mà hết người nào mà thấy vàng nó quý hoặc tiền mà nó quý á, thì cái tình người nó lạc lẽo, với lại nó là làm những chuyện đạo nghĩa không có nữa, trái với đạo nghĩa. Mà trái đạo nghĩa thì có nhân có quả, sao lại phải khổ đau. Cho nên thế giới vô thường lắm. Giờ mình giàu sang cái nó vua quan, hoặc là mình nữa là mình khôn khéo, mình tước đoạt của người ta được khoảng bao nhiêu nữa rồi, mai mốt cũng là tay trắng, cũng là trắng tay thôi. Không có cách gì mà mình có thể giữ được cái gì. Của là của gì? Của nó cũng như của quạnh tài, của không phải là của mình. Cho nên bao giờ mà mình tu mà mình để được một cái phần, thầy nói là cái phần công đức á, nghĩa là mình để lại cái phần công đức cho mình, cho con cháu mình, gọi là tôi gọi là công đức minh minh chi đông, nhưng mà trường cử như thế thấy không biết đâu trơn, nhưng mà cái đó là cái vốn liếng sâu, nó có thể giữ được. Còn tiền bây giờ nghĩa là mình để trong băng đồ hay này kia đồ, không cách gì giữ được. Cũng như bây giờ mấy ông Phật tử ở Úc này, ai ở lâu cũng kinh nghiệm là ở Úc đâu có dám ai mà bỏ băng nhiều được, bỏ đâu có được nhiều. Cái băng nhiều là coi như là thế là nó theo liền, mà nó nghĩa là giống như là nó lóc mình lại liền, nó hỏi đâu mình bỏ vậy, mình làm gì ra tiền vậy, sao thí dụ vậy đó. Thành ra cái đó mình nói mình để mua kế để dành cho con cái mình không có đi được. Ông bà xưa mình nói là để lại cái âm đức. Âm đức tức là cái phần phước đức, cái phần cái gì mình cống hiến cho cuộc đời, mình sống tốt cuộc đời, con cháu mình nó hưởng cái đó, gọi là minh minh chi chung, mà là trường trưởng chi kế, cái kế dài đó. Còn những cái mình thấy là ở nhà đó thì kia là vậy, chứ mà nó chỉ làm một vài bữa là tiêu hết trơn, tiêu hết. Còn nếu mà mình làm tới nghĩa là tướng, làm tới tá rồi, như hồi xưa đại quan rồi mấy ông lớn thì kia rồi, rồi đến chừng khi mà nó thay đổi một cuộc đời rồi là cũng giống như là cái mà cũng còn thua người thường nữa. Nó khổ vậy đó. Cho nên cái chỗ mà gọi là quan quyền vua chúa chức tích phước danh vận, tất cả những gì đó là đạo Phật gọi là, cái đó gọi là như trường mộng ảo, thay đổi giống như mộng ảo vậy. Cho nên khi mình qua đây là mình thấy mình thay đổi như cả cuộc đời hai con người, nhưng mà thay đổi cuộc đời là nó chưa hết. Nếu mà một mai là mình chết đi, mình biết mình thay đổi mình về đâu đó. Cái đó là quan trọng, cho nên mình phải chuẩn bị cái chỗ là cái chỗ mà mình thay đổi từ cái chỗ Việt Nam mà qua tới Úc là mình còn biết được, bởi vì mình còn cảm giác, mình còn ngồi trên tàu, mình còn đói khổ, mình còn biết vượt biên. Nhưng mà đây là mai mốt trước khi mình nữa là mình gọi là cho mình transition transfer qua một cái thế giới khác, tức là mình chết đi đó, mình biết mình về đâu. Nếu mà mình không để dành, không để đủ cái tài sản á, mình không có phước báo, mình không dành dụm cho mình, thì mình biết mình về đâu. thì coi như là mình rất là khổ đau. Đó. Và như vậy là coi như mình sẽ bị đọa lạc, không bao giờ mình có thể, như là thầy nói là không bao giờ mình có thể lên. Bởi vậy bây giờ mình tích cóp hay mình chứa, mình để dành cái gì vậy á, là mình để dành cho chính mình. Và mình tu cái chỗ này á, tức là mình tu cho mình. Đó, cái con đường về phương Tây hoặc là cái chỗ mình, con đường thỉnh kinh của mình là tự mình dùng cái trí tuệ đó, mình bỏ tham sân si thì mình tu cho mình, chứ mình không tu cho ai. Ngay cả ví dụ như mình cúng cho một cái chùa, cúng cho ông thầy cho người ăn xin, mình cho, mình thấy là mình cho, nhưng mà thì khi mình cho đó, tức là mình cho phần cho mình. Bởi vậy người ta mới nói là khi mình cho người ăn xin một lần, mình đừng đợi người ăn xin cảm ơn, mà mình phải cảm ơn người ta. Nhờ người ăn xin đó mình mới biết tu, mà nhờ người ăn xin đó mình mới tỏ ra mình là một người sống có giá trị. Chứ nếu là một đồng mình cũng tham, một đồng mình cũng dành để người ta, thì mình nghĩa là cũng như kẻ ăn cướp thôi, không có gì hay ho. Nhưng mà nhờ người ăn xin, nhờ có đạo, nhờ có chùa, mình mới nghĩa là cống hiến được. Thấy không? Mình mới lấy cái tâm mình nghĩa là mình đối xử với người ta tốt được đó. Và mình thấy nghĩa là mình tin tưởng một cái đạo đức có thể giúp cho cuộc đời được, mình mới cống hiến được một cái phần của mình. Thì thiệt ra những cái phần cúng dường của mình là cái phần đó mình để dành cho chính mình, chứ mình không nói. Bởi vì hồi đó thầy có nhiều người đó ở cái chùa của thầy đó, mỗi lần lại cúng gì xong có kêu thầy phải làm hỏi là có cái giấy như là chứng minh công đức á, thầy cái giấy mà xác nhận cái công đức không, thầy mới nói là bởi vì Phật tử tội nghiệp đã mình làm phước, mình bố thí hay mình làm gì là mình không có cầu danh, không có muốn gì, rồi phải đợi có một cái bản xác nhận là chứng cho mình cái đó, để rồi ai cũng biết rằng mình cúng bao nhiêu làm bao nhiêu đó, thì nó tội nghiệp lắm. Như là mình mua danh thôi, mình lấy tiền để mình mua cái danh mình, à tôi là tên đó đó, cho nên tôi làm cái đó là ai cũng biết cái tên, tức là mua cái danh của mình để mình cảm thấy mình thoải mái, mình sung sướng thôi. Rồi những cái chùa đó họ phải làm theo cái quan điểm của mình, để mình không làm thì mình buồn, họ không làm mình buồn cho nên họ mới in một cái giấy có màu mè đóng cung bọc rồi vô, cái tự nhiên mình được cái giấy đó mình thấy mình sung sướng, cho nên mình bị ăn bánh vẽ, mình bị gạt gẫm thôi. Thì ra khi mình phát tâm, mình bố thí, mình cúng dường là ngay lúc đó mình đã để dành cái phước báo cho mình rồi, để mình thanh cảnh giấy khác, coi như cái tiền đó mình lấy ra mình xài được cho mình, bởi vì cái đó nó không có mất, mà cái đó thường là âm đức. Còn nếu mà bây giờ những cái mình thấy có đây này, có ăn có tiêu thì nó sẽ mất, nhưng mà cái âm đức nó không mất, mình không thấy được. Cho nên Đức Phật với mình, cái chúng sanh nó còn nghiệp, nó mê lắm, mê lắm. Cho nên nhiều người đó, thầy nói rằng có nhiều cái Phật tử cái tội nghiệp lắm, là ở đời mà biết bao nhiêu chuyện, có nhiều cái ông nhờ, có nhiều người cũng giống như mình vậy, làm ăn không có thì giờ, chồng cũng như đầu tắt mặt tối, cũng có nhiều người thất nghiệp, song song nhưng mà thất nghiệp thế nữa là cũng không có thì giờ nhiều đâu, nhưng mà cũng muốn đi vô chùa, cũng muốn có một chút danh, làm để cho người ta biết mình người này người kia, đó khổ. Ta nói ở ngoài đó là danh dự là giữ cái danh thôi, nhưng mà mình cũng thích làm vậy, rồi cái niềm não rồi khổ đau rồi cãi lộn rồi về vô cùng là đau khổ. Trong khi Phật dạy mình là gì? Là ba cái nghiệp của mình là tham sân si, mình xả hết. Mình tu tức là tu là tham sân nghiệp chướng không chừa, bo giữ tương dư ít gì. Thế mà mình ăn chay rồi mình không bỏ được tham, bỏ sân bỏ si thì cũng như không. Thì chính chỗ này đó, mình thầy tóm lại cái câu hỏi thứ ba là giữa một câu chuyện thật và câu chuyện để mình gọi là tiểu thuyết, nhưng mà muốn giáo dục cho cái người của mình là khi mình tu là mình phải vượt qua nhiều cái nạn, nhiều qua cái thử thách, nhiều cái nghiệp lực lắm, nhưng mà mình phải quyết tâm. Đó cũng giống như là con đường đi về, nghĩa là thỉnh kinh, con đường đi về Ấn Độ rất là khổ, 14 năm đi bộ, đi ngựa, đi tàu, đi xe, nhưng mà ngày nhìn sang đã thỉnh kinh, đã thành công được. Thì mình đây nếu mà mình quyết tâm mình tu á, thì kiếp này mình tu không được á, thì kiếp sau mình vẫn tiếp tục. Mà nghĩa là kiếp này mình đã gieo cái nhân rồi thì mình cứ tiếp tục. Ví dụ như kiếp này mình làm được 1, kiếp sau làm được 2, cái vậy nhân lên, để đến một lúc nào mình hoàn mãn. Đó, 10 năm hay là 14 năm hay là 14 kiếp hay là 140 kiếp mà mình quyết tâm thì mình cũng có thể đi đến được cái cảnh giới Tây Phương. Đó, ý nghĩa là vậy. Thành ra trong ba cái câu mà hỏi đây là thầy nói là xong rồi. Phải không, có gì thắc mắc không?
Theo như thế cái kiếp của ông Tân Thạnh, ông đi hành sinh mà 14 năm theo như con nghĩ thì chắc là 14 kiếp.
Ông Tâm Tạng thì thỉnh kinh Tâm Tạng, mà Tâm Tạng thỉnh kinh thiệt là đi đúng 14 năm.
14 năm. Thì theo nghĩ vậy, theo mình nghĩ vậy đó, chỉ như là 14 kiếp của ông mới được như vậy đó.
Thì cái quá trình mà một cái người mà đi hồi xưa đó là rất là cực khổ, bởi vì mình nói rằng sau cái thời Phật đó là 1000 năm, tức là cách đây tới 1400 năm về trước đó, đi rất là phương tiện, rất là khổ sở. Mà mình muốn nói lên là cái chí của con người. Mà hồi đó ông đi là vua không cho, khó khăn lắm. Mà tại vì nghĩa là ông thấy rằng đạo Phật truyền qua bên Trung Hoa, nhưng mà lại nghĩa là kinh sách nó không đủ. Cho nên ngài mới phát cái tâm là phải làm sao qua bên đó học, học cho hiểu được cái giáo lý, rồi rinh nguyên cái kinh điển chính gốc để về Trung Quốc. Tại vì đầu thế kỷ thứ một là đạo Phật nó đã truyền qua Trung Quốc rồi. Nhưng mà nó truyền qua nhưng mà kinh sách nó không có nhiều. Cho nên từ cái thời mà chỗ Đường Huyền Trang nó thỉnh về, bắt đầu từ đó nó mới có kinh, kinh nó mới nhiều, nó mới có chùa, từ đó nó phát sinh ra. Chứ hồi trước là đạo Phật truyền thôi chứ còn chưa có. Đó. Thì chỗ này mình mới thấy rằng cái tâm của người ta đó có cái quyết tâm á. Những cái bậc mà nghĩa là đạo sư người ta quyết tâm lớn lắm. Cho nên mới gọi là ngài Huyền Trang gọi là cái mừng đại ta đại pháp sư mà. Đó. Trí tuệ rất là nhiều, mà công trình rất là nhiều, mà từ bi rất là lớn. Đó.
Là cái ý nghĩa như thế là bây giờ ông đi thỉnh kinh về người bị truyền dưới đây rồi
đấy,
những kinh sách nó ướt một phơi, những cái kinh sống thì còn ở kinh chết dính vô trong rằng cái đó cũng là một cái ý nghĩa hả thầy? Anh làm
tất cả như thầy nói đó, trong cái bộ sách của Tây U nó triết lý thôi, nó muốn nói là triết lý thôi. Muốn triết lý là ví dụ thầy nói là cái kinh vô tự nha, kinh vô tự là kinh hữu tự. Cái đầu tiên đó là phát cho tâm tạng á là kinh vô tự. Cho nên là rinh đi về mới dọc đường mới nói ủa sao kinh không có chữ làm sao mình đọc được. Cho nên mới quay trở lại lần thứ hai thỉnh kinh, mà kinh thứ hai bây giờ có là kinh hữu tự. Thì ra cái ý nghĩa là vậy nè, nếu mà khi mình tu đó đến một cái đỉnh cao của nó rồi đó, thì cái tất cả các cái kinh sách đó, hay là lý của gọi là tôi gọi là triết lý của Bát Nhã và tất cả các pháp đều là không có gì thật hết, chỉ là giả, chỉ là mượn thôi. Ngay cả lời kinh mà Phật tử đọc bây giờ cũng là pháp thôi, Đức Phật dùng của nó cũng như mình dùng cái bè để mình qua sông thôi. Mình đừng cái cách đó, mình đừng ôm cái bộ kinh đó, mình cho rằng cái công phu của mình là như vậy đó. Vì vậy cho nên cái chỗ kinh vô tự, một người nào mà đọc được kinh vô tự là không có chữ, vì chính cái kinh mà vô tự là cả cái tâm mình tu như vậy rồi. Còn cái lời kinh mình đọc đây á, tức là mình còn phải nương lời kinh, là vì cái trình độ cái trí tuệ mình nó chưa có đủ, mình phải học theo lời kinh mà mình ea. Giống như mình đọc kinh là để mình giữ cái tâm của mình ha, mình giữ cái tâm của mình là ví dụ như là trong thời gian mình tụng kinh vậy là một giờ mình không có muốn phiền não, là mình muốn trụ tâm mình, cho nên mình phải giờ cái kinh có tự rồi hữu tự. Cho đến khi mà mình đã đọc được kinh vô tự là lúc đó không có bài kinh, không có quyển kinh của bây giờ, mà lúc nào tâm mình cũng nghĩ đến lời của Phật dạy, tâm mình cũng sống trong cái tâm của Như Lai rất là thanh tịnh, mình ngồi thiền đó, thì lúc đó người đó là tụng kinh, mà người đó là thấy được kinh là kinh của vô tự. Kinh đó tức là gì? Tức là tất cả các pháp đều là không đó, có nghĩa là mình hiểu được cái thế giới này là giả, mà mình nữa mới hiểu được cái tâm chân như của mình là cái tâm thanh tịnh. Cho nên trong cái đoạn đó mới kể chuyện là khi mà thiền mà xuống cái thiền ở đi qua xong mà thỉnh kinh đó, là xuống cái thiền là cái thiền không có đáy. Cho nên thiền mà không đáy là người ta biểu tượng là gì? Thiền đó là thiền không có đáy xong rồi. Cho nên nghĩa là khi mà thấy chúng nó là tâm tạng hoàng tề thiên nó như cái xác thôi, tâm tề thiên thì qua được mà tâm tạng là xác phàm đi không được, còn cái giống như là thấy chúng như xác chết thôi. Thì chính muốn nói rằng nghĩa là cái thiền mà Bát Nhã, ta thường thường nó dùng cái từ thiền Bát Nhã mà rước người qua bể ngạn, qua bỉ ngạn á, và thiền Bát Nhã là gì? Bát Nhã là thiền không có chứa gì nữa hết trơn, không đái luôn nữa. Thì cái người nào mà phải không tâm, tức là không còn chấp, không còn tham, không còn sân, không còn si, tức là không còn các pháp đối đãi với thế gian, thì người đó có thể lên được thiền Bát Nhã, có thể qua bờ bên kia. Mà thường Bát Nhã còn có cái tên nữa gọi là gì, là trí tuệ. Tức là trí tuệ không? Cho nên giờ cái Bát Nhã trí tuệ đó mà mình mới có thể qua được bờ bên kia, tức là bờ nghĩ vậy, chứ không là thôi chịu. Cho nên ở đây đó, khi mà các Phật tử nghe một cái câu chuyện mà nó dính tới cái đạo á, thấy không? Mình mới thấy là cái phần triết lý của nó, phần triết lý của nó bàn bạc ở trong đó. Người ta nói là câu chuyện nhưng mà để người ta dạy mình tu, thấy không? Nói một câu chuyện nhưng mà trong câu chuyện mà nói mình nghe rất là đơn giản, người mình coi cho dễ, nhưng mà thật sự trong đó nó chứa đựng cả một cái triết học.
Bữa nay á, người mình làm việc không có người nghe, nghe thứ khác bữa nay nghe cái câu chuyện của Tây Du Ký á, thầy nói như vậy đó, không sai, không tự giữ vững có được. Thế nghĩ là ở trong đó như vậy là ở ngoài thực sự những cái đó mới là cái tốt chuyện. Cái sự thật của tâm tạng
là sao? Trong tâm tạng là có một ông tâm tạng thiệt. nhưng mà công phu khổ cực đưa thỉnh kinh để dịch kinh là có. Rồi bây giờ người ta mới lấy câu chuyện người ta viết thành một cái bộ triết lý mà để dạy cho mỗi người của mình á, muốn đi về Tây Phương mình cũng phải trải qua rất là nhiều nạn. Chứ thiệt ra là cái ngày Tâm Tạng đi không biết bao nhiêu đâu nạn, nhưng mà trong quyển Tây Du Triết Lý nó chỉ nói có 84 nạn thôi. Thấy không? Ngã vượt qua được 84 nạn là coi như là đã lấy được kinh để thành Phật rồi. Nói là 81 nạn thôi. Đó. Thì bây giờ ở đây mình nói rằng là con người của mình nó vượt qua không phải 81 nạn đâu, mà vì con người của mình là vượt qua phải hàng trăm hàng ngàn cái nạn nữa. Bởi vì nạn nó có nhiều nạn lắm, nạn lớn, nạn nhỏ, nạn đất, nạn nước, nạn lửa, nạn chồng, nạn con, nạn vợ. Đó. Rồi ở đời này là nạn gì? Đủ thứ nạn cho nên nạn cường hào nữa, nạn nữa là ác bá, rồi nạn nữa là cái bằng thế má, nạn gì cũng nạn hết trơn. Bởi vì cái gì mà nó làm cho khổ cho mình là cái đó là nạn. Mà mình phải sống mình phải vượt qua được, mà sống mình trí tuệ đó thì cái đó mình mới có thể thành công được. Còn nếu mà mình nghĩa là không có thấy được cái đạo ấy, mình không thấy được cái trí tuệ là luôn luôn mình bị mê mờ. À, giống như thầy nói là hay giống như ông Bát Giới vậy, là lúc nào ở chỗ nào cũng mê hết trơn. Nhưng mà ông Bát Giới ổng không phải là người thường. Ừ. Mà ổng hồi xưa cho nên tâm nói hồi xưa cái kiếp của ông Bát Giới á, tôi viết công truyện là hồi đó ổng là ổng tiên mà. Chứ cũng là thiên vùng nguyên soái được mà. À, do ổng thấy như là hàng ngàn thấy tai đẹp quá, ổng thấy như là đưa tay uống rượu mà nó tai trắng quá, cái động lòng trần cho nên rớt xuống sinh làm con heo. Cho nên nói rằng con heo là cái bằng ham ngủ, ham ăn. Hiểu không? Cho nên vì tham ăn, tham ngủ, tham sắc á, vì vậy cho nên phải bị luân hồi trói căng. Cho nên người nào mà còn tham sắc, tham lợi, tham danh, tham tài á, là phải bị cái cuộc đời này nó trói căng, nó ràng buộc mình. Cho nên mình làm biết bao nhiêu nữa, nghĩa là mình tham biết bao nhiêu tiền của này kia, nó dừng khi mình buông ra là tay trắng, giống như con heo rồi thôi. Giống như con heo, các người thấy giống heo. Con heo tức là nó ăn cho đã, cho ngon, người ta dỗ nó tắm rửa sạch sẽ, chì cọ nó tưởng ngon lành, phải đúng cân đúng ký là bắt đầu là xẻ ra hết, bênh da xẻ thịt đem treo bán. Con heo nó có nghĩa là vậy thôi. Thì con người ta mà nếu có lòng tham cũng giống như Tư Bất Giới vậy đó. Tức là khi nào là mình làm bao nhiêu tiền bạc để dành ngân hàng, mua như nhà, như xe, tính dành thì đùng một cái là đứt gân máu hoặc là nằm xuống rồi hả, tài trắng, đâu có đem ra được cái gì đâu. Ừ. Rồi nên thầy nói giống như ở bên xứ này vậy, người ta nói là con người mình giống như con bò. Nói nghĩa là đúng như vậy, con người mình giống như con bò. Nhưng mà con bò tội nghiệp lắm. Mình thấy con bò nó nuôi như bò. Bò nó tội nghiệp là gì? Bò nó ăn gì đâu, nó ăn toàn là ăn cỏ không à. Nó ra ngoài đồng ăn cỏ, không có làm hại ai hết. Ăn toàn là cỏ xanh. Đó. Và cả nhiều khi có nhiều cái dùng, nhiều cái xứ sở bò nó ăn mà ăn rơm khô. Cái tội nghiệp bò nó nhai rơm khô, ăn cỏ khô ở đây cũng có nữa. Nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng tới tuổi là người ta cũng đàn bò, những bò lấy sữa hay là giết bò làm thịt ăn. Thì con người á, mình đứng con bò tội nghiệp, làm kiếp súc sanh, vì kiếp trâu cài ngựa kéo, kiếp làm bò. Nhưng mà con người mình nó cũng khổ vậy. Tức là mình làm gì? Cả ngày sáng sớm, tức là 7 giờ cũng bắt đầu, tức là sữa có nhiều người uống cà phê ngọn kịp nữa, một tay vừa đi lái xe, một tay bưng ly cà phê nhảy ra xe chạy, làm cái tối mịt 7 giờ mới về. Về tắm rửa chút đỉnh này kia nữa là coi như là ăn bao nhiêu, ăn cũng như bò ăn cỏ thôi. Ăn được gì? Nó ăn bậy bạ này kia rồi ăn rất nhiều, là con kêu ba ba, vợ kêu anh năm, kêu đen gì bậy bạ, mà cái ngủ 7 giờ sáng giật mình dậy là nhảy ra xe chạy nữa. Rồi kêu một tuần lễ mình chạy 6 ngày. Một ngày mà ngày chủ nhật nhiều khi mình cũng không yên nữa, đủ chuyện hết trơn. À, phải đi shop rồi phải dẫn con đi cho này kia, thỏa mãn cái chuyện mà vấn đề gia đình vợ con. Thì bò sao thì mình cũng gần giống vậy. Sau đến một ngày nào đó tới tuổi tới thời nữa, bắt đầu nó mang cái bệnh nào đó rồi nó chuẩn bị chết. Bao nhiêu nữa là công lao mà chạy tuần này của tuần kia rồi cũng trả lại. Chứ bò ăn cỏ không được chứ, đến chừng nằm xuống rồi chúng cũng xẻ thịt làm treo lên rồi bán, không còn gì nữa trơn. Cho nên mình nói nữa là một đồng, Đức Phật nói trong kinh đó, một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy xua người đến tử sinh. Tức là cái mỗi sáng cái nít nó cầm gậy nó xua bò, xua trâu ra ngoài đồng ăn. Cái bò trâu nó phái nó ăn nó nhảy rồi nó không biết gì chơi, nó vui chơi nó không biết rằng nó đến tí đến tuổi này kia là nó bị người ta làm thịt. Thì Đức Phật nó cũng nhớ vậy, con người là tội nghiệp lắm, nghĩa là mỗi ngày nó bị, nghĩa là cái phần thời gian nó xua mình, xua con người đến tử và sanh. Tức là mình mới đó mình thấy đó, tự nhiên mình lớn, mình mới nhớ hồi nào mình ở Việt Nam, bây giờ qua đây cái là mình lập gia đình, cái tự nhiên mình có vợ có chồng hay có con, cái đủ thứ chuyện ở trên. Rồi đến một ngày đó bây giờ mình già rồi, đến lúc nào mình tử sanh. Đó, đến cái thời hạn giống như con bò con trâu, đến thời hạn là người ta làm thịt nó cũng vậy, đến thời hạn mình phải già yếu, mình bệnh hoạn này kia, mình nằm xuống là mọi việc trở thành không. Cho nên khi mà mình học được cái đạo thì mình thấy được cái giáo lý của Đức Phật đó là nó rất là cái phần nữa là vi diệu thâm thiết lắm. Nhưng mà mình biết vậy không phải để mình chán, mình biểu biết vậy là mình mới thấy rằng trong thời gian mình làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng con cái, mình làm gì cho cuộc đời, mình đóng góp gì cho cuộc sống cho nó có ý nghĩa. Chứ nó không mình giống như bò đó, như bò cái sáng đi ăn cỏ rồi cái về đã rồi cái đến nhà người ta lấy sữa làm thịt thôi đó. Y như vậy, bây giờ là nói giống như là năm trâu cài thì năm bò kéo cũng giống vậy thôi. Năm nào ta nói ở đây dùng từ cài thì giống như vậy thôi. Thì tại sao mình phải làm mình cho cực khổ? Ít ra là trong một tuần hoặc trong một tháng hoặc trong một ngày đó, mình phải dành những thời gian để là mình tỉnh, mình sống cho mình, mình nghe người mình nó an ổn. Cho nên mới có những cái pháp niệm Phật, có pháp tụng kinh, là lúc đó là mình sống với nội tâm mình. Chứ mình không phải gì cho cả cuộc đời nữa, là không phải gì cái chuyện mà là nó là mình tranh giành nữa, không còn gì nữa. Lúc đó nghĩa là làm ơn cho tôi một giờ trong một ngày, ít nhất cho tôi một hai giờ trong một ngày, để mình chính là mình, để mình tìm được cái bình an thoải mái của mình. Chứ không phải bận rộn mình nằm mà phải nghĩ tới nghĩa là áo chưa giặt, quần chưa may, nghĩ tới chuyện đó là tiền chưa lấy. Nói chung là cái mình chạy theo con là ba cái đó rồi, giống như là ăn cỏ, đó giống như cỏ không có giá trị gì trơn. Thấy nó tưởng đâu là có giá trị, bò nó ăn cỏ tưởng đâu nó no, nhưng mà nó no đã là nó có thịt có da, người ta lấy người ta làm thịt nó ăn. Thì cũng giống vậy, mình làm tiền làm bạc, mình làm mua quần mua áo mua xe, rồi một mai mình nằm xuống thì cái đó trả lại cho đời, mình không có gì nữa. Bò sao thì mình yên vậy đó. Yên vậy không có lại à, thực khổ. Thầy thấy mà có nhiều người nữa là đi học trò của thầy mà đi người ta nói thậm chí hả là lên xe nó vừa một tay lái xe một tay uống cà phê, bởi vì phải đi mở cửa không có thời giờ. Mà tối về rồi đó ha, là phải ngủ, là nó ngủ quá tối. Mà nếu sáng mà dậy mà 6 giờ để mà dậy mà ăn uống cho đầy đủ rồi mới đi đó thì dậy không nổi cái giờ đó nữa, quá mệt rồi. Ráng được chút nào hay chút nấy, rồi đó là dậy rồi còn phải gì chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, phải tắm rửa cho mấy đứa nhỏ rồi đưa cho nó đi học rồi kia. Rồi như vậy, bởi vậy cuộc đời mình cái cuộc đời cũng đầy ải. Tóm lại là mình không thấy hút dây được là thiên thần hết trơn, gì để gọi là hưởng thụ cái gì kia. Cho nên tất cả những đó gọi là hư dối, cho nên con người mình tự lừa dối mình á, phiền não nó khổ đau. Nên khi mình biết được cái đạo, ta gọi là hiểu đạo là gì, hiểu đạo là hiểu cái sống, chứ không phải hiểu cái đạo là phải đi chùa hoặc là theo một cái đạo. Nhưng mà hiểu đạo tức là hiểu những lời dạy của đạo để mình sống một cái đời sống tự cho chính mình, không nhất thiết là mình phải đi chùa, hiểu không? Không nhất thiết là mình phải làm một cái gì mà để cho người ta thấy, nhưng mà mình đó là hiểu được những gì của Đức Phật dạy, hiểu được những cái gì của lời Đức Phật qua những cái vị họ truyền đạt lại, rồi từ mình sống có một đời sống giá trị cho mình đó. Từ mình lời nói, từ hành động cho tới cái là việc làm của mình hay là tới suy nghĩ của mình đều có những ích lợi cho mình và cho mọi người. Và ít nhất là mình cũng phải tìm được những phút giây mình gọi là an lạc, lợi ích cho mình, thì như vậy đó là mình biết được cái đạo. Chứ còn nếu bây giờ mình chỉ chạy theo thì nói ví dụ mình chạy theo ở đây á, chạy không ai chạy theo thời gian được hết trơn, chạy cỡ nào cũng vậy. Như là nó bây giờ mình xứ Úc này, hồi xưa mình nghe nói là thế kỷ thứ 21 á là thấy lâu ha, giờ sắp tới rồi, sao bây giờ năm 2000 nó tới liền, giờ đâu còn lâu nữa đâu. Bây giờ là nó chuẩn bị là nửa năm 98 rồi, phải không? Thì còn á là nhấp nháy nó tới năm 2000 liền giờ à, sao có nhiều người tưởng đâu là nó lâu, nhưng không có, thời gian đi nhanh lắm. Thành ra là mình á, mới là nhớ hồi nhỏ mình còn trẻ rồi, chứ bây giờ mẹ là mình là lão tướng rồi, hơn nửa đời hương phấn. Nói chung nó tóm lại là ai cũng là cái bằng, không còn không thấy mình lúc nào mình cảm thấy mình không trẻ nữa, mình biết là mình thấy mình mệt rồi. Như thầy bây giờ cũng vậy đó, thầy cũng không nghĩ mình đã là nó đã là già dữ vậy rồi, nhưng mà thời gian nó mau lắm. Như đi nước ngoài mới đi sắp thoát thấy mấy năm rồi, thấy chưa? Mới đó vậy đó, hồi đó đôi khi mình là mơ ước mình được đi nước ngoài, mình đi lung tung cái chân, mình đi cho đã một chuyến. Nhưng mà mình đi nước ngoài mình đi chỗ nào mình thấy rằng chỗ nào thì cũng vậy à, con người chỗ nào cũng khổ.
Lương giáo tới rồi, tôi thấy đau đau cũng vậy. Bởi nhiều khi là mình có suy nghĩ, suy nghĩ không có ngủ được, nó sáng không ngủ được. Mình tới giờ già giờ này mà cái đầu óc cũng còn để lung tung về gia đình thôi, khó lắm. Bởi vì sáng nó nhín một cái hai tiếng đồng hồ để dành ra mà tụng kinh nặng mà tưởng Phật. Cứ như vậy mà đã là 20 năm trời nay rồi, hơn 20 năm rồi. Mà cũng có bao nhiêu đó hoài, muốn tăng chút cũng được, nó khó lắm. Cái câu chuyện con từ đứa này tới đứa kia nó cứ quay quần với mình vậy đó. Bởi vì tôi nhiều khi thầy nói giải thích cái gì tâm trạng thỉnh kinh, tôi thấy chuyện nó yên rồi, khó lắm. Ở chơi đâu,
đời này, đời này không có chuyện gì rồi. Cho nên có lần này kể cho con băng chuyện mà con chó đó, cái đuôi con chó đó, có nghe cái chuyện đó không? Ừ, cái đuôi con chó nó lần có một cái ông nọ đó, ổng là ổng đi vô trong rừng đó, ổng gặp một cái nhà hiền triết ha. Rồi ổng nói với nhà hiền triết, ổng nghe nhà hiền triết thì giỏi lắm, có thể là nhà hiền triết có thể bắt quỷ được. Ừ, cho nên ổng mới nói rằng bây giờ nó là ổng muốn có một con quỷ để ổng sai. Cái nhà hiền triết mới nói rằng con quỷ đó là nó nguy hiểm lắm, ngươi sai nó thì được, nhưng mà người không có công chuyện nó làm mà nó sẽ quậy ngươi. Ôi trời ơi, tôi thiếu chuyện làm, vợ tôi nó chửi tao, tôi tắt bếp tối ngày á, nào là nó là giặt quần giặt áo lao nhà nấu cơm bữa củi rồi chuyện gì trời, ở nhà thiếu gì chuyện. Cho nên bây giờ ngày cứ cho tôi quỷ, tôi không có sợ là tôi bắt nó làm cái nỗi là nó chết luôn, cái chuyện không nổi nữa. Thì cuối cùng nhà hiền triết nói rằng ngươi phải nhớ là cái chuyện này rất khó, chừng nào mà nó là nếu mà ngươi trị nó không nổi thì ngươi phải chạy tới kiếm ta. Cái cuối cùng cho ông con thằng chú ông niệm là con quỷ đó, ông niệm là con quỷ, ông niệm chú là con quỷ hiện ra liền. Thì khi ông vừa niệm chú con quỷ hiện ra, nó giờ ông muốn gì? À, ông nói giờ nó là muốn làm nhà, nó làm rồi. Quỷ mà nó giờ làm rồi, ông quay ông thấy cái nhà, nó sách nước nó sách rồi. Thế ông nói gì là coi như là cái chuyện gì vợ ông sai, ông có giờ ông kể rồi hết, vợ ông khảo ông cỡ nào ông khảo hết. Nó nói, hỏi làm nhà lao sạch sẽ rồi, muốn gì có nấy rồi. Nó làm tiếp rồi chừng nó 5-10 phút cũng nó hết chuyện rồi. Hết chuyện nó hết chuyện rồi nó giết ông. Thả hết chuyện rồi nó giết ông. Cho nên bây giờ khi nghe nó hết chuyện giết ổng, ổng sợ quá, ổng chạy chạy một hơi vô gặp lại trong rừng nhà hiền triết. Nó thưa ngài, bây giờ tôi nữa mới hiểu được lời thế này, bây giờ tôi chịu không nổi, bây giờ nó muốn nữa là muốn giết tôi làm sao vậy. Thì nhà hiền triết nó bây giờ đó, ngươi bây giờ lấy cái thanh kiếm chặt cái đuôi con chó, chó một cái đuôi con công á, chặt cái đuôi con chó, rồi bây giờ ngươi đưa cho con quỷ, kêu con quỷ rút cái đuôi cho thẳng ra. Thì bây giờ con quỷ nó cái gì nó dễ ợt, chuyện gì cái chuyện làm nhà mà cái mình thích nước làm một chấp nhán trong mà chuyện rút đuôi làm gì. Thằng con quỷ nó mới rút cái đuôi chó ra, mà mỗi lần nó rút đuôi chó vừa thẳng ra thả ra nó công tôi lại, chạy cứ rút thẳng ra thả ra công lại. Cho nên cũng rút chừng nữa 2-3 ngày 5-10 ngày nửa tháng nữa, bây giờ tao thua à, chịu không nổi rồi, cái đuôi con chó này tôi thả ra nó công, con chó tinh chó đuôi công mà phải thả ra nó công tôi lại. Cho nên giờ con quỷ cũng chịu thua luôn, cuối cùng nó quỷ bỏ lời hứa, tức là bây giờ là nó không biết ông này nữa, mà những cái gì mà ông làm được cũng cho. Thì ông này ông nghe trả lời là hứa bây giờ không có quỷ, cũng mừng quá, nó thôi cho nó đi rồi, nó không dám sai nữa.
Tôi dạy con làm dạy công tác xã hội, thứ hai là xuất gia, thì giữa hai cái đó mình nên tặng gì cái này nữa. Rồi con trước kia là con hỏi là xin trình bày là con còn thằng con trai, con trai con đại học lớp 12, hết trong này nữa là nó không lớp 12 thì cái phần đại học con nghĩ cái nó cũng có thể tiếp tục mà mình có thể chăm sóc cho nó. Con thì con có thể về một cái trường ở xa, nghiệp đưa con trước khi con qua lúc đó thì con đi qua bên biên, con dạy học ở đó 5 năm để mà đủ tiền để vượt biên qua. Thì khi mà con qua tới đây rồi, bây giờ con cứ nghĩ tới cái đám học trò bên đó này, nó là cái đám trẻ mà không có được ai chăm sóc hết á, chính phủ Việt Nam cũng không, mà chính phủ địa phương cũng không, mà thời gian 5 năm con dạy bên đó là mấy trăm đứa học trò, mà bây giờ con nghĩ tới nó là con thương. Là con muốn là sau khi mà lo cho thằng con xong thì con trở về đó, con làm công tác giáo dục với đó, hoặc là đi tu, một trong hai cái đó cái nào cũng tốt hết trơn nhé. Theo sư thì sư có thể cho con một cái lời khuyên về cái quyết định, hai quyết định nó nên chọn thế nào cho nó hay hơn.
Bây giờ thầy nói về cái tức là cái quan điểm của thầy thôi ha. Tại vì cái quan điểm của thầy không phải là quan điểm của tất cả, mỗi người cũng như có một cái quan điểm nào đó. Thành ra khi mà để đóng góp cho cuộc sống của mỗi người hoặc cho xã hội, thì khi thầy nói quan điểm của thầy, nếu mà có những Phật tử thấy cái quan điểm của thầy nó phù hợp với mình thì mình thấy là mình hợp với quan điểm, còn có những người thấy rằng nó không phù hợp với mình thì không có nghĩa là nó không đúng, nhưng mà có nghĩa là nó không phải là của mình. Thành ra cái thứ nhất là về mặt tôn giáo hay về mặt đạo đức đó, thì cái việc mà tu hành hay là cái việc mà có một cuộc sống đạo đức tốt đẹp đó, thì khi sinh ra ở trong cái đời này đó, con người mới vừa sinh ra, khi con người lớn lên, khi con người trưởng thành đó, không có ai bắt buộc mình phải theo một cái tôn giáo nào cả. Rồi cái sự phát triển của cuộc sống trong những cái thăng trầm cuộc đời đó, thì bắt đầu người ta mới mệt mỏi hay người ta muốn tìm chọn một cái gì đó mà nó phù hợp với phần tâm linh của người ta, hay gọi là mình muốn chọn một cái hướng đi đó về mặt tinh thần của mình. Do đó từ cái nhu cầu của con người nó xuất hiện những cái tôn giáo, cho từ đó tôn giáo bắt đầu xuất hiện. Thì trước khi con người sinh ra và con người tồn tại xã hội thì tôn giáo không có, nhưng mà tôn giáo xuất hiện khi con người có nhu cầu cần nó. Vì vậy bây giờ mình sống ở trong cái cuộc đời của mình á, mà mình muốn biết rằng mình có cần tu, có nên đi tu hoặc không nên đi tu, là lúc đó mình coi thử, ý là muốn nói là mình coi thử là cái nhu cầu của mình đối với cái đạo hoặc đối với cái tôn giáo hay là đối với cuộc đời nó đang là như thế nào, để mình xác định cho hướng đi của mình. Rồi riêng về phần đạo Phật á, thì trong kinh và trong tất cả bài giảng Đức Phật thì Đức Phật luôn luôn chia ra, trong giáo pháp của ngài nó phân ra làm hai hạng người. Tức là có những cái người mà mình gọi là cái duyên ở đời nó không có nặng nề, khi mình sinh ra rồi mình lại được nhẹ nhàng, mình gặp Phật pháp, mình lại có cái tính tâm và mình không bị gia duyên trói buộc á, thì mình có thể xuất gia giải thoát. Và cái người xuất gia giải thoát á thì làm lợi ích chúng sanh về mặt khác. Còn hạng thứ hai là những cái hạng cư sĩ đại gia, khi mà họ sinh ra cuộc đời họ gặp chánh pháp vào một cái giai đoạn mà gia duyên họ đang bị bận biểu, hoặc họ đã có những cái sự ràng buộc một cách mật thiết của cuộc đời, thì họ cũng có thể tu tập được, nhưng mà để họ đóng góp cho xã hội và cho cái hoàn cảnh gia đình của họ trong cái phạm vi tu tập của họ. Còn một cái vị mà tu giải thoát, tức là một vị tu sĩ là tăng hoặc ni vậy đó, thì nó lại có một cái trách nhiệm khác đối với cái vai trò của xã hội. Nhưng mà cả hai vai trò đó nó đều không có nghĩa là mâu thuẫn, hay là không có nghĩa là cái này cao hơn cái kia hoặc thấp hơn cái kia. Thật sự là như vậy. Nếu một cái người mà ở trong cái đời sống này, ví dụ giờ thầy khi hồi nhỏ có cái duyên là không có làm gì hết, ở chùa nhỏ rồi lớn lên đi học, rồi đi học rồi tiếp tục học trong đạo, hết học một đời học trong đạo, rồi làm chú tiểu, rồi bắt đầu đến lên mà gọi là trưởng thành để mà làm một cái công tác gọi là hoằng pháp, thì đó là cái trách nhiệm mà thầy, đó là của thầy. Thì trong cái phần mà đóng góp cho mình á, hay đóng góp cho người đó, là do mỗi một cá nhân nó có một cái trình độ khả năng giới hạn để mà đóng góp, chứ không có nghĩa là bất cứ ông thầy nào cũng làm được công tác hoằng pháp, hay là không phải ông thầy nào cũng có khả năng, có nghĩa là làm lợi ích chúng sanh như nhau. Do vậy á, khi mình muốn nói rằng, mình muốn tu, có nhiều người nói rằng thấy ở đời á không có làm gì sao là khổ chúng sanh, bây giờ muốn tu để giúp chúng sanh hoặc là hoằng pháp, nhưng mà chưa hẳn khi mình tu mình đã hoằng pháp được. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chưa hẳn khi mình tu mình gặp một môi trường, mình gặp một bậc thầy, họ có thể hướng dẫn mình từ một cái người học bình thường cho tới học con đường đạo mình lên tới đỉnh cao. Và cái thứ ba là có thể do duyên phước của mình sẽ rơi vào một cái vị thầy mà cái khả năng nó có nghĩa là chẳng những không làm thầy mình được mà có thể làm hại cho cả tư duy của mình cũng có thể có. Vì vậy không có khẳng định một câu rằng nghĩa là tu nó phải hơn những người đời, hay là tốt hơn làm cư sĩ tại gia. Nó phải đặt trong những cái trường hợp vậy. Rồi làm một cái người cư sĩ tại gia cũng vậy. Khi mình làm một người cư sĩ tại gia đó, thì khi mình đi đến đạo hoặc là mình đi học đạo hoặc mình đi chùa đó, thì không có nghĩa là tất cả các chùa mà mình nghĩ rằng mình đi đều có thể tốt hết cho mình. Và không có nghĩa là bất cứ lúc nào và thời điểm nào mình đi chùa cũng có nghĩa là làm lợi ích cho gia đình của mình. Chẳng hạn ví dụ gia đình mình nó ở trong cái tình trạng là kinh tế suy sụp, bối rối, con cái bệnh hoạn, chồng thất nghiệp, vợ không có công việc làm, mà mình nghĩ rằng đi chùa có lợi, là lúc đó nó sai lầm. Sai lầm là vì chính cái nội bộ và trong gia đình của mình nó không ổn định được rồi, thì cái việc đi chùa nó làm gia tăng thêm cái phần rạn nứt cho một gia đình. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là về cái ý niệm về sự hy sinh cho cuộc sống đó, là khi mình đang làm trong tư cách một người bình thường, chẳng hạn như là một cái con người là làm cha làm mẹ, mình có quan điểm hy sinh về cuộc đời, hoặc là mình ở trong vai trò ví dụ một cô giáo, mình có hy sinh thế nào cho xã hội, mà mình thấy những cái tuổi trẻ nó đều bị thiếu thốn về cái việc học thức thế nào, thì cái tâm niệm nó là một chuyện khác. Rồi đến có những người họ ở trong cái vai trò của thương gia, cái vai trò mà của cái người làm cái ngành khác, thì họ lại có cái nhìn về cuộc sống khác. Cho nên nó cũng không có nhất thiết là khi mình ở một cái vai trò người Phật tử thì mình phải đóng góp thế nào. Cái đó do tùy của mỗi góc độ, thì nó là góc độ của cá nhân. Thì bây giờ khi hai cái quan điểm mình trình bày chung rồi đó, thì chúng ta có thể tổng hợp được một cái điểm này, Thứ nhất á, là cái phần mà hy sinh, nhưng mà Phật tử vừa trình bày đó, cái là phần hy sinh mình đóng góp cho đời ở trong cái cương vị, ở trong cái hoàn cảnh và trong khả năng cá nhân của mình, với một đỉnh cao gọi là tối đa nhất mà mình có thể làm được. Nếu mình làm một cái người cô giáo mà mình làm trọn vẹn, và đồng thời mình gọi là cô giáo với một cái tinh thần trách nhiệm và về giáo dục, về cuộc sống và vì vô ngã vị tha thì hy sinh cho đời, thì lúc đó nếu nói theo tôn giáo là mình đang đứng ở trong vai trò của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo tức là mình vì chúng sanh, vì con người mà không có tự ngã, tức không vì lợi cá nhân của mình, là lúc đó mình đang ở trong tư thế là tu. Là mình tư thế là tu. Nhưng mà chữ tu đây đó là người ta thường thường ngộ nhận chữ tu, tức người ta phải đặt là tu phải vậy, tu phải ăn vậy, tu phải nói vậy, tu phải làm vậy. Tức là từ cái chữ tu đó mà người ta biến dạng làm cho nó méo mó đi, không? Thế còn thật sự chữ tu có nghĩa là giữa cái tu hình thức và tu cái nội tâm của mình, là tức là người ta cải sửa, hay gọi là tu hành, có nghĩa là cải sửa hành vi của mình, những cái gì nó bất thiện trở thành thiện, những cái gì chưa tốt trở thành tốt. Cho nên từ thân khẩu ý, tức là con người bình thường của mình ở trong bất cứ trong vai trò nào, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con cái, hay ngay cả làm ông thầy, đều phải cải sửa hành vi đó thì gọi là tu hành, vậy thôi. Còn cái phần thứ hai nó cao hơn nữa, bên trong không ai thấy được, tức là tu cái tâm của mình đó. Thì trong cái tâm mình nó có những cái bệnh lý, ở ngoài nó có những cái bệnh thân thuộc về tứ đại, như là nóng lạnh cảm do nó ảnh hưởng của thời tiết. Thì trong khi thời tiết ai cũng có bệnh thân hết, người phụ nữ có bệnh người phụ nữ, người đàn ông có bệnh người đàn ông. Và khi trong những cái bệnh đó người ta gọi là bệnh tứ đại, có thể điều trị bởi bác sĩ và có điều trị bởi thời gian, và có những bệnh không thể trị được, tức là không thể trị điều được, chẳng hạn như ung thư này kia, thì bắt buộc phải chấm dứt cuộc sống con người, cái đó thuộc về tứ đại. Còn cái phần thứ hai là thuộc về tâm bệnh, tức là tâm bệnh là người nào cũng có tâm bệnh cả, nhưng mà trầm trọng hoặc là ít hơn, cũng giống như thân bệnh á, thì người nào cũng có thân bệnh cả, nhưng mà bệnh có thể chữa được, và bệnh chữa lâu dài hoặc là bệnh không thể chữa được, thì tâm bệnh cũng vậy. Có những cái tâm bệnh nó trầm trọng, có thể đời này và đời sau nó cũng chưa giải quyết được khi mà mình rơi vào con đường của tà kiến. Còn nếu mà mình bị những cái bệnh nhẹ tâm bệnh, chẳng hạn như bây giờ người nào cũng tham, có sân, có si, có ganh tị, có hờn ghét, có nghĩa là có giận, có nhiều người nóng ra mặt, có nhiều người nóng không ra mặt, có nhiều người nhỏ nhen, có nhiều người ích kỷ, có nhiều người vị tha. Nhưng mà trong cái tâm của mình nó có những cái đó được gọi là bệnh lý đó. Mà muốn điều trị bệnh lý đó thì người ta phải tu tâm để người ta có thể điều trị được bệnh đó. Và trước khi muốn tu tâm đó, người ta phải có học ra những cái phương thức, những cách hành đạo, những cách xả ly để làm cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng, gọi là pháp đối trị. Do đó người ta mới theo một tôn giáo, trong đó có cái tôn giáo là đạo Phật. Thiên Chúa giáo cũng vẫn có những con đường để người ta tu tâm. Cho nên có những bà phước, có những mê sơ, có những dòng tu mà họ nghĩa là trọn đời họ dâng hiến cho Chúa, tức là họ lấy Chúa làm một đối tượng và dâng hiến đối tượng đó cho cả cuộc sống. Cho nên họ có thể đi vào nhà thương, họ đi tìm những người cùi, những người ung thư, họ chăm sóc, mà chính bản thân họ cũng quên đi, thì những người đó họ vẫn là tu tâm, mà trình độ họ tu rất là cao. Không hẳn là nói tới tu là mình phải chọn con đường của Phật giáo. Nhưng hôm nay ví dụ mình có một cái quan điểm thích hợp với Phật giáo, thì mình được quyền chọn con đường tu tập mà tu tâm theo trình độ của Phật giáo. Thì những cái pháp mà để đối trị của tâm mình là nó gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định chẳng hạn đó, hay là bát chánh đạo, là dùng để trị tâm. Còn những cái mà thầy nói là tu bên ngoài là về hình thức á, là điều trị những ngôn ngữ, những hành động của mình mà làm khổ người, khổ cho mình và khổ cho chúng sanh, thì người ta phải điều chỉnh lại những hành vi bất thiện, những hành vi có nghĩa là làm cho người ta đó là phân chia tự cao tự đại, rồi thì tự mình phải hạn chế mình. Thì khi mình trình bày mình thấy được rằng cái chữ tu đó mình không có ngộ nhận, tức là mình đừng bao giờ ngộ nhận chữ tu, tức là bắt rằng người ta tu phải như vậy, phải như vậy đó. Tu phải ăn vậy, tu phải mặc vậy đó, tu phải nghĩa là phải cạo đầu chẳng hạn vậy. Thì tất cả những hình thức đó là người ta ngộ nhận chữ tu, cũng giống như người ta là người cạo đầu của tu. À, rồi nếu cái người không cạo đầu thì không tu sao? Rồi nói rằng nó người nghĩa là tu thì phải cạo đầu, nói ông thầy cũng tu cho mà ổng không cạo đầu. À, nói vậy đó. Rồi có nhiều người á, họ không phải cạo đầu gì tu mà họ nói là bị họ xả xuống họ cạo đầu. Như vậy là gì nữa, là vậy là ông thầy xui nhiều hơn hết. Ông cạo suốt cuộc đời ổng cũng xui quá nhiều rồi. Đó, vì vậy cứ nói là khi mình đặt định danh cho một vấn đề là nó sai lầm cái chỗ định danh đó. Mà chữ tu đây tức là có nghĩa là
ứng dụng mọi cái sự cải thiện tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mà mỗi ngày mình không tu hành thì sao, nhưng mà mỗi ngày mình đều có tu lên. Nhà hư thì mình phải sửa đó, người hư mình phải biết trang bị sửa soạn. Tức là một cái người mà trước khi ra đường họ biết sửa soạn này kia, tức là họ đã có tu đúng không? Nhưng mà họ tu chỉ là hình thức, họ tu một cái ngoại cảnh bên ngoài. Cho nên ở đây mình nói là giữa tu thân và tu tâm, họ làm đẹp cho họ vì một cái tâm nào đó, ví dụ như là một cái tâm tự cao, thì cái chữ tu đó nó lại sai lầm, tức là sửa nhưng mà sửa sai lầm à, không có đem lợi ích cho người khác thì nó có nghĩa là không chính xác vậy thôi. Thì bây giờ mình đừng có bị ngộ nhận cái đó. Cho nên khi bắt đầu mình quyết định là thế này, như vậy đó, mình có nên là tiếp tục, nếu mà mình đã hoàn thành công tác để nuôi con cái mình rồi, thời gian còn lại thì mình nên nghĩa là trở về một cái chỗ cũ để mình tìm gặp những người đau khổ hoặc là những đứa trẻ con đau khổ để mình giáo dục, mình dạy cho nó, để nghĩa là mình hy sinh và mình cống hiến cuộc đời của mình cho nó, hay là mình trở thành một người tu. Giữa cái vai trò cống hiến cho chúng sanh và vai trò của một người tu chỉ là một thôi, nhưng mà hình thức khác nhau. Hình thức khác nhau tức là nếu mà duyên đời, đối với đời mình không bị ràng buộc nữa, và đối với hình thức mình không bị ràng buộc nữa, thì nếu có thiện duyên, có một cái ngôi chùa, hay là có một cái thánh thất, hay là có một cái tịnh xá nào mình thấy phù hợp, mà người thầy đó có khả năng giáo dục cho mình đi vào con đường mà gọi là giáo lý căn bản để đi lên, thì mình có thể phát tâm xuất gia, có thể xuất gia. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng không có tìm được những chỗ đó, thì bây giờ mình thấy rằng mình mang thân một cái người cư sĩ, hay là mình mang thân một cái người bình thường mà mình lại cống hiến được nhiều hơn về cuộc sống, và nữa là coi như cái tâm hồn của mình nghĩa là sẵn sàng vô ngã vị tha đến một cái chỗ khổ cực và có thể nguy hiểm đến tánh mạng mình mà mình quên đi, thì ngay lúc đó là mình đã tu rồi. Mình đã tu rồi. Và như vậy đó, mình không có nghĩa là so sánh, là nghĩa là khi mình đi dạy học hoặc là mình giúp cho chúng sanh với cái tâm vô ngã, là mình tu cao hoặc tu thấp thôi với một thầy tu, bởi vì hai vai trò đều khác nhau. Cũng giống như thầy nói là trên một cái chiến tuyến á, trên một cái chiến hào á, thì mỗi người đều nằm trên một mặt trận á, mỗi người đều nằm ở những chiến hào, mặt trận phía đông, mặt trận phía tây, mặt trận phía nam, mặt trận phía bắc, mỗi mặt trận đều khác nhau, nhưng mà cái trách nhiệm là người ta phải chuẩn bị chiến đấu cho một lý tưởng nào đó. Không có nghĩa là mặt trận này cao hơn mặt trận kia, hay là mặt trận này nguy hiểm hơn mặt trận kia, nhưng mà có nghĩa là cái nào mình tiếp xúc đấu địch trước tiên thì đó là mình phải đối diện. Ai cũng phải ở trong tư thế chuẩn bị hết. Thì ví dụ giờ trách nhiệm của thầy chẳng hạn như thế, hả, ông thầy thì ông phải có những trách nhiệm về mặt vai trò ông thầy, là ông phải làm gương mẫu cho tín đồ, ông phải giáo dục được tín đồ, hay là ông phải đưa cái người Phật tử đi vào con đường chánh đạo để họ hiểu, họ giải thoát và tự họ giải thoát, đó là trách nhiệm của ông thầy. Rồi cái trách nhiệm của người Phật tử đó, là học hỏi đúng chân lý và hành đúng chân lý, tức là những gì của đạo, để tự mình làm an lạc cho mình, cho gia đình mình và cho cuộc sống, như là trách nhiệm của một người Phật tử chân chánh. Và giữa trách nhiệm ông thầy là dạy chân chánh rồi người Phật tử sống chân chánh, thì hai trách nhiệm này hay là hai cái kết quả này nó tương đương với nhau, chứ không có phải nào là cao, không có nào là thấp hơn. Nhưng ông thầy khi mà ông tu tới đỉnh cao cuối cùng ông giải thoát, có nghĩa là nếu mà ông thành một cái bậc thánh á, thì đó là con đường tất yếu của thánh đạo, do một cái người tu người ta gọi là, ví dụ như bên này gọi là thanh văn thừa đắc được a la hán, tức là họ đã giác ngộ giải thoát. Còn ngược lại, nếu một cái người tín đồ bây giờ họ không có tu mà họ mang thân một cư sĩ mà họ xả ly, họ vô ngã vị tha và họ cống hiến xã hội vậy đó, thì khi thành tựu của họ là thành tựu của bồ tát thừa, có nghĩa là lúc đó nó không có về hình thức nữa, nhưng mà cái về tăng nữ á, thì nó là duy trì cái mạng mật thứ nhất của đạo Phật á, tức là trong hàng tứ chúng á, thì nó gọi là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, tức là những người đi theo con đường của Đức Phật mà mang luôn cả hình thức. Rồi con người thứ hai đó, tức là hạng ưu bà tắc ưu bà di á, là những con người đi theo Đức Phật mà những con người đó đi theo với giáo lý và sự hành động Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày, gọi là nhập thế. Hai cái thành phần khác nhau, nhưng mà hai cái thành phần khác nhau không có nghĩa là nó có sự cao thấp và nên đi cái nào không nên đi cái nào, nhưng mà mình phải xét lại là trường hợp của mình đang nằm trong vị trí nào, nó có phù hợp với mình hay không. Giống như thầy nói, có nhiều Phật tử nói rằng lúc ở ngoài rất là tinh tấn, rất là tu, rất là tốt, có thiện tâm, coi như là chùa nào cũng có thể đi và làm công đức rất là lớn, cái đó thôi lâu nay đi làm Phật tử đủ rồi, bây giờ bắt đầu nhất định xuất gia. Rồi bắt đầu khi tìm được một cái chùa hoặc là thấy cái chùa nào mà mình thích đó, bắt đầu mình xuất gia. Nhưng mỗi đầu khi xuất gia khoảng chừng một năm, một hai năm, thấy mình hoàn toàn đổi khác, không chịu nổi, không làm được. Tại vì khi mình ở làm một cái vai trò cư sĩ đó, thì mình đến những cái chùa đó mình thấy khác. Mình cúng dường hoặc mình làm gì là khác, thầy đó họ đối với mình khác. Họ dạy mình, họ khuyên mình, họ khen ngợi mình, họ làm cái tâm hồn mình tưởng rằng mình là như thế nào là nó khác. Đến chừng khi mình bắt đầu xuất gia đó thì bắt đầu mình làm lính. Đó, đi từ giống như mình nói quân trường vậy. Phải là quân trường thì phải có mùa hâu đổ, phải có khổ sở, phải có hành phạt. Thì bắt đầu tự nhiên mình nói hồi đó thì mình cống hiến không biết bao nhiêu, mình làm mật tử tốt rồi, chuyện không biết hết trơn rồi. Thì bắt đầu vô lại á thì bắt đầu mình nghĩa là phải sám hối, phải quỳ hương, phải giặt quần áo, nói chung là những cái mà mình không suy nghĩ được. Nó trở mình lại vậy thì mình mới là cái đó nó vượt quá khả năng của mình, cho nên mình buồn nản hoặc là mình mệt mỏi đó. Và đó là thầy nói là chưa kể là mình gặp những ông thầy mà vai trò mà làm thầy của họ cũng chưa có đầy đủ để làm thầy cho mình. Thì giống như mình nói rằng, ta nói rằng ở đời mà con gái hai bánh nước thì không nhờ được chịu á. Nhiều khi nó chui vô một cái chỗ mà bóng nước, cái bánh nước đục á thì phải chịu đục thôi, chứ là mình không thể là tìm được bánh nước trong nữa chẳng hạn vậy. Thì ngay cả khi mà người ta nói rằng cái người tu là phải đầy đủ duyên lành, mình phải gặp được thầy sáng, gặp được bạn hiền, gặp được minh sư, thì cái điều đó là cái phước báo của mình. Nếu ngược lại mình đi trúng nghĩa là cái bằng nữa là không phải là minh sư mà tà sư, là ngoại đạo, là ác phi đức, thì coi như cuộc đời mình nó bị đứt, mặc dù cũng là dấn thân. Thì là bây giờ cái thái độ này muốn nói là lựa chọn á, thì bây giờ mình sẽ xét về cái phần của mình. Sau khi mình lo cho con cái mình xong rồi, mình thấy rằng bắt đầu mình dấn thân đó, mình dấn thân coi con đường. Ở đây ta nói là về lý tưởng giải thoát nó chỉ có một thôi, dù bất cứ hình thức nào đó. Thì bây giờ ví dụ mình muốn dấn thân trên con đường giải thoát là mình muốn hy sinh cả cuộc đời, tôi cống hiến cả cuộc đời cho nhân loại, cho những người nghèo khổ, thì lúc đó là mình đang dấn thân vào lý tưởng. Thì đôi khi mình sử dụng cái thân mình đó, tức là cái hình thức của người tục, tức là người bình thường, thì đôi khi mình lại dấn thân được. Mà hãy bắt đầu mình bước vào con đường của giới tu sĩ thì mình lại không dấn thân được. Tại vì cái thứ nhất á, là ví dụ như mình bước vào con đường tu sĩ, tuổi mình 40-50, làm sa di 5 năm-10 năm. Làm sa di 5 năm-10 năm là cho mình chỉ bắt đầu chỉ ở được một cái chùa rất nhỏ, và khả năng học hỏi chỉ trong phạm vi đó, mình không thể đi lên được. Đến chừng năm bắt đầu mình chuẩn bị thọ thì theo là mình lên tới 60 tuổi rồi, là mình chuẩn bị chờ chết. Mình làm gì để đóng góp cho cuộc đời? Mình nhắm mình đóng góp về cuộc đời để bây giờ học thì học không nổi nữa đó. Bởi vì nếu mà một cái vai trò muốn đào tạo một cái chú điệu nhỏ mà để nó học tốt nghiệp được cái trình độ cao đẳng hoặc đại học của Phật học đó, thì nó phải tốn mất 16-20 năm hoàn bị. Rồi bắt đầu từ 25-30 tuổi mà nó có mình gọi là nó có một cái năng khiếu á, bắt đầu nó mới đi giáo hóa theo kiểu quần pháp để tư duy được. Còn có những người thì họ nghĩ rằng họ chỉ chọn một cái môn nó luật, mình làm một cái đi cô hay mình là một thầy tỳ kheo hay là một sa di, nhưng mà tu một cái chùa rất nhỏ khiêm tốn, chỉ nghĩa là tụng kinh giữ giới và tu để mà thanh tịnh tâm, để mà cái quãng đời còn lại của mình có một lý tưởng và mình có một cái đạt được ở đó, thì điều đó được chứ không được, nhưng mà giới hạn chừng đó thôi. Chứ không phải là có nhiều người nói rằng là con thấy đi tu sướng quá, là thấy thầy sao mà khỏe quá này kia, nhưng mà không phải ông thầy nào cũng vậy, rồi không phải ai cũng vậy cả. Có những người nói là họ khi đó do một cái chùa rồi là suốt cuộc đời không rời khỏi được cái chùa, không đi đâu được mà cũng không học thêm được gì được á. Thì cái đó là do mình gọi là thiện căn phước báo của mình á. Thì cái đó phải tùy, tức là khi cái khởi điểm của mình và ở thầy muốn nói đây, tức là mình phải đặt thử cái vai trò vị trí mình đang nằm chỗ nào, và khi mình muốn dấn thân mình đóng góp được cái gì cho đời thì mình phải đóng góp dạng nào. Chẳng hạn bây giờ thầy đóng góp cho đời thì thầy trách nhiệm của thầy phải đóng góp cho đời được. Tại vì qua một quá trình của mình dài hạn vậy rồi thì bây giờ mình đã có một cái thành quả đó thì mình đóng góp được, và nó thuận duyên cho mình đóng góp. Nhưng mà thầy có những người bạn đó, họ tu cũng 3-40 năm rồi mà họ cũng không đóng góp gì được cái cuộc sống hơn là bản thân của họ tu. Cho nên là nói là có nhiều ông thầy cũng tu là tới 50-60 năm rồi cũng già thôi, nhưng mà vấn đề mà quan trọng là mình có đạt được cái niềm bình an, hay mình cái đạo hạnh của mình nó cao đến mức độ là cái mình quá độ được quần chúng. Cho nên có những người không cần phải thuyết giảng, nhưng mà cái giới luật họ tinh nghiêm và họ khiêm cung, họ đức hạnh đến mức độ là chuyển qua được lòng người, thì đó cũng là một cái người ta gọi là thân giáo, nghĩa là cái hành vi của người đó mà giáo dục được cho quần chúng. Và có những người khẩu giáo, tức là cái mà họ đem những cái lời của Đức Phật nói và những cái tư duy tu tập họ truyền đạt trong cuộc đời và làm thay đổi một số cuộc sống cho quần chúng tín đồ, thì người đó họ là có cái duyên gọi là quần pháp, gọi là khẩu giáo. Thì bây giờ mình mới đặt lại, trước khi mình dấn thân trên con đường để trở thành một tu sĩ thì mình phải coi là mình phải đi như thế nào, chọn được điểm nào để mình rơi, và khi mình rơi vào điểm đó nó hoàn toàn nó giúp ích cho mình thế nào, và khi mà mình ở bao nhiêu năm rồi, sau cái thời gian mình học đạo bao nhiêu năm đó, mình sẽ dành bao nhiêu năm để mình hoàn pháp. Bây giờ nói người già đó, nhiều khi họ tưởng là già mới tu, người già vô chùa khỏe, nhưng mà thực ra người già rất là tội nghiệp. Khi mình vô chùa là rất là khổ sở, bởi vì già mình nghĩ rằng già nó yên ổn tu, nhưng mà khi mình già đó thì bắt đầu là cái xe mình bắt đầu nó bệnh hoạn rồi, và khi bắt đầu nó bệnh hoạn rồi mình vô tu, tức là mình thì phước chưa có mà lại phải hưởng dụng của tín đồ, tức là để cho Phật tử phải lo cho mình thì dĩ nhiên là không ai lo cho mình, mà phước mình không có, bữa nay nó bệnh này mai nó bệnh kia, rồi bắt đầu khi cái chỗ mà bệnh này bệnh kia của mình nó còn ảnh hưởng thêm, tức là trí nhớ mình nó không còn, rồi trí nhớ mình không còn là sao mình học kinh học luật, ngồi một lát nó đau lưng nhức mỏi, sáng dậy sớm tụng kinh không nổi, làm không quả không bằng người ta, thì bắt đầu tự nhiên mình sanh một cái tâm mình gọi là mặc cảm, gọi là khổ đau. Rồi như vậy cho nên từ 50 tuổi 60 tuổi mình tu tới già kể như là bỏ thời gian đó, gọi là an tiết, nhưng mình gọi là dưỡng già, để hiện ra cái phần mà hành đạo á không có tác dụng. Những vị hòa thượng mà mình gọi là họ già mà họ vẫn còn nổi tiếng là tại sao? Cái quá trình của họ là 40 năm 60 năm trong chùa rồi họ trở thành một hòa thượng rồi, và như vậy là cái quá trình tu của họ vừa tu vừa học cho đến ngày họ nổi tiếng á là họ đã có 5 đến 60 năm trong chùa rồi. Còn bây giờ mình á là mang cái thân á là vừa chồng vừa vợ vừa con, vừa 50 tuổi rồi mới nhào vô, thì 60 tuổi là mình trở thành bà lão rồi, rồi đâu có ai kêu mình tới rồi mình trở sư bà nữa. Mà nếu mình vô chùa mà để mình già với mình sư bà nữa, sư bà nó cũng không có công đức, không có đạo lực, không có năng lực, thì mình cống hiến gì cuộc đời bây giờ? Chỉ có mình tự tu cho mình thôi đó. Vì vậy chỗ mà người ta nói rằng có người đi tu mà không hiểu được vấn đề đó, không hiểu được vai trò là khi mình đi tu đó mình làm cái gì lợi mình, và mình có thể làm gì lợi chúng sanh, hay là mình chỉ nhận của chúng sanh không thôi. Nếu mà bây giờ mà mình đi tu mà đức mình chưa đủ á, mà mình nhận của chúng sanh nhiều quá đó, thì mình trả không nổi cái nợ đó. Đó tức là giống như là có nhiều người mới tu có 6-7 tháng mà nó lòi là bệnh đủ thứ bệnh hết trơn, nội mà tiền thuốc tiền men, mà nếu bây giờ mà bỏ Phật tử bỏ thì người ta thấy tội nghiệp, mà không bỏ người ta phải lo, mà người ta lo nhiều nào thì cái bệnh mình nó đổ nhiều người đấy, tức là nghiệp mình phải dập dồn người đấy. Giống như mình nói là mình đợi tới nghĩa là gần chết mình mới lo mình đi kiếm chỗ mà mình nằm vậy đó, thì việc đó nó ảnh hưởng không có lợi cho mình trong tương lai. Thay vì nghĩa là mình phải đầu tư một cái quá trình, nếu mà mình muốn tu tập mình phải đầu tư một quá trình của tín đồ Phật tử, và khi đến tuổi mình giống bảnh xuất gia đó thì mình nhắm rằng thời gian mình xuất gia cũng còn làm lễ cho gia đình và cho xã hội, thì lúc đó bắt đầu mình chánh thân. Thế là nói là mình phải xét về cái năng lực của mình. Còn hỏi rằng nên đi tu tốt hoặc là không nên đi tu tốt, nghĩa là nói rằng đừng bao giờ ngộ nhận chữ tu. Có nghĩa là tu tốt thì tu là chỗ nào cũng tốt cả. Có nghĩa là còn phải đi mà không đi đó thì phải xét về mỗi cái phương diện hoàn cảnh của mỗi người. Chẳng hạn như bây giờ thầy ai cũng thấy thầy vậy là nói rằng đi tu như thầy là tốt. Dĩ nhiên thầy cũng có thể thấy tốt thầy mới đi chứ, xấu đi làm gì, phải không? Thầy đi tới bây giờ mà thầy còn đi tức là thầy thấy tốt. Rồi hỏi thầy vui hay là thầy khỏe người ta thì thầy phải khỏe hơn thầy mới đi chứ, nếu mà mệt hơn thì đi làm thầy làm gì. Thì nhưng mình phải chọn con đường khỏe mình mới đi, nhưng mà không thì hẳn có nghĩa là thấy người ta khỏe đi vậy là ai cũng có thể khỏe đi được vậy hết. Rõ ràng là nó phải có một cái thời điểm nào đó và có một cái thời gian nào đó, hay nói theo cái danh từ của Phật học là mình phải có nhân cái quả cái duyên đó. Và từ cái nhân cái quả cái duyên đó bắt đầu nó mới đẩy cho mình cái hành trình. Chẳng hạn như thầy có một số huynh đệ vậy, nhưng mà đôi khi họ đi chung với mình, tức là họ đồng tu cái thời điểm với mình, nhưng mà họ không có duyên, họ không gặp những cái vị thầy tốt, họ không gặp những cái môi trường giáo dục tốt đó, họ chỉ ù lì một chỗ thôi, tức là họ ở cái chùa bình thường vậy thôi, chứ mình gọi là chùa quê ở chùa làng vậy đó, như vậy thì họ cũng không có đi được như mình, hay là họ không cống hiến được như mình chứ không phải là không đi được như mình. Rồi bắt đầu từ đó để mình thấy rằng cái việc tu mà như hôm nay mà mấy Phật tử thấy đó, mình gặp đạo á, mình hiểu được đạo đó cũng là một cái duyên, và hiểu được đạo mà cống hiến thế nào cho cuộc đời đó cũng là một cái duyên của mình. Chứ cũng có nhiều người có những cái tâm hồn rất là tốt đẹp, thầy nói rằng thấy đời thấy buồn thấy khổ thấy cuộc đời nó bị nghĩa là áp bức bất công, mình thấy nghĩa là mình nóng ruột. Có nhiều người nghĩa là thấy đời khổ mà còn khóc nữa, nhưng mà năng lực mình không đủ, khả năng mình làm á không hết. Chẳng hạn thì nói bây giờ nhiều người biết được quê hương mình điêu tàn, quê hương mình khổ nào, nhưng mà bản thân cuộc sống mình đây chỉ vừa đủ như gia đình thôi, lấy gì để cống hiến cuộc sống này, không thương thì mình thương nhá, mình thương bà con mình ở quê hương, bà con mình quê hương rất là nhiều người nghèo, Nhưng mà trời ơi, bên đây đó là cái bằng làm ăn cũng vừa phải thôi, có dư chút đỉnh là cũng lo thân thuộc thôi, chứ lo xa hơn lo không nổi. Thì như vậy có nghĩa là đôi khi nữa là mình gọi là cái bằng thiện chí mình có thừa, không? Đó, thiện chí mình có thừa, nhưng mà nghĩa là mình gọi là thực tế cuộc sống á, nó không có cho phép mình làm. Còn có những người nữa là thiện chí có thừa nhưng mà ý chí không đủ. Đó, tức là thiện chí lòng tốt mình có, nhưng mà để mà cái tài sản mình có rồi mà mình muốn làm gì tốt á, thì ý chí dứt khoát để bỏ đi cái tâm tham vọng cá nhân của mình không đủ sức để đưa cái thiện chí trở thành hiện thực. À, cho nên đó là nhiều khi thấy người ta nghèo khổ, đôi nên mình cũng dư giả, nhưng mà thấy nghe nói thì báo luôn này kia muốn cho, nhưng mà nói thôi cho chi ổn. Tức là coi như là ai có phước thì lấy hưởng, phước của mình hưởng, nhưng mất gì mình phải cho người ta. Cái thứ nhất, hai nữa là phước của người ta không có người ta mới bị tội vậy, suy nghĩ vậy cho nên mình không có. Tức là ở đây thầy muốn nói tức là thiện chí mình có, tức là tâm tốt đó mình có, nhưng mà ý chí mình không đủ, nó cũng có thể không đưa cái thiện chí đó trở thành hiện thực. Rồi cũng có những người là có thiện chí tức là phát tâm xuất gia, nhưng mà ý chí xuất gia nó không đủ sức để cắt đứt những cái gì ràng buộc cuộc đời của mình, thì mình cũng không xuất gia được. Đó, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba nữa là ở đây tức là khi đó mình muốn mà dấn thân con đường xuất gia đó, thì cái người Phật tử phải hiểu được rằng trong xuất gia nó cũng có hai và ba giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất á, là để xuất gia để trở thành một cái người tu mà mình nghĩ rằng mình tu một cách ráo riết để là tự giải thoát mình trong cuộc đời này, ít nhất là mình cũng nghĩa là tìm được một điểm tựa giải thoát cuộc đời này, và không cần phải đóng góp nhiều cho chúng sanh. Mình chỉ muốn nghĩa là giảm bớt cái cuộc sống của mình, là thay vì ở đời nó phiền muộn đủ thứ hết á, bây giờ mình bắt đầu mình vào một cửa đạo để mình học đạo, mình xuất gia, rồi mình cắt đứt với cái gia duyên ở đời, thì đó cũng là một thiện nguyện tốt. Nhưng mà thầy muốn nói tức là mình phải chọn đúng chỗ, tức là đôi khi mình vô trong đạo nó còn rắc rối hơn ở ngoài đời đó. Có những ngôi chùa đó nó rắc rối đến mức độ là cái bằng người ta không ở nổi nữa. Đó là cũng là một cái phần phước của mình, là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là rồi có những khi mình ở trong gia đình thì kia mình thấy bận rộn, mình thấy gia đình nó bực bội, mình đi tới chỗ khác mình thấy đâu mà thấy tới nhà người ta thấy đâu mà vui vẻ hòa thuận vậy. Nhưng mà có nghĩa là đôi khi mình thấy vậy, nhưng mà ở nhà người ta rồi mình thấy là lại có tâm chuyện khác nữa, nó không hẳn là như là ý của mình. Thành ra đây đó thầy chỉ góp ý một điểm này là việc tu á là việc rất tốt, rất là tốt cần. Là cái người mà muốn phát tâm tu và khuyến khích tu á, thì nên nghĩa là từ thiện chí đó dũng mãnh để biến thành ý chí để vào hiện thực. Nhưng mà trước khi mà để mà đạt được con đường hiện thực đó đó, thì mình phải xét rằng cái hướng tu của mình là có đúng hay không, tức là cái hoàn cảnh mà cái quan điểm thay đổi sửa của mình nó có đúng hay không. Còn nếu hiện tại mình đang ở trong một vai trò cư sĩ hay là một Phật tử mà cái khả năng mình có thể giúp ích được cuộc sống như vậy đó, thì đôi khi mình không cần phải đi vào con đường tôn giáo. Tức là đôi khi mình không trở thành một tu sĩ mà mình muốn đóng góp cho cuộc đời, thì mình cũng nên chọn con đường kia, chứ không hẳn là phải làm cư sĩ. Như thầy nói đó, tức là nếu mà bây giờ Phật tử nào mà nữ đó, mà từ 40-50 tuổi rồi đó hả, mà đi tới con đường ni cô á hả, thì 80% đó là không đưa đến lợi ích cao, không đưa đến lợi ích cao. Tức là từ 50 tuổi trở lên mà đi vào con đường của ni giới của sư cô là không đưa đến lợi ích cao. Là vì nội mà mình phải đi con đường giữa vừa giới vừa luật của Phật, bắt đầu từ một sa di ni mà đi tới bắt đầu tỳ kheo ni, đó là mình phải mất từ 5-10 năm và làm tròn bổn phận sa di, tức là ở một cái chùa. Mà nếu mà ở chùa ở nước Tây phương này đó, thì họ có cái những cái chùa ni, họ có những cách làm kinh tế cũng giống như ở đời. Nếu ở Việt Nam á, là những cái chùa ni là từ phải xe ngang làm cao đi bán dạo, nghĩa là nói chung hết 100 đường để mà có tiền sống cho cái chùa đó. Rồi đôi khi những người trụ trì đó, nghĩa là họ sử dụng cái tiền mà mình làm bằng mồ hôi nước mắt đó cho cá nhân hay cho gì đó, làm cho mình hoàn toàn mất hết niềm tin của tôn giáo. À, nó khó khăn là như vậy, chứ không phải là mình thấy mình thấy vậy. Cho nên đôi khi mình làm một tín đồ, mình thấy trời thứ thâu mà thấy thầy thương con quá, sư cô thương con quá, nhưng mình thì mình lủi vô thì mình thấy nó khác. Đó, cho nên tôi nói con cá không là thì nó không an con mắt, con cá rồi là lúc lắc muốn vô. Nhiều người trong chùa riết bây giờ chỉ trong kiếm đường nào chui ra được, nhưng mà lỡ mình ở chùa rồi mình đi qua chùa khác mình đầu sư mình thấy tại sao mình phản đạo ha? Tại sao hồi đó tôi nghe ông, tôi nghe bà tôi chùa đó bây giờ bỏ vào đây. Thứ nhất á là tệ quá, họ không dùng. Hai nữa là mình không xứng đáng. Chưa chắc gì là mình đã đầu sư chỗ khác mà mình nhận. Và khó khăn đến nỗi vậy đó. Lỡ mình nói con quy y thầy nào đó, tại sao thầy không theo thầy đó bây giờ lại qua đây? À, chỉ nói một câu đó là coi như là mình không có chỗ dựa nữa. Mà mình tu không có thầy thì nghĩa là ai mà hướng dẫn cho mình tu. Giới đâu mình thọ. Rồi ngày nào mình đăng đàn truyền giới nó có từng bực vậy. Nó phức tạp vô cùng. Đó, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên bây giờ thầy mới nói rằng chính cái chỗ này mà mình đừng bao giờ ngộ nhận cái chữ tu. Tức là thường thường đó là mình phải đặt cái vai trò vị trí của mình đang ở. Chẳng hạn trong cái bổn phận trách nhiệm mà trong cuộc đời này mình đang làm cha, làm mẹ, làm con, hoặc là mình chưa có gia duyên gì đó thì mình cũng có thể nỗ lực đi xuất gia. Tức là gia duyên mình gọi là ở đời mình không có bận biểu lắm á, mà mình thấy mình đủ sức á thì mình phải đi xuất gia. Mà trước khi mình muốn đi xuất gia để trở thành một cái vị tăng hoặc ni mà giải thoát á thì mình phải chọn được là cái vị thầy và môi trường có thể giáo dục và đào tạo mình trở thành một người ít nhất là có cái kiến thức về tôn giáo trước khi mình làm việc. Bởi vì tu đó, tu sao thì tu chỉ chung là tu là sửa thôi. Nhưng mà khi mình làm cái người xuất gia đó thì cái người đó phải có trách nhiệm với lại chúng sanh, cho nên ta gọi là thầy. Mà mình muốn làm một bậc thầy đó thì đa phần ít nhất về mặt kiến thức tổ chức, kiến thức tôn giáo mình phải có đầy đủ, mình mới có khả năng giáo dục được chúng, tức là giáo dục chúng sanh. Còn nếu mà mình thiếu đi cái đó là mình tu nó uổng cái thời gian của mình lắm, mà thầy nói là rất là khó khăn. Tức là hai như thầy vừa rồi trình bày hai cái quan điểm mấy phần gửi nghe rõ không? À, nó rõ tức là vậy đó. Thiệt ra là tại vì trước kia đó thầy có hai cái người chị mà đi xuất gia, đi một người 8 năm, đi một người 13 năm. Nhưng mà khi họ bắt đầu quay trở về lại con đường đời đó, tức là họ hết xuất gia nổi đó, thì khi thầy hỏi họ là cái mình không có đạt được cái gì để gọi là như ý nữa, mà phiền não này kia đủ thứ đâu. Tại vì lý do là đi thứ nhất là không có trúng chỗ, với thứ hai nữa là cái môi trường giáo dục đó mà nó không trúng, rồi lại cái duyên, cái phước của mình nó không trúng. Cũng giống như là cái người ta đó mà sinh ra trong đời như vậy, mình sinh một đứa con trai, một đứa con gái vậy, có những đứa con mà nó sinh ra nó được thuận duyên, nó ăn học đầy đủ, nó thành tựu mau lắm. Còn có những đứa nó sinh ra một cái nhà mà nó rất là lận đận cái chuyện này hồi nhỏ, cha mẹ nó lục đục từ lúc nó còn ở trong bụng lực, cho nên bắt đầu nó ra rồi là nó ảnh hưởng cả cuộc đời của nó cho đến nó lớn luôn. Nó rất là buồn khổ. Thì cái đó là do cái duyên phước của mỗi đứa đó. Rồi có nhiều đứa nó ra đến nỗi là cha mẹ nó hả, là đưa cho nó lên tới là đỗ đạt cái tiến sĩ kỹ sư đụng vậy trơn, thấy rất là dễ dàng, chuyện học rất là nhanh chóng. Nhưng mà cũng có những người cho mừng học đi học lại, mà học cho mừng từ hồi nhỏ, học tới 40 tuổi mà cũng học chưa hết lớp trung học đó. Có nhiều người nghĩa là có tiếng học dễ thở lắm, thích học dễ thở lắm. Có những người rất tha thiết chuyện học mà học cho tới mà cho mừng 40-50 tuổi mà hỏi lại cái bằng cấp này chưa, học tới lớp cấp 3, cái chưa học cho lớp 12. Còn có nhiều đứa đi ra ra nó học gì chơi thì hỏi ra nó là đứa tú tài đó. Ngay cả cái việc học vấn cũng vậy, đó là một cái duyên, cái phước trong đời của nó, chứ không nghĩa là, cho nên người ta nói rằng cái sự học nghề của mình nó cũng có duyên, có phước, chứ không phải nó là ai cũng học. Nhiều khi có nhiều đứa cho nó học tốt vậy nó không muốn học, tới nữa thì mình muốn bỏ nghỉ năn nỉ cỡ nào cũng học, còn khi cha mẹ tiền bạc đầy đủ, hoàn cảnh phương tiện đầy đủ mà nó không chịu học, cho nên khả năng cho nó là gì. Còn có nhiều người nó hết sức là học, nó nghèo, nó mà bán bánh mì cũng lấy tiền đi học nữa. Thì cũng có những người vượt qua thành công, nhưng cũng có người là học lắm. Như thầy nói rằng trong nhà thầy đó là từ thầy là tương đối thôi hả, trong nhà phải nói là 5 người á hả, chưa có ai tới lớp 11, 12 nữa. Mà thiệt ra là cũng thiện chí là cho đi học lắm, nghĩa là chị giỏi lắm, học tới lớp 6, lớp 7 là lộn đi. Không có cách gì học nữa, nên không biết tại sao. Thật ra cái đó mình gọi là cái duyên á, mỗi cái duyên. Cũng như khi thầy học xong một cái trình độ đó thì nghĩ là mình tính không học nữa, nhưng mà sau này có duyên thì mình có thể đi học tiếp đại học. Rồi cũng vậy, là cũng như có nhiều người đó là họ sinh ra đời mà trong một hoàn cảnh họ chỉ ở một cái vùng quê là cả một đời họ phải chết luôn, họ chưa rời khỏi cái tỉnh. Nhưng mà cũng có những người đó họ đi ra đó là từ ở nước này qua nước kia rồi họ đi ra tới nước ngoài. Cái đó đòi hỏi duyên phước. Vì vậy cho nên cái việc tu học của mình cũng vậy, nếu mà mình thấy mình đủ thiện duyên, mình biết mà khi nào mình còn ý chí, có sức khỏe đầy đủ, mình chọn một cái điểm nào mình tu, mình nỗ lực tu. Nhưng mà nếu mà mình vô trong một cái cơ chế thì nó là tập thể, tức là khi mình vào một tăng đoàn hay là một cái ni đoàn á, mình đã bước vào trong đó rồi á, thì nó có những cái hệ thống giáo dục, có những cái quản chế của mình á, phức tạp không thể tưởng tượng được. Cũng như bây giờ các phần tử coi mấy cái băng mà của Phật Quang Sơn á, tức là mấy cái hội lớn của Đài Loan á, thì bây giờ các phần tử coi ở ngoài nó nghiêm trang, nó lớn lao bề thế vậy đó. Nhưng nếu mà mình đi vào trong đó rồi đó, thì có những người họ vào trong đó là nếu ở nước ngoài mà tới thì họ phát biểu là họ cũng giống như là lao công đạo binh vậy. tức là nghĩa là nó trở thành một cái, vì cái bề thế, cái vai trò mà cái tổ chức nó lớn á, thì như vậy là những người ở trong đó nó trở thành là một cái thành viên của một cái sinh hoạt, mà nó không còn là một sự tự chứng tự ngộ cá nhân nữa. Cho nên sáng 5 giờ đánh bảng là phải dậy hết, bắt đầu giống như quân đội vậy đó, ai có chuyện quét dọn lao nhà, vì cái cơ sở nó quá lớn này. Cho nên thầy có một ông bạn ở Việt Nam, khi ông tốt nghiệp đại học thì được bên cái hội nó lãnh vào đó học 6 năm. Ông nói là khi mà nó có một cái pháp hội như vậy không, nó là nỗi mà rinh di chuyển 3.000 cái ghế, 3.000 cái bàn á, là coi như là mình nghĩa là rã trời luôn, mà không phải rinh một chỗ, rinh từ chỗ này qua chỗ kia, rồi khi rinh tới rồi lao sắp xếp bàn ghế người ta làm pháp hội xong, bắt đầu mình bắt đầu thu dọn á, đưa 3.000 ghế, đưa 3.000 cái về chỗ cũ, lao chùi dọn dẹp, rồi cái người nào chịu trách nhiệm mà giặt những thân bàn, coi như nó giống như một cái hệ thống như vậy rồi đó hả. Thì ông nói là ở trong đó 6 tháng là ông nói là còn hơn lo con đạo binh nữa, là tìm được ông tốn liền. Mà khi bên ngoài nhìn vào nó là một cái cơ chế tổ chức, là một cái hội rất là lớn và coi như là cái bề thế của nó, thì một cái vị ở một cái khu vực này đó, khu vực A, tổng cộng là nó trên 1.000 ni cô, mà những ni cô đó ở trong khu vực A họ không hề biết cái người bên khu vực B là gì, không biết tên, không biết hỏi, mình hỏi là họ không biết. Thì thầy nói vậy, cho nên không có nghĩa là mình khi mình nhìn thấy một cái gì đó, tức là lý tưởng, giữa lý tưởng và hiện thực nó có một khoảng cách rất là xa. Mà cái người tu là cái người phải thế nào đó mà giữa lý tưởng và hiện thực trở thành một, có nghĩa là mình sống với đạo thì lúc đó mình mới hiểu đạo và mới cảm nhận của đạo. Chứ nếu nghĩa là mình thấy đạo như một lý tưởng, một cái gì phi cầu và cái gì đó thiết tha mong mỏi mà theo cái nghĩa là lý tưởng đặt ngoài cái tâm của mình đó, thì sau này mình sẽ vỡ vào một lý tưởng đó. Nhưng mà mình phải làm sao mà mình đặt lý tưởng và hiện thực, tức là cuộc sống của mình là đạo, trong vai trò nó cũng đạo. Ví dụ như bây giờ thầy nè, thầy bây giờ thầy nghĩ là cuộc đời của thầy là đạo đó, bây giờ ai nói gì nó cũng là đạo. Nó là cho nên bây giờ họ nói là tu thì nghĩa là con người của thầy nguyên cái đó là tu hết, bây giờ ai có muốn nói khác thì nó cũng vậy thôi, tức là ăn cũng là tu mà uống cũng tu, nghĩa là bây giờ không có cái ngoài được cái chuyện tu nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì thầy không có muốn ở đời hay là không muốn sống ở đời, không làm gì nữa hết. Có nghĩa là mình sẽ đặt được giữa lý tưởng và hiện thực của mình là một, thì lúc đó mình cảm nhận được cái vai trò mình thích thú, hay là có nghĩa là mình cảm được cái đạo mình thích. Còn nếu mà mình chỉ đứng mình nhìn thấy rằng đạo là cái gì đó mình phải đến, nó đẹp, nó mông lung huyền ảo, nó hay lắm, mình đi tới, mà trong khi đó giữa cái con đường đi và cái lý tưởng đó là một khoảng cách, thì thực tế ở giữa rất là nhiều, giống như tôi gọi là đêm dài lắm mộng. Đã đêm dài thì nào thì mộng nhiều thì mấy, mà khi mình chưa thể gặp được giữa lý tưởng và hiện thực đó, thì mộng nó dẫn mình đi vô số, rồi đến khi mình tỉnh dậy là mình khổ đau phiền não, nó rắc rối là như vậy. Làm sao thầy nói vậy nghe rõ không?
Là có thể thầy cái gì đó mà tới được cái gì đó
Cái đó là ở Việt Nam á, hiện tại có một số vị mà họ đi trong một tổ chức, trong một giáo hội tập thể, họ học hỏi được một cái thời gian đó, họ chín mùi rồi đó, họ mệt mỏi, bây giờ họ không muốn chạy theo cái tổ chức nữa, bắt đầu họ mới chọn một cái vùng nào đó, núi non, sông biển, vườn rừng, họ làm một cái thất, họ tu, họ gọi là tu tịnh. Tu tịnh tức là họ muốn cắt đứt cái hoàn cảnh mà phải chạy theo một cái tổ chức, và họ muốn tự họ tu tịnh cho họ đó. Vì vậy cho nên khi mà bắt đầu họ bước vào con đường tu tịnh thì phần thứ nhất mà để đặt ra cho một người tu tịnh là năng lực của họ phải đủ. Cũng giống như mình nói là mình là cái người già và kinh nghiệm, là mình đi hết rồi, nó giống như trẻ con, cũng đồng thời là những dấn thân. Nhưng bây giờ đó là ai hỏi mình thì nó chỗ nào mình cũng đi rồi, không còn ham muốn gì nữa, mình chỉ muốn dừng lại để bắt đầu sống với chính mình, thấy không? Đó, tức là sống với kinh nghiệm của mình, thì người tu tịnh nó có thể đạt được những cái đỉnh cao rất là tốt. Còn có những người có nghĩa là mình chưa có học gì chân á, nhưng mà mình thấy người ta nghĩa là bây giờ ở chùa thì chùa lớn á thì không chứa, nếu nhỏ thì không dung, chỗ nào người ta cũng chê mình chân, mình nói thôi tôi cũng đắc tốc tu tịnh, nhưng mà mình không biết tu tịnh có nghĩa là sao cả. Thì ít ra là cái người mà họ hành đạo họ mệt mỏi rồi đó, giống như mình nói một ông già đó, khi mà cái hiểu biết của một ông già đó ổng về, ổng ở một cái xóm á, thì bây giờ người ta hỏi ổng á, chỗ nào Phi Châu, Mỹ Châu thì đi hết rồi, nên bây giờ không muốn gì nữa trời. Cái không muốn của một ông già mà bình an và tịnh dưỡng nó khác, còn cái không muốn của một cái người quê mới lên mà phải ở Phi Châu, Mỹ Châu đấy, à tôi muốn muốn gì thì tôi chưa từng đi rồi đó, không cần. Thì cái không muốn của một người chưa biết nó khác, có nghĩa là nó chưa tới thời điểm, chưa có cơ hội nó phát triển, thì cái không muốn của một người bình an của một người già nó khác, mà không muốn của một người trẻ chưa đạt được ước vọng là một điều khác. Mà nếu mà ví dụ giờ mình tu mà mình có được cái trình độ coi như thầy nói là mình già dặn suy nghĩ, và đồng thời nữa là mình muốn nữa là tự mình nỗ lực dấn thân trong con đường thể nghiệm tâm linh của chính mình, rồi mình chọn một cái cốc, một cái am và một cái tỉnh thất mà mình tu, mình không cần quan hệ với ai nhiều, nhưng mà tự mình nỗ lực để mà thăng tiến cái đạo hạnh mình nhiều á, nếu được thì đó cũng là một giai đoạn trong tu. Còn hai là nếu mà muốn để quần pháp độ sanh, để dấn thân thì thầy nói là phải có cơ duyên ngay từ bước chân thứ nhất, là mình không bị sai lầm, đó là mình không đặt sai mục đích, rồi từ đó mình cứ đi coi như mình phải có chịu khó chịu cực, mình vươn lên để mức nào mình được đầy đủ thiện duyên, rồi bắt đầu mình đi hành đạo thì mình mới có thể là quần pháp độ sanh được. Chứ còn không là coi như thầy nói là không thể nào mà như cái ý của mình được đó. Giống như là có những vị họ hành đạo và có những vị thầy, nhưng mà cái phần đóng góp vào cho cuộc đời nó có nhiều cái ý nghĩa khác nha. Đôi khi có những vị thầy mà họ đóng góp về cái phần đó là tâm lý của chúng sanh, nhu cầu của chúng sanh. Ví dụ như giờ có những thầy đó là tụng kinh, hoặc là giúp cho các Phật tử có những nhu cầu về đó là gia sự trong những chuyện gì đó, thì khi cái vị thầy đó họ cũng sẽ đóng góp mình, cũng là một cái phương tiện để độ sanh. Nhưng mà mỗi một phương tiện nó có cái giá trị riêng của nó, không thể giống nhau được. Việc này nó cũng khó mà phân tích, khó mà nói cho hết lắm. Thì có là như vừa rồi thầy nói đó, tức là mình chỉ nhận thức được rằng cái việc tu hay là cái chữ tu là nó đừng bị ngộ nhận, đừng có bị ngộ nhận là trong cái vai trò của ông thầy, hay là đừng có bị ngộ nhận hay là trong cái vai trò của người Phật tử. Bởi thầy biết có những người Phật tử họ, nếu nói đúng theo nghĩa tu của đạo Phật, thì có những người Phật tử họ tu rất là tốt. Thì cũng giống như nói từ tu của đạo Phật thì có những ông thầy tu rất là tốt, nhưng mà cũng rất là nhiều ông thầy tu rất là bết bát, hay là có nhiều Phật tử tu rất là bết bát, chỉ có cái tiếng thôi mà không có miếng, chỉ có danh mà không có thực, cái đó hoàn toàn đó là sự thật đó. Cho nên không có nghĩa là một cái người Phật tử đi chùa 20-30 năm là họ tu tốt, không có nghĩa là ông thầy ở chùa 20-30 năm là ông thầy đó tu tốt, không có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là mình phải nhận thức được là cuộc sống của mình giữa sự tu học, mà mình phải biết được rằng cái sự tu của mình với cái chữ hành, có nghĩa là trong những hành vi nào của mình mà thể nhập chỉ là một thôi, từ lời nói, từ cái suy nghĩ và hành động của mình mà nó đi đôi để nó thoát thai ra, có nghĩa là làm lợi ích chúng sanh và không làm khổ mình khổ người đều được an lạc lợi ích, thì như vậy là đỉnh cao của nó là chữ tu, nó không có bắt buộc ai hết. Còn đôi khi đó là mình hiểu lầm cái chỗ, tức là mình đặt ra một cái chữ tu đó, hay là đặt ra một điều kiện cho người ta tu đó. Rồi đôi khi thầy nói là có những cái Phật tử là có những cái hiểu lầm về chữ tu, cho nên khi mình đặt cái một chữ tu với điều cho ông thầy là nói thầy phải vậy phải vậy phải vậy là rất là tội nghiệp, tức là nghĩa là mình tu cho ông thầy hay là mình đặt cho ông thầy về cái chữ tu đó, trong khi ông thầy bản thân cũng tu là không biết ông tu như thế nào. Nếu ông tu, nên khi mình đặt cái một chữ tu với điều cho ông thầy là nói thầy phải vậy phải vậy phải vậy là rất là tội nghiệp, tức là nghĩa là mình tu cho ông thầy hay là mình đặt cho ông thầy về cái chữ tu đó, trong khi ông thầy bản thân cũng tu là không biết ông tu như thế nào. Nếu ông tu không được á, hoặc ông tu không đúng á, thì tự bản thân ông cũng đã hư từ đầu rồi, nó không có tha sửa đâu. Coi như là chỗ đó là cái chỗ mình gọi là khi trong cái định kiến của mình mà nó sai lầm chỗ, giống như là nói là khi cái mục tiêu đầu tiên mình dấn thân mà nó sai thì nó sai nhiều lắm. Bởi vậy trong cái vai trò mình làm một cái Phật tử vậy, mình có cái đầu óc sáng suốt á, thì từ một cái thiện tâm của mình nó phát khởi ra là mình có thể hướng dẫn chị em, mình có thể liên kết các Phật tử, mình có thể là tạo lập được những cái nhóm tu học tiến bộ, đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho cả quá trình của tôn giáo rất là cao. Mà đôi khi họ làm không được, đôi khi họ thấy cái chuyện đó là tưởng thường, đôi khi cái mình dứt bỏ cái đó, bắt đầu mình trở vào cái con đường tu, mình nghĩ rằng mình phải làm một cái người tu mới có thể giúp trở ra, nhưng mình nhìn cái họ vô tu là họ làm hư hết cái quá khứ của họ này đó. Chứ không phải là đơn giản gì, cái tu là nó họ hư hết, tu 1-2 năm này kia rồi thì thôi không được gì nữa.
có nhiều người thấy rằng à thì nó này còn nếu nó tu mà nó là cạo đầu là mặc áo vàng hoặc là nghĩa là vô một cái chùa nào đó để gọi là tu để đúng nghĩa là một ông thầy, tự nhiên ông thầy nó có cái đặc biệt là gì ở đời hay là ở ngoài mình không biết sao học cỡ nào nhưng mà cái màu áo của đạo nó có cái đặc biệt là chỉ cần cạo đầu hay là chỉ cần nghĩa là mặc màu áo vô là theo thầy thôi đó, nó có cái đặc biệt đó. Nhưng mà chính cái chỗ đặc biệt đó cũng làm cho những cái sự khổ đau và tội lỗi khởi sinh. Cho nên có nhiều người đó là chưa có tu, chưa có học gì bao nhiêu hết trơn, ở đời mình làm vô số chuyện lung tung hết trơn đó, tức là mình chỉ sử dụng cái màu áo của Như Lai, mình chỉ cần mặc vô đó, rồi cạo tóc xuống lên rồi tự nhiên mình đã thành ông thầy ngon lành. Cho nên đó là từ cái người kỹ sư bác sĩ gì đó họ là học thức, nhưng họ thấy mình họ nhìn qua màu áo Như Lai họ nói là thưa thầy con muốn học đạo, thì lúc mà mình chưa nói gì là mình nói cái đạo nó trở thành cái đạo lung tung đó, không? Nó làm khổ cho đời. Chính cái chỗ đó thầy muốn nói rằng cái màu áo Như Lai là màu áo đặc biệt, nhưng mà cái điểm mà đặc biệt đó mà người không biết diệu dụng cái đặc biệt đó thì người ta làm khổ cho cuộc đời. Cũng giống vậy, cũng có vai trò người Phật tử nha, vai trò Phật tử là những cái vai trò rất là cao thượng mà có người Phật tử không biết, tức là mình không biết sử dụng, không biết nên là tận dụng hết cái vai trò Phật tử của mình á, thì mình lại làm khổ cho cái con đường mình đi và mình sẽ làm được. Cũng như thầy nói mấy cái Phật tử mà họ đi chùa lâu không, nói này nhiều lắm, ở Việt Nam nhiều lắm, mà qua bên nước ngoài thầy cũng thấy ngang nhãn. Có nhiều Phật tử đi chùa lâu rồi có thấy nữa là coi như là cái quyền hành của mình trong chùa nó còn lớn hơn ông thầy, lớn hơn ông thầy trụ trì, lớn hơn cái người tu nữa. Cho nên tôi nói mà thầy không nghe hả? Nói vậy đó, nói tới cái câu nói đó, tức là tôi nói mà thầy không nghe nữa. Thì từ khi họ mới bắt đầu làm Phật tử á, thì thầy là thầy của con là của con ghi thầy. Không, mà đến chừng khi mà họ trở thành cái gì đó, họ đi chùa đó là bà đó là cái bằng cựu á, ông đó là cựu của Phật tử chùa đó, ông đi chùa mấy mươi năm, ông đóng góp nhiều lắm, thì tự nhiên lúc đó nó là thầy phải nghe tôi. Cho nên lúc đó là mình tu giùm ông thầy, mình lớn hơn ông thầy. Còn những cái ni cô thì khi họ vậy nó vì cái sinh hoạt thì cái đời sống của họ, cho nên họ phải nghĩa là cái bằng họ phải cúi đầu, họ phải nghĩa là vuốt lưng mình để mà họ có được một chút đỉnh nào đó, nghĩa là lợi dưỡng sinh hoạt họ sống, thì vậy là họ mai một nguyên cả một cái chùa, mà mai một luôn cả một cái vai trò của người Phật tử. Và cái vai trò của người Phật tử nó rất tốt, nó rất đẹp như vậy, tức là mình không làm sáng được cái màu áo và cái người Phật tử, mình là con của Phật, nhưng mà lúc đó là mình lãnh đạo luôn cả tăng già, mình lãnh đạo luôn cả cái người nghĩa là những cái người sư cô. Mà trong khi đó tức là lẽ ra mình phải học hạnh được, mà đằng này mình không học hạnh mà mình lại đem cái ngã, mình gọi là đem cái tri thức, kiến thức và đồng thời nữa là danh lợi của thế gian, mình khủng bố hay là mình làm hoại, băng hoại đi cái sự thanh tịnh cao cả và cái sự thuần nhất của một cái chùa. Đó nó vô số như vậy, cho nên cái chỗ mà thầy nói rằng lầm lẫn là như vậy, lầm lẫn cái chỗ tu hành này là vô số. Chứ nếu mình hiểu rằng mình chỉ là một Phật tử đơn thuần, nó là vì đạo, vì thầy, vì cuộc đời, tức là ở trong vai trò mình hy sinh được cái nào là hết sức hy sinh, thì lúc đó mình thấy người mình nó vô ngã vị tha, nó hiền, nó dễ thương, nó đúng nghĩa người Phật tử. Là cái người Phật tử là không có gì đẹp như người Phật tử được, bởi vì Phật tử giống như mình gọi là con Phật mà, đi theo con đường của Phật mà, và nó đẹp lắm. Nhưng mà có những người Phật tử mà nghe tới tên là cái bọn họ nghe là họ sợ hãi. Chứ có nhiều người Phật tử mà cái người chưa đi chùa họ nghe tên cái người Phật tử trong họ cũng không muốn đến chùa nữa. Nghe rồi, tôi nghe cái ông đó, tôi nghe cái bà đó, tôi sợ quá này. Thì vậy là cái nghĩa là toàn bộ con người của mình làm mai một cái từ Phật tử của mình. Thì thầy nói vậy có nghĩa là trong Phật tử ngay cả ông thầy cũng vậy thôi. Có nghĩa là mình phải làm thế nào mà vai trò và con người, cái sự tu, cái hành vi, vừa cái hành vi tu thân và tu tâm của mình nó tỏa sáng làm lợi ích cho đời, thì như vậy là mình đã tu rồi. Và tôn giáo thì có trách nhiệm là đáp ứng được những nhu cầu tinh thần đó của mình, chứ không có nghĩa là tôn giáo nó có mặt và nó làm cho mình bằng cách là phải nương dựa theo. Mình phải chủ động được chỗ đó. Như thầy nói ví dụ giờ thầy ở chùa thời gian lâu rồi sao, tu cũng khá khá rồi, suy nghĩ vậy thôi. Tức là ở chùa khá là tu khá, ở chùa lâu rồi thì bây giờ mình cứ suy nghĩ rằng không có nghĩa là ở chùa mình mới tu, và không phải là chỗ nào mà mình làm cho người ta thấy được mình mới tu, mà tự mình phải suy nghĩ cải sửa, và tự mình phải sống một cái đời sống chân thật với mình, là lúc đó mình đã giữ trong cái vai trò tu của mình. Còn lúc mà mình đứng trước mọi người mà mọi người thấy mình là người tu, mà mình cố gắng để tạo cho người ta biết mình là một người tu mà mình không tu, thì ngay lúc đó mình không phải là người tu đó.
ngay lúc mà người ta công nhận mình là người tu và mình cố gắng tạo cho mọi người biết mình là người tu, mà thật sự trong tâm và con người mình không tu, thì lúc đó mình lại là không tu. Lúc đó mình lại không xứng đáng là một người tu. Mà lúc không có ai thấy mình, không ai công nhận mình, và chính mình cũng không cố gắng tạo cho mọi người biết mình là một người tu, mà mình sống chân thật và đạo đức với chính mình, có nghĩa là không lừa dối mình, thì mình mới thật là người tu. Vậy mình cho nên ta nói là khi mình tu đó, không phải là trước mặt mọi người hay là xung quanh người ta thấy người ta tôn kính mình người tu, mà ở trong phòng nhỏ, trong phòng tắm, giấc ngủ, việc làm, suy nghĩ của mình đều sống trong tâm niệm của người tu hành, thì lúc đó mình là người tu. Còn thí dụ giờ ra đường thì phải đi để cho Phật tử ổng đi vậy là ổng mới tu đó, thì đó là sai lầm, đó là sai lầm lớn. Hay là nói rằng phải ngồi như vậy á mới là người tu đó, là đó là sai lầm, có nghĩa là người ta ngộ nhận cái chữ tu. Mà nếu mà thầy cố gắng ngồi hoặc là thầy xe sẽ đeo một sâu chuỗi Phật tử như là trang nghiêm cho một người tu, thì ngay lúc đó có nghĩa là mình đã cố gắng tạo một ảo tưởng cho người ta, và người ta cũng cố gắng tạo một ảo tưởng cho mình, thấy rằng thầy trang nghiêm quá, thấy thầy là giống như ông Phật vậy, cho mình cũng phải làm trở thành ông Phật, trong khi mình không có Phật. Theo có nghĩa là ngay lúc đó mình đã không phải là Phật rồi, bởi vì mình tạo ảo tưởng cho người ta, mà người ta cũng tạo ảo tưởng cho mình, tức là người ta bơm hơi vô rồi mình bay lên vậy thôi, mẹ rút cái kim ra hoặc tả hơi thì mình lại cũng trở thành tục đất. Đó, chỗ này là cái chỗ mà luôn luôn cái người mà thầy nói là cái chỗ lừa dối. Con người rất là thích sống với sự lừa dối, mà cái sự lừa dối càng tinh vi á thì làm cho con người càng cảm thấy là mình sung sướng, coi như mình hí hửng với cái sự tinh vi đó. Đó cũng giống như con người rất là sợ nhất á là nói lên sự thật, mặc dù sự thật á là của mình cũng sợ. Như thầy nói người đầu đi không vậy, người ta mua một chiếc xe ha, thầy ví dụ giờ mua một chiếc xe 30 ngàn, hỏi mua bao nhiêu? 25 ngàn. Như vậy để ta biết mình mua được lẻ, mà thế ra mình mua 30 ngàn, lẽ ra mình có quyền ngồi xe 30 ngàn, tiền mình 30 ngàn, mà mình không dám nói mình mua xe 30 ngàn, nó 25 ngàn, trời ơi nó mua đâu rẻ vậy, không này hay quá. Cái mình nghe nghĩa là mình phái chiến, nhưng mà thiệt ra mình tốn 30 ngàn cái xe của mình, tại sao mình không thừa nhận nó là 30 ngàn? Mà hầu như là người ta nói vậy, ta đi chợ hay đi gì vậy, ai nói gì vậy, rồi hỏi rằng thời cái nhà này nó mà tốt quá vậy, nếu mình nói đâu có tốt gì đâu, nó tốt mình cũng muốn nhận nó tốt, mình nói nhà vậy mà tốt gì, nhưng mà thật sự trong bụng mình rất là thích nó tốt, tức là trong bụng mình rất muốn người ta nói nó tốt, mà mình lại nói là nó đâu có, nhà đâu có gì đâu, không có gì đâu, nhưng mà em ta nói ở nhà quá tệ thì mình khổ. Cho nên nghĩa là con người là càng lừa dối tinh vi thì con người sống với ảo tưởng bởi sự lừa dối tinh vi đó. Giống như thầy nói vậy đó, tức là nói thầy hay quá, ví dụ như đó, hay là thầy sao đó, cái tự nhiên là mình cũng phải coi như là mình đẩy, khi người ta đẩy mình lên tới cỡ đó thì mình cũng phải có tốc độ cỡ đó để mình chịu đựng được sự đẩy của ta, nhưng mà vô tình là mình mất đi cái mình gọi là mình giống như là mis control, mình làm mất đi cái sự kiểm soát của chính mình, có nghĩa là mình không làm tự chủ nữa, vì vậy mình không phải là mình mà mình bị động hoàn toàn bởi chính mình lừa dối mình và người ta lừa dối mình, hai cái chỉ là một thôi. Nên cái chuyện thầy muốn nói đây tức là việc đạo đức hay cái việc quan điểm về cái việc tu hành nó rất khó là chỗ đó, chứ không phải là nói chung là nói rất là dễ, nhưng mà phải hiểu biết cẩn trọng và một ý thức nào đó để tạo thành một đời sống và quan điểm cả đời này và đời sau thì việc đó rất khó. Cho nên Đức Phật nói rằng đêm dài giới kẻ mất ngủ, không rồi nghĩa là đường lữ hành, con đường rất xa với người lữ hành mỏi mệt, cũng như thế cái con đường luân hồi nó dài vô tận với người ngu si không có đạt được chánh pháp, tức là cái con đường luân hồi nó sẽ thành vô tận với người không minh đạt được chánh pháp. Trên trong đời này mà mình không có chân lý, mà không minh đạt chánh pháp thì không bao giờ thoát khỏi luân hồi, cũng như là cái con người mà thầy nói là đêm dài với người mất ngủ. Cho nên nếu mà cái người không mất ngủ á, để giấc chân mình dậy là 6 giờ sáng, còn cái người mà mất ngủ là cứ nằm hoài do đồng hồ chừng nào thì thấy thời gian là chậm chạp thì đấy, cũng giống vậy, nếu khi mình thiếu đi một cái gì đó mình gọi là tuệ, mình thiếu đi một cái sự minh đạt chánh pháp rồi đó, thì trong mọi hành vi, trong mọi cuộc sống, ngay cả cái mà gọi là cuộc sống gọi là tôn giáo nữa, thì cũng chính trong này lừa dối mình một cách tinh vi. Cho nên ta nói rằng nên là thấy nhiều cái đạo ra đời, thì càng nhiều cái đạo ra đời để càng thấy rằng con người càng khó khăn để lựa chọn hơn.
cũng giống vậy. Nói rằng cái thành phố Sydney hay là những cái thành phố lớn của Úc này đó là nó khó đi bởi vì nó nhiều con đường quá. Chính nó nhiều con đường thì người ta lại càng phức tạp hơn để mà lựa chọn. Cho nên mình phải có duyên, mình phải có tri thức, mình phải có tuệ để mình xét được con đường nào mình đi và đi chính xác. Thì cũng giống vậy, trong cái thế giới này nó có nhiều đạo, nó có nhiều thầy, nó có nhiều lời nói lắm. Mà chọn cái lời nói, chọn thầy là chọn con đường nào mà lợi mình, lợi người và mình cảm thấy được an lạc để mình đời này và đời sau, thì điều đó nó khó vô cùng. Thế bây giờ mà lật cái bản đồ ra hoặc là nói thả mình ra ở nói một cái vùng này không có nhiều người đi lẫn quẩn đi cả buổi chưa ra hết cái vùng này, huống hồ về cả cái Sydney. Chạy lên Sydney là thấy cái thành phố vậy vậy đó, cứ thử chạy lên rồi một lát là xe lên không biết đường về mà không biết mình đang ở đâu. Khi mà cái người chưa định vị được vị trí mình ở chỗ nào rồi đó ha, thì ở trong cái thành phố Sydney là đi tới sáng cũng chưa về tới nhà nữa, bởi mình không biết mình đang ở đâu. Cho nên chỉ một con đường, mà con đường này mà con đường mà nó ở mỗi khúc là đã khác nhau rồi, chứ không phải nó khác con đường. Huống hồ về từ con đường này mình lạc con đường thứ hai, mình lạc con đường thứ ba, tức là càng lạc càng lạc càng lạc càng xa. Bởi vậy trong cái bài kệ pháp mình nói, nhiều khi mình đọc mình nghe nó buồn, nó hay lắm. Buồn tức là sao? Thế là nói là cái áo trần mà khi con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào gửi ra, giống như đứa trẻ lìa nhà lạc loài càng bước càng xa xa rồi. Tức là cái trong đời này là mình giống như đứa trẻ nó lạc cái nhà vậy. Tức là cái mình càng bước càng xa xa vời đó, rồi mênh mông trong quãng đường đời kìa là hang thẳm nọ thời rừng quang. Một bên thì hang thẳm, một bên là rừng quang. Hả, mình chạy được hang thẳm thì mình lọt cho rừng quang. Coi như mình quay đầu cái này mình lúc kia. Vì vậy cho nên con người mình nó bị lẫn quẩn cái đó. Cho nên thứ nhất là mình phải có thiện duyên. Thứ hai nữa là mình phải có một cái nhiệt tâm dễ sợ lắm. Tức là mình suy nghĩ chín chắn cái con đường hay là cái pháp để mình học mình tu. Không cần nhiều, chỉ cần một pháp, một hai pháp mà mình trơn chánh thực hiện và mình gọi là mình nung cháy nó, tức là mình đốt cháy với cái con đường đó bằng chính cái nhiệt tâm của mình, thì mình cũng có thể đạt được kết quả. Như thầy nói là chỉ còn một hai pháp thôi mình tu. Bây giờ mình chỉ cần tu một pháp thôi, mình tu pháp bố thí thôi. Đó, ví dụ mình tu pháp bố thí thôi. Khả năng tài chánh không quan trọng, quan trọng là mình có tâm hay không. Bố thí hết tất cả những gì mình có thể bố thí được. Bố thí đến mức độ những cái mình không chưa từng có trong tay, mình vẫn có tâm niệm bố thí, từ đó nó để thành hành động. Thì như vậy cũng là một cái pháp tu rất là đơn giản, nhưng mà không phải là dễ dàng. Cho nên một miếng nước bố thí cho người nghèo, một miếng nước cũng là bố thí đó. Và nó là bố thí cho người ta con đường đi qua đó, bố thí cho cây cỏ, bố thí cho chúng sanh, bố thí cho mọi người, bố thí một lời nói, bố thí một ý niệm và bố thí một hành động, đều là bố thí cả. Cho nên nghĩa là mình cho người ta một hành động đẹp, mình cho người ta một ý nghĩ đẹp, mình cứ sống trong cái giả danh đó, mình thấy là bố thí phải là gì vậy. Nhưng mà thầy nói rằng người ta bố thí chỉ bằng ý niệm cũng là bố thí. Vậy có lần người đọc kinh đó mà nói là Bồ Tát đạo, nên có những Bồ Tát họ ngồi thiền nha. Mọi người thiền có bắt đầu phát niệm tâm niệm cúng dường. Phật nói rằng con xin đem hết tất cả thế gian này tài sản, nào là hương hoa, nào là trăng sao, nào là ánh sáng của thế gian, những cái gì tốt đẹp của cuộc đời này mà không là một sở hữu ai hết, con xin cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư mười phương. Bởi vì không có gì của ai hết, trăng không phải của ai hết, sao phải của ai hết, hương hoa đồng nội, cỏ rừng không phải của ai hết, không có lấy của ai mà không cấp của ai hết. Trọn vẹn những gì đẹp nhất tinh tú cuộc đời này cũng xin đem hết lòng thành của mình để mà dâng cúng lên chư Bồ Tát, chư Phật, bởi vì những cái này là không ai sở hữu hết và không phải là của con. Nguyện đem cái tâm này hoàn toàn vô ngã dâng lên mười phương chư Phật, cúng dường một cách cao thượng. Trong cái nói là phải mua cây chuối, rồi cái mua nãy chuối, rồi cái người khác nói nãy chuối gì mà sao mà cúng Phật, cái nó không được, rồi phải đem đi cất kiếm nãy chuối khác đó. Rồi cái nói cái này nó có dính chút đỉnh không được, nghe từ đó cho đến từ một cái sở hữu ngã đó, nó tạo thành cho nên cái tâm niệm ngay cả bố thí của mình cũng còn giới hạn bởi đối đại và chấp thủ khổ nào. Còn có những vị Bồ Tát, cho nên khi người ta tuyên bố những câu bố thí, mình thấy ngồi trong rừng họ đâu có gì đâu mà bố thí, thì mình nghĩ rằng họ sao tu pháp bố thí được. Ngồi bắt đầu họ ngồi thiền định yên tĩnh rồi là cái tâm họ phát ra ý nguyện là xin đem hết ánh sáng của trăng sao, của mặt nhật, của gì đó, tất cả những hương đồng cỏ nội, tất cả những gì tinh hoa cuộc sống, xin nguyện đem hết lòng thành để mình dâng lên chư Phật cúng dường, không xin vậy đó. rồi nghĩa là xin sám hối, nghĩa là tất cả chúng sanh, cho đến chúng sanh từ hữu tình vô tình, cho đến nghĩa là người ta chửi bới mình, cho đến người ta thù hận mình, con cũng cầu xin cho những người này mau đạt được giác ngộ để mà họ biết tu hành. Chứ không phải là đợi cái người đã thương mình mới cầu cho họ được bình yên, mà cho đến những người hiểu lầm mình, cho những người chửi mình, cho những người bất mãn với mình, con cũng xin họ được giác ngộ. Họ có những cái quan điểm mà thầy nói rằng những cái Bồ Tát đạo, tức là trong con đường Bồ Tát đạo có những cái con đường mà bố thí và cúng dường, nghe siêu việt. Mình nghe đâu mình thấy, mình nghe cái lời nguyện của họ là mình thấy nhẹ nhàng. Còn con người của mình á, cứ khổ sở bởi những cái danh tự, những cái đồ đạc. Cho nên nghĩa là tu như vậy mới đúng, rồi phải cúng dường như vậy mới được. Có nhiều muốn cúng dường thầy, ví dụ thầy nói có nhiều người đó, ai người ta cũng muốn cúng dường thầy, có gấp quá không có những dường thầy, thôi lấy 5 đồng 10 đồng như này, người kia nói không được, cúng dường thầy không được, phải lấy bao thơ, lấy miếng giấy kẹp lại những cái đồ, không biết sao thì cũng cúng dường, thêm miếng giấy không biết có được cái gì, thiếu miếng giấy không biết còn cái gì, rồi làm cho người đó họ cũng hối rối, họ biết họ cúng gì đúng không, vậy có tội không, rồi có nhiều người hỏi làm vậy là có vô lễ không, thì từ đó mình thấy là khi một cái tâm vừa trong trắng phát lên, nó bị vô số chuyện phiền não nhiễm ô, rồi chính họ ngẩn ngơ, họ không biết sao. Rồi nói xin lỗi thầy, con không biết thầy con làm vậy có lỗi không. Bây giờ thầy trả lời tha, thầy phải trả lời tha. Cho nên khi một cái ý niệm, một cái gì hoàn toàn vô tư trong sáng nó khởi lên, thì mình đừng để cho một cái gì ô nhiễm cả. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được vấn đề, và coi như mình có thời gian dự bị đầy đủ, thì mình làm những pháp rất là đúng, rất là chính xác. Đó, ví dụ giờ mình cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng hay gì vậy, mình để một cách đàng hoàng như ta, thì nó lại là pháp lý, nó rất là tốt đẹp. Có nghĩa là không có lỗi gì cả. Có nghĩa là lỗi và không lỗi là nó khởi lên bởi ý niệm của con người phân biệt thôi. Bởi vậy khi mà trong câu chuyện mà về cuộc đời Đức Phật kể chuyện, một hôm nọ mà Đức Phật mà đi ngang qua một cái giếng nước mà Đức Phật khát nước, nên Đức Phật mới thấy một cái người nô lệ họ đang múc nước để gánh nước về. Thế Đức Phật mới nói rằng Như Lai khát nước cho nên tôi xin được một miếng nước uống. Những người nô lệ họ vừa thấy Phật không sợ quá, khum đầu xuống, cúi đầu xuống, nói thưa ngài, con không dám đến gần ngài bởi vì nữa là ngài cũng không thể uống nước nữa, bởi vì con là người nô lệ xấu xa bần tiện lắm. Thì Đức Phật mới nói rằng ta xin nước chứ ta không xin giai cấp. Tức là cái quan điểm của đạo hay là quan điểm của tôn giáo, tức là mình xin nước có nghĩa là không phải xin giai cấp, tức là không xin sự phân biệt đối xử thấp và cao, mà cái giải quyết quan trọng nhất là bây giờ mình đang cần nước để uống nước, đó là Phật đang cần nước để uống nước để giải khát, chứ không phải là xin giai cấp. Nó cũng giống như là một bài mang đến triết học. Cho nên khi người ta toàn ngộ, người ta có tâm cúng dường là người ta không có một phân biệt của giai cấp, của hình thức gì trong đó, thì nó trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà có những vị vua mà họ để nước trong bình vàng, trong bình ngọc mà họ dâng cúng dường Phật, thì họ vẫn có những công đức tuyệt vời và thù thắng của việc làm mà gọi là có ý tứ đó, tốt đẹp đó. Chứ không có nghĩa là giữa một cái người bỏ nước trong bình vàng, trong bình ngọc, rồi giữa một cái người múc một gào nước đưa thẳng cho Đức Phật, hai công đức đó đồng với nhau, không hề sai khác, không hề có gì sai khác cả. Cho nên khi một ông vua ông có đủ điều kiện, ông có đủ thời gian muốn cúng dường Phật một ly nước, đổ nước trong một cái bình ngọc hoàn toàn trong sạch, không được cho ai đụng tới chân, được dâng lên bởi một người dòng dõi quý tộc, Đức Phật nhận ly nước đó uống xong, rồi một cái người nghèo dơ giấy gánh phẫn múc một gào nước dơ không cần rửa tay gì, cứ múc đưa cho Phật, Phật nắm ly nước uống xong, giữa hai ly nước nó bình đẳng, không hề có giai cấp và phước báo không hề có sai cả. Rồi sau này cũng vậy, cho nên khi nào mình cũng cúng dường vậy. Nếu mình có đủ phương tiện mình cúng dường cách nào mà với cái thiện tâm mình, với cái ý chí và cái mục đích mình đạt thành lý tưởng nó đồng nhau. Còn cái người họ hoàn toàn, thầy nói cái người họ vô tâm hay cái người họ bình thường, họ rất là kính trọng cái này cho họ làm được những đó, thì ngay lúc đó họ cũng công đức cũng giống như vậy, không hề có cái lỗi. À, rồi bây giờ mình mới chặn vô. Khi mình chặn vô là nó thành cái lỗi đúng không? Tức là cái người mà mình chặn vô một cái là nó thành cái lỗi liền. Nhưng thầy nói bây giờ ông vua ông chặn vô, ông nói rằng cẩm cúng bình nước như thế này và tận dân nếu như nếu mà ngọc này là mới đúng lễ, cúng cho Phật là bậc lưỡng túc tôn, như vậy mới có công đức, mới làm là chính xác. Còn cái này là đồ bẩn đồ dơ thì ngay lúc đó nó đã thành tội lỗi, tội lỗi của ông vua đó. Và ông vua đó thấy rằng trong bình nước, trong ly nước nó có tội lỗi, nhưng mà thật sự đối với một đấng chánh giác mọi thứ đều không có vậy. thầy nói vậy nè, các bạn tự hiểu ý không? Cũng giống vậy, khi mà ở trong một cái chùa hoặc có một cái môi trường nào đó, Phật tử làm một lễ đai tăng, một cúng dường nghiêm trang này kia là điều đó không sao, thấy không? Rất là tốt đẹp. Rồi có những cái tín đồ, có những Phật tử đôi khi họ nghèo nàn này kia, họ không thể có duyên gặp gỡ, rồi khi họ gặp một cái thầy, họ phát tâm một cúng dường này kia, họ như vậy. Rồi cái có nhiều, họ cũng có công đức giống như mình vậy. Thì có nhiều người nghĩ là làm vậy là không đúng, rồi làm vậy là không được này kia, rồi chặn ngăn nó làm cho họ sợ hãi, làm cho họ thấy họ bị hụt hẫng, làm cho tâm niệm họ trở thành như là mình gọi là bần tiện hơn, khổ sở hơn. Đó, vấn đề đó là sau này khi mình đi đi một cái gì đó lâu, mình thấy là có những cái rất tế nhị trong cuộc sống đạo đức. Bởi vì cuộc sống đạo đức là những cái gì đó, tại sao gọi là đạo đức? Có nghĩa là chính cái đạo này nó tạo thành cái đức. Cho nên hai từ đạo đức có nghĩa là cái đạo mà mình sống làm người, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, con cái, thầy bạn, mà sống một cái đạo một cách nghiêm túc á, thì từ đó nó tạo thành cái đức để duy trì cái đạo này. Cho nên gọi là cuộc sống đạo đức. Mà trong cuộc sống đạo đức nó mới tạo thành cái lens thứ hai, tức là gì? Là hạnh phúc của cuộc đời. Còn khi thiếu đạo, có nghĩa là không có đức. Mà không có đức á, thì không có cái hạnh phúc của cuộc đời. Bởi vì nó là mất đức, thất đức. Mất đức á, thì cũng là mất, mà thất đức cũng là mất. Cho nên nói là cái người này làm cái hành động đó hoặc nói lời nói thất đức, thì thiệt ra thất đức là gì? Thất đức nghĩa là mất đức. Mà mất đức nghĩa là không có đạo. Mà không có đạo tức là không có hạnh phúc. Là không có hạnh phúc là gì? Là khổ đau. Vì vậy người ta không dám làm chuyện thất đức. Người ta không nắm, không dám nói lời nói thất đức. Là để như vậy, để duy trì cái đạo đức. Và duy trì đạo đức đó là không phải chỉ đến với chùa, với đạo, với thầy, mà đến với toàn bộ những người thân yêu cuộc sống của mình. Thì như vậy mình tìm đạo. Thôi được chưa? Nó hiểu khỏi gì?
Hỏi hai chữ. Hai chữ sao thôi?
Hỏi hai chữ, thường biết hai chữ gì không?
Ba chữ mà biết nhảy bạc hả? Không phải. Biết hai chữ nói đi.
Thế hỏi tàu phải phải về tàu chứ phải không? Phải không? Phải không? Cái chữ tàu
đó
thầy hiểu. Bởi vậy thầy hiểu rồi, thầy hiểu chữ tàu thì nói thầy nghĩa của tàu nữa. Thấy không? Thì nó lại viết khác, mà bậc đạo sư là khác, mà đạo là con đường thì nó là khác. À, tức là mình nói vậy đó, rồi đạo lộ đó là con đường nó là khác. À, thì giống như thầy nói rằng chữ hồ, mình gọi là chữ hồ, mà cái hồ là họ là khác, mà có hồ nước á thì khác, mà con hồ con cao là khác. À, cho nên nghĩa là khi chữ tàu thì mình biết là viết cái chữ tàu thì nó phải nằm mục đích nào để giải thích cho một cái từ đó. Ừ. Cũng như bây giờ thầy nói là chữ hiếu, sao chữ hiếu của Tàu á, mà nếu mà viết chữ hiếu là nó gọi là hiếu thảo nó khác, hiếu mà hiếu khách nó khác, hiếu quà nó khác, hiểu không? Nó là người đó nghĩa là giống như chữ hảo vậy đó, mà mình gọi là cái người mà nó hảo là tốt, mà hảo ngọt thì nó không phải là tốt nữa, đó nó là khác nữa. Thí dụ vậy đó, có nghĩa là trong cái chữ Tàu nó cái mình gọi là nó thâm lắm, nó sâu lắm, vì vậy cho nên nó giải thích từng cái giai đoạn lắm. Cũng như bây giờ chữ chân thì mình dễ hiểu rồi, nếu mà chân mà chân thức á sao thì nó khác, mà chân tình thì nó khác. Thì cái chân thức thì mình gọi là mình muốn tìm về cái chân tâm của mình chẳng hạn vậy đó. Thì nếu nói theo đạo á, nếu Phật giáo thì có những chữ họ không có đi đôi, không có đi đôi với nhau được. Nhưng mà có những chữ Việt Nam mình không đi đâu được, mà chữ Tàu đi đâu được. Cũng như thầy nói rằng chữ kết duyên chẳng hạn như đâu, à, ở bên Việt Nam mình mà dùng chữ kết duyên, tức là hai họ kết duyên với nhau, và nam nữ kết duyên với nhau gọi là kết duyên. Nhưng mà nếu mà đạo Phật ở bên Tàu á, ở bên Đài Loan mà dùng cái chữ kết duyên, có nghĩa là thì rất là bình thường, một sư phụ kết duyên với một đệ tử. Món đồ này gọi là món đồ kết duyên, tức là cho không chứ không có bán, gọi là kết duyên. Mà mình đã nói rằng sư phụ kết duyên với đệ tử là cái ông thầy lấy ông to đó, sao đưa qua Việt Nam là nó lại sai đi. Mà dùng mà chữ cũng giống vậy, mà phát âm cũng vậy, mà nghĩa cũng vậy, nhưng mà từ tứ nó khác nha, tứ nó khác. Cho nên nói rằng đó là bất cứ mình đến cảnh chùa nào thì có một cái bàn chỗ đó, người để một số sách sau chuỗi này kia, nó kêu bằng chỉ diễn thiền, tức là kết duyên phẩm. Cái gì họ ai cũng lấy nhiều lấy, cứ việc quan hỷ là lấy thôi. Rồi cái bây giờ những thầy mà họ cho mình sao chủ mình nói rằng tôi muốn kết duyên với cô sao chủ, tức là để cho cô niệm Phật của tôi. À bây giờ thầy kết duyên với con nghe một miếng kinh để con niệm Phật của tôi là thầy kết duyên với con đó. À tức là dùng chữ kết duyên, bởi vì kết đó tức là dính lại, mà duyên tức là nhân duyên, mà cho nên nghĩa là mình phải có duyên lành để mà mình kết hợp với nhau lại được, thì vậy ta cũng gọi là kết duyên. Rồi bây giờ cái Việt Nam mình dùng từ kết duyên là hai họ, tức là con tôi họ Lê, con bà họ Trần, hai họ kết duyên mời giữ đám cưới ngày nào đó kết duyên. Thành ra bây giờ cái duyên mà duyên tầng tấn nó khác, mà duyên mà nhân duyên cuộc đời nó khác đó. Cho nên cái chỗ mà thầy nói chuyện tàu là thành ra đạo án chí giữ tàu thì thầy không có biết giải thích, tức là nó nằm ở chỗ nào để mà nói là tàu hay gì không, cho nên cũng khó lắm. Và thì muốn có những cái sự việc giải thích không hết nghĩa đó, tức là đôi khi chữ Tàu mà không dễ giải thích qua mình cái ý của việc hết nghĩa. Cũng như bây giờ nếu thầy nói rằng chữ Tàu mà ở bên Tàu mà viết chữ xèo xin là tiểu tâm ở bên Tàu là một chữ rất là nhiều, chỗ nào mình cũng thấy được sao là phải cẩn thận lưu ý. Nhưng mà tiểu tâm mà để cho người Việt biết là sai ý nghĩa hết. À tiểu tâm tức là sao, là xấu, tâm nhỏ, tâm hẹp, người đó rất là tiểu tâm, tức là cái tâm mà mình gọi là tâm của tiểu dân á thì gọi là tiểu tâm đó. Cho nên nói cái bà là tiểu tâm thì đó là tiểu tâm. Nhưng mà tiểu tâm của Tàu thì không phải xài như vậy, cũng viết như vậy, cũng nói vậy, nhưng mà tiểu tâm của người Tàu là lưu ý chỗ này rất trơn lắm, họ này bị xèo đi, tức là tiểu tâm, tức là cái tâm mình rất là nhỏ, là té nhị, bởi vì mình thô tháo là mình bị té. Cho nên mình chạy theo qua một cái cua họ đè xèo tin, tức là mình phải chú ý là vì cái cua này nguy hiểm. Mà mình nếu mà mình không có chú ý cái tâm mình không nhỏ nhặt vậy đó, mình chạy ào ào á thì có tai nạn. Cho nên là dùng chữ xèo tin là tiểu tâm. Nhưng mà lấy cái chữ đó mà đưa qua cái người của mình mà nói đó thì nó sai như vậy, nói không biết đâu hết. Bởi vậy hồi thầy mới qua nó học á, thầy ý mấy cái từ lắm để mình biết rồi. Thì vậy trong cái giáo lý cũng vậy, giữa giáo lý của mình á với Phật giáo của mình, Phật giáo của Tàu nó chỉ là một thôi, là Phật giáo chung. Nhưng mà khi cách giảng đạo và cách nói chuyện đó, cũng giống như cái chữ mà tiếng Anh, sao với cái từ Phật giáo mà không biết giải thích đó, là bây giờ đưa trẻ con ở đây là nó hoàn toàn không hiểu. Ví dụ mình nói cho bằng non-self hoặc là no-self chẳng hạn như đó hả, tức là không có tự ngã là vô ngã đó, không ai hiểu là vô ngã là sao. Nếu mà nói tới người Anh, người Tây nó không bao giờ hiểu được chữ đó thôi. Tại sao là mình vậy mà nó là vô ngã, thấy không? Không có mình nữa thì lấy gì đâu nói vậy. Nhưng mà chỉ có cái từ của Phật học á mới sử dụng cái từ đó, tức là cái ngã mà mình đang có đây đó, thì nó chỉ là cái mà mình chấp nhận mình là ngã, chỉ là giả tạm thôi, thấy không? Và mình tự chấp là ngã, nhưng mà thực sự nó không có gì là ngã hết. Thì vậy mới là đưa những cái từ của Phật giáo đưa vào anh dân, thì những cái thế hệ mới hoặc là trẻ con hoặc những người Tây không hiểu được. Đó, biết nghĩa là mình phải học Phật mình mới hiểu được. Đó, thành ra giống như đây là nó ví dụ chữ mà mình nói rằng chân thức hay là chân tình hay là chân tâm, nó cũng có thể là đồng một cái quan điểm. Giống như người mình nói là con người thường thường nó là chạy theo cái vọng thức, chạy theo cái bên ngoài. Chữ chân thức thì ở Việt Nam có xài, từ Việt Nam có xài, tức là mình chạy theo bên ngoài, mình nghĩa là truy đuổi những cái bóng dáng, những cái vọng tưởng. Thì người ta nói rằng khi mình tu là mình phải tìm về cái chân thức của mình, tức là tìm về cái chân tâm của mình, tức là mình phải về cái cội của mình. Còn những cái mà nổi lên ở ngoài đó thì mình gọi là buồn giận mừng vui hỉ nộ ái ố, gọi là những cái lượng sống, những cái lượng sống. Mà bây giờ tìm về chân thức là tức là tìm về cái mặt bằng của nước, cái sự bình lặng, cái sự bền bỉ và cái sự trường cửu, gọi là chân thức. Người nào thấy được chân thức của mình thì người đó đạt được đạo, cũng giống người nào nào thấy được chân tâm của mình thì người đó đạt được đạo. Còn cái mà bây giờ mình đang sống, đang làm, đang nói này đó, gọi là vọng thức hay gọi là vọng tâm. Tức là ví dụ mình nghe người ta khen mình vui là mình chạy theo danh, thấy đẹp mà mình tham là mình chạy theo sắc. Cái gì không vừa ý cái lỗ tai mà chửi bới mình mà mình khổ não, mình sân si là mình chạy theo tiếng. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, những cái gì nó có một cái sức lôi cuốn mà làm cho mình khởi lên tham ái, khởi lên sân giận, si mê, phiền não, thì cái đó gọi là vọng, vọng thức hay là vọng tâm. Mà cái gì mà mình không chạy theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà mình hiểu được cái bên trong của nó và mình về mình sống với cái chân thật của mình thì gọi là người đã sống với chân tâm và tìm về với vọng, với chân thức. Hai cái đó nó phân biệt. Thì cái chữ đó nếu mà nói theo nghĩa của Việt thì có như vậy. Còn không biết là nó còn thêm cái gì nữa không thì thầy không có biết nữa. Nói chung mình nói tới tàu thì nó nhiều, mà tàu thì tàu, thầy có 2.5 chưa tới 3 tàu, nó thành ra có những cái thầy nói cũng không có hết được. Bởi vì khi thầy qua bên Đài Loan là mới có 1.5 thành ra thầy mới ra 1.5 còn phải ở 1.5 nữa mới gọi là 3 tàu nữa. Bây giờ thầy ở tại Đài Loan có 1.5 là thầy ra tàu là tàu 1.5 cẩn thận, cẩn thận, chú ý, lưu tâm á, mà gọi là tiểu tâm. thì đồng nghĩa có nghĩa là mình đã biết được cái việc đạo mà mình đã phát tâm đúng không, mình đã tu đúng rồi, chứ không phải là đợi là mình phải nghĩa là thấy họ vậy rồi nhất định mình phải tìm cách mình làm cho được cái ý của mình, nó không phải là hoàn toàn như vậy. Cũng như cái người Việt Nam á, hay là thầy nói là cái người mà ở quê hương mình đôi khi họ không hiểu được cái hoàn cảnh bên này, họ không ở trong hoàn cảnh bên này, và đôi khi đó là ở bên đó đó mà họ có, đôi khi họ sử dụng đồng tiền của mình cũng là một cách rất là phung phí, bởi họ ý lại họ nghĩ rằng có cái tiền ở nước ngoài đó, cho nên nó bên đây nhiều khi mình khổ thấy mồ bệnh cũng sướng, tức là gỡ về 100-200 là một hai bữa làm sạch hết trơn, tức là cái mừng chơi cho đúng mức luôn, giống như từ ngữ Việt Nam là chơi tới bán hoặc là chơi tới sáng rồi sao chơi thả láng sáng về sớm luôn, không còn chơi cũng có nữa. Ta thở Việt Nam thì biết đó, mà cho nên mấy người họ có bà con nước ngoài họ phái nó, họ nói rằng lâu lâu họ biết thôi là phải có gửi tiền về, bởi vì họ than bởi vì bên đó họ từ chạy xe than cho tới đốt than mà, cho nên than ở Việt Nam là than rất là hay, nhưng mà cũng có nhiều người xài rất không biết, nhưng mà cũng có những người rất là khổ, thật tình là khổ, so với hoàn cảnh bên mình họ rất là khổ, nhưng mà nếu không thấy được cái khổ của mình á là do nghiệp, do hoàn cảnh, do nghiệp của mình á, thì họ cứ có nhu cầu quà, rồi bên này mình cứ nhiệt tâm mà mình hết sức vậy, nhưng mà mình mệt mỏi là sao, thiết là tâm mình chán. Nhưng mà cái giữa mình với người đó còn phải xét lại giữa mình với người đó là cái nghiệp, cái duyên, cái nợ của mình người đó thế nào, cũng như là họ thân quá rồi bây giờ mình nghe họ khổ mình chịu không nổi, chính cái chịu không nổi là một trong những cái duyên cái nghiệp của mình đó. Nói là cái nhiều khi có nhiều người nói là thấy nghĩa là nó khổ quá bỏ không được, hoặc là biết nó bậy mà bỏ cũng không được đó, cái vấn đề đó là vấn đề nó thuộc về nghiệp báo đó. Làm giống như trong gia đình mình có nhiều đứa con có nhiều người kia nó tại ghê lắm ấy được, nhưng mà bỏ không được nó, bởi vì đây là một phần mình phải trả cái nợ nó, mình rất là khổ sở, nhưng mà mình khổ sở vì nó thì nó cũng là nợ của mình. Cũng như có những đứa con nó làm cho mình khổ sở dễ sợ lắm mà bỏ không được, bởi vì sao, nó là con của mình mà, thì chính điều đó là nợ của mình. Cho nên trong cái cuộc sống mình nó còn đòi hỏi là thiện và phước hay là nhân duyên hoặc báo quả báo, là nó còn đòi hỏi là một cái quá trình cuộc sống nữa, tức là mình đã tạo được cái gì, duyên gì đó. Cho nên cũng có những người rất là thảnh thơi, đúng không, có những người ở bên nước ngoài này kia, nhưng mà họ làm phước hay làm việc gì, họ làm phước là không phải cho gia đình mình không mà cho mọi người nữa, cho những người mà không hề thân thuộc họ cũng làm phước được nữa. Mà có những người làm phước cho những người thân thuộc mình không mà làm không nổi, làm không hết sức được. Bởi vì nếu mà nói về Việt Nam, nói về nghèo khổ thì thầy cũng xin xác định là thân tộc mình mà nói là giúp cho cuộc đời thì chỉ chủ yếu giúp nhặt thôi, chứ không phải là giúp nghèo. Đó, cái từ nghèo là cái từ đó, là nghèo nó còn đòi hỏi là nghèo cuộc sống thực sự, hoặc là nghèo tâm niệm, nghèo ý thức, tức là không ý thức được rằng cái đồng bạc người ta gửi cho mình người ta cũng đã chắc chiêu bao nhiêu rồi, mà nghèo ý thức tức là cho mình bao nhiêu cũng đủ cho, thì có là người bên đó là nghèo cả ý thức chứ không phải là nghèo cuộc sống thôi. Họ chỉ nghĩ rằng đó là 100 về vẫn đổi được 800-900 ngàn, coi như họ sướng rồi, thành ra họ cứ xài thoải mái, thì chính họ nghèo, nhưng mà không phải họ nghèo cuộc sống, không, họ nghèo cả ý thức của họ. Đó, vì vậy cho nên mình giúp ở đây tức là giúp nhặt. Ngặt là một trường hợp rất là ngặt nghèo, mà cái người đó nữa là những cái tai nạn, những cái bệnh hoạn, mà nếu mà có thêm được đồng tiền này làm họ vươn lên, họ sống được và họ vượt qua khó khăn, thì giúp ngặt đó thì nó rất là có lợi, rất tốt. Còn mà giúp nghèo mà đợi người ta nghèo hoài, nghèo nàn tâm linh, nghèo nàn tư tưởng, nghèo mà đợi chờ hoài, thì cái nghèo đó không bao giờ ai giúp được hết, không có ai giúp hết được. Cái đó là do phước báo mỗi người không ai giải quyết hết chuyện nghèo đó chân, mà không phải một gia đình mình nghèo, cho nên chỉ có những người ở gia đình nghèo mới hiểu được cái chuyện nghèo. Bởi vì thầy mà cũng là cái quê hương của thầy là cái chỗ nghèo, xứ sở của thầy là nó nghèo vậy hả? Thầy nói bây giờ cái chỗ quê mình xứ mà lên trên cái quê nội thầy không có cầu tiêu, không có cầu tắm, tắm là nhảy không có đùng, còn hay đi cầu tiêu là anh kiếm cái nào hãy ngồi được là ngồi thôi, thì cái đó không nghèo nữa, cái đó không nghèo gì nữa. Mà thật sự vậy đó, bây giờ lên trên cái quê của thầy mà trên quê nội thầy đó, cho nên mỗi lần thầy về là khổ sở, ở như sao bữa là khổ sở, tức là nghĩa là tự mình đi kiếm chỗ nào giải quyết được là giải quyết thôi, mà hình như là chuyện rất là bình thường, không ai thấy là khó khăn đó. Còn tắm là cho bằng là có được một xà bông là hay lắm rồi, khách ra nhảy vào trong nhảy lên xuống hai lần cũng xà bông câu luôn, nó không có chỗ để đâu, cho nên gội đầu rồi nó là lặn vặn rớt xuống sông câu luôn. Mà tắm là coi như tắm xong, bởi vì xong là của chung mà ai cũng nhà tắm nó không có một tắm của người sân rồi, cái nghĩa là tắm rồi mặc đồ ướt về kiếm cái nào thay đồ, không có phòng tắm, không có toilet luôn, nghĩ không nghèo gì nữa, mà ai có thể giúp hết được cuộc sống đó. Cái đó là một vừa duyên vừa nghiệp vừa báo, và cả cuộc sống họ là như vậy. Mà không phải thì nói thôi, có nhiều chỗ còn tệ lậu hơn nữa. Thành ra bây giờ nói cái đó khó nói, không giải thích hết được cái tình là thầy ở trong hoàn cảnh thầy cũng chịu luôn.
Em nói người quen ở Đà Nẵng á, mà bà nghe mà chồng thì mình bây giờ bà còn bảy mấy tuổi, mình đau lưng mình co thì nếu mình tâm thần nó như vậy là sao mình sáng mặt mình đúng là đang nó nói làm chót, làm chót không sinh nữa. Còn là nó biết nói thì sao rồi, nó biết nói thì mình có khả năng mình phải gửi. Bà nói bà cũng nói biết ngặt cái nước nào và cũng biết thơ và cũng như vậy. Rồi bà là coi như má của ông bà, bà thì chết rồi, lâu chứ không mấy năm rồi thì thành cơ bà biết được thì chị thì lại thơ sinh thôi.
Thì đó thì thầy nói rằng mình làm, thứ nhất là mình làm hết được ý mình, với lại mình làm được khởi niệm một gì bởi được cái tâm niệm của mình, phải không? Chứ còn mà trong cuộc đời này mình gọi là giải quyết hết cái bình đẳng cuộc đời mà mình mong còn bình đẳng và mình tìm mọi sự bình đẳng thì đều không có, mà cái cuộc đời không bình đẳng mới gọi là cuộc đời. Chứ nếu cuộc đời bình đẳng ăn với nhau thì nó không là cuộc đời nữa, mà cuộc đời nó cũng phải có những cái trường hợp gọi là éo le, rồi có những cái trường hợp kẻ giàu người nghèo, có chỗ kẻ phước báo và người khổ đau, nó mới tạo thành thế gian pháp được. Chứ còn nói ai cũng giống như nhau, là muốn ăn cũng ăn, muốn mặc có mặc, muốn ở nhà là có cây bằng vàng đất ngọc là về tỉnh độ rồi, thì về cực lạc là quá khỏe rồi, nói gì nữa. Nhưng mà chính vì mình còn đang ở cuộc đời cho nên có những người rất là sung sướng, những người rất khổ đau, cái đó một phần là do duyên nợ phước báo của họ. Còn cái người đó mà họ với mình làm cho mình khó nghĩ suy nghĩ thân, cũng là mình với họ có duyên có nợ. Tức là đây mình không khổ về thể xác với họ, nhưng mà mình khổ về tâm với họ. Mình đã không muốn mà cứ kiếm mình hoài thì cái đó mới khổ, vì sao vậy? Nhưng mà muốn mình mà mình không bỏ được là gì, mình thấy mình xúc động, mình thấy tội nghiệp, thì đó cũng là do cái tâm tư của mình với người đó có một cái duyên, có cái nợ nha. Cho nên có những người có gia đình họ rất nghèo nhưng mà họ không có lo, cho nên không lo nghĩ, cho nên không kiếm họ, không khảo họ, thấy không? Tự nhiên vậy thôi. Có nghĩa là biết người này giàu mà họ không đòi, không xin, cho thôi, thì vậy đó. Thì như vậy đó thì cái người này mình gọi là cái duyên với cái nợ, về mặt tâm nó không có liên hệ với nhau. Còn có những người là bà con không có dính dáng gì mà thấy tội nghiệp, cho nên cái tội đó nó sinh ra cái nghiệp đó, cái kéo dài cái chỗ là bỏ thì tội cái vậy đó, rồi làm cho mình khổ tâm. Và cái người khổ tâm mà nó vượt qua khả năng mình khổ tâm chừng nào thì giữa mình với người đó hôm nay và ngày mai cũng như trong quá khứ nó có một chút gì đó thuộc về mình gọi là nợ của ân tình, không có nói hết được. Mà thầy nói rằng giữa cái nghiệp với cái nợ là khi mình đỡ Phật á, bây giờ mà hỏi xong rồi có ông Phật ông ngụn á, ở thì ra tại hồi đời trước mà hai người này sao làm sao đó, phải không? Mất nợ rồi lấy người ta mà chưa trả, hoặc là cũng mượn người ta mà chưa xong á, không nói đó là cái một à. Nhưng mà bây giờ thầy nói để chặt lắp trên không có được, không có được đó. Tại sao không có bà con, phải không? Tại sao không phải là cha mẹ ruột của mình mà cứ kiếm mình kiếm hoài vậy đó? Thì chuyện đó hồi đó cũng là hai người bạn bè đi buôn chung rồi dành phần lời nhiều hơn à, thí dụ vậy đó. Tại xưa thì Phật nói nó hay lắm, Phật và Phật chỉ cần ngồi nói là không phải đời này mà trong quá khứ đã là như vậy rồi. Nói tại sao quá khứ là vậy rồi? Tại hồi đó hai người đi buôn chung mà thấy người ta hiền, mình ăn hiếp, mình dành phần lời nhiều hơn đó. Về kia đó thì nó là kia 5 năm, mà kia nữa là 64 hoặc là kia 73 đó. Cho nên bây giờ mình phải trả lần hai phần nữa, kéo dài nhiều kiếp quá, thành ra bây giờ không bà con chân mà cũng phải trả nợ. Hồi xưa bạn bè nhau tấm gạt nhau được thì đó là nói nghe cái đó là nhân quả, nhưng mà thầy thì nói cái đó không chính xác. Bây giờ thầy là không làm quá mù cái đuổi được, cho nên nhưng mà thầy nghĩ rằng tức là trong cái quan điểm mình nó có một chút nào đó âm tình, phải không? Bỏ thì mình thấy tội mà theo hoài mình cũng mệt chứ, không không có đáng gì mà cũng cứ theo mà ta cứ khiến mình
muốn nói chứ thôi, ta nói cho họ thì khả năng thôi, đúng rồi, khả năng
thì đó thì mình biết thôi, thì vậy đó.
Bên thân không ai nữa mà bác biết nữa,
thầy cũng vậy thôi. Thì ta nói tới thầy nha, nhưng mà bây giờ đó người ta nói nha, họ nghe thầy đi nước ngoài cũng vậy, trời có nhiều người, có nhiều chùa nó viết thơ rồi nói thầy là phải về giúp chùa Việt Nam rồi. Trời ơi, nói tới đây thầy không có làm như thế này thì nông nó kinh tế gì đâu, tiền của Phật tử cho, họ nói thầy ở bên này đi máy bay, cái này đi bộ. Sao nó nói ở bên này thầy cũng nghe nó có xe rồi lái xe đó, thì Phật tử đưa xe rồi lái xe, lái bằng chuyện giờ, đâu có xe bò đâu, đi xe bò. Thấy không? Cho nên chính chỗ người ta không có hiểu với mình, người ta nghĩ mình bây giờ như vậy là mình đã ở Việt Nam mình tu thì bây giờ qua nước ngoài chắc là mình sướng hơn, nhưng mà mình đâu có làm được kinh tế gì đâu, mình cũng đâu có phải là một ngày mình làm kiếm được 50-70 gì đâu, mình để dành mình cho. Nhưng mà ví dụ cái khả năng mình xin được Phật tử hoặc vọng động được chút nào mình gửi về thì đó mình làm hết sức của mình, chứ họ đâu có biết, họ tưởng đâu là hát nghe Việt Nam mình nó có người hay đi nước ngoài cái Việt kiều, nhưng mà mình thì không phải là Việt kiều gì đó. Cái Việt kiều thật thì cũng là tốt, nhưng mà mình là hồi hộp. Họ nói đúng là mình là hồi hộp vậy. Bởi vì mình là cái này rút ra hồ chiếu của người Việt Nam. Thành ra chính vì chỗ đó mà mình thấy là mình rất là an tâm, không có đòi hỏi hết được. Thầy hay cái nói là thầy nói cái nào thầy giúp được thì giúp được. Như đệ tử của mình đó là mình phải nuôi cho nó đi học, thì kia đôi khi là Phật tử cúng tiền thầy đi tới đi lui, thì như cái thầy muốn gửi về cho học trò đi học này kia, bởi vì đó là thầy mình nuôi nó để sau này nó đào tạo được trí tuệ cho nó thì thầy làm.